Chương 82, ý niệm không thông suốt. Chương 82, ý niệm không thông suốt. Vương gia tổ điện. Mấy ngày đi qua, một đám tán tu như cũ vây quanh ở nơi này mắng to, chung quanh lại có không ít tán tu xem náo nhiệt, khiến cho nơi đây không giống như là thành tu chi địa, giống như là phường thị náo nhiệt. Cách vương gia tổ địa cách đó không xa một tòa nhà nhỏ ba tầng tầng cao nhất gian phòng bên trong, một thân ảnh ngồi tại bên cửa sổ, nhìn phía xa vương gia tổ địa phụ cận động tĩnh, trong mắt có vẻ đắc ý. Vừa đúng lúc này, đột nhiên một trận tiếng gõ cửa rồn rập vang lên, ngoài cửa cũng truyền tới thanh âm trầm thấp, Diệp đạo hữu, là ta. Hồ đạo hữu chờ một lát. Nghe được người đến thanh âm, được xưng Diệp đạo hữu thân ảnh đứng người lên, là đối phương mở cửa. Cửa mở ra, đi vào trong nhà chính là Hồ Phong Hồ đại sư, hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thâm ý sâu sắc nói, Diệp đạo hữu ngược lại là sẽ chọn lựa địa phương. Diệp đạo hữu chính là từng bị Đái Tang Du phái tới mời Lý Bình vị kia thư sinh yếu đối Diệp sư đệ. Nghe được Hồ đại sư, hắn chỉ là cười nói, Hồ đạo hữu nói đùa, chọn chúng nơi này, ngược lại cũng không ý tứ gì khác, chỉ là trùng hợp thôi. Hồ đại sư gật gật đầu, trực tiếp ngồi xuống ghế, hắn không khách khí nói ra, ta nghe nói vương gia trúc cơ chết về sau, hiện tại phụ trách quản lý tiên thành bí pháp các người đã là đổi thành Diệp đạo hữu, đáp ứng ta tam giai đan sư chuyển thừa, có thể cho ta đi. Ha ha, kia là tự nhiên. Diệp sư đệ lộ ra mỉm cười, sự tình có thể thuận lợi như vậy, không thể rời đi Hồ đạo hữu trợ lực, ta như thế nào lại lãnh đạm Hồ đạo hữu, tam giai đan sư chuyển thừa liền trên người ta, tùy thời có thể cấp cho Hồ đạo hữu, bất quá nha. Nói đến đây, Diệp sư đệ ánh mắt trở nên sắc bén, Hồ đạo hữu hẳn là sẽ không tại bên ngoài nói lung tung đi. Diệp đạo hữu quá lo lắng. Hồ đại sư lắc đầu, ta cùng đạo hữu là trên một sợi thừng châu chấu, ta nếu là tiết lộ việc này, chẳng phải là tìm cho mình không thoải mái. Nghe được Hồ đại sư nói như vậy, Diệp sư đệ lúc này mới cười nói, Hồ đạo hữu minh bạch liền tốt, ta cùng chân nhân có sư đồ tình nghĩa, nếu là sự tình tiết, ta ngược lại sẽ không có chuyện gì, nhưng đạo hữu chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Đây là đạo hữu muốn tam giai đan sư truyền thừa. Diệp sư đệ nói, từ trong túi chữ vật lấy ra một viên ngọc giản để lên bàn. Hồ đại sư kinh hỉ phía dưới, lúc này đưa tay đi lấy, lại bị Diệp sư đệ ngừng lại. Hắn nhìn chằm chằm Hồ đại sư lạnh nhạt nói, cái này đan sư truyền thừa đạo hữu cần phát ra lời thề, không thể truyền thụ người khác. Nghe vậy, Hồ đại sư trên mặt không khỏi lộ ra vẻ không hài lòng. Bất quá tại Diệp sư đệ nhìn chăm chú, cùng tam giai đan sư truyền thừa dụ hoặc phía dưới, hắn cuối cùng vẫn là không thể không dựa theo yêu cầu phát hạ thiên đạo lời thề. Cầm lấy trên bàn ngọc giản, Hồ đại sư xem xét tỉ mỉ trong đó nội dung. Diệp sư đệ ánh mắt rơi xuống ngoài cửa sổ, xem xét phía dưới, nhưng không khỏi kinh a một tiếng. Nguyên lai vào thời khắc này, một vị thân mang hắc bào tu sĩ đột nhiên xuất hiện tại vương gia tổ địa bên kia, đồng thời trực tiếp xua tán đi những cái kia ngăn cửa, vây xem các tu sĩ. Hắn nhận ra hắc bảo tu sĩ kia là tiên thành Mông gia một vị trúc cơ tu sĩ. Mông gia nhúng tay. Diệp sư đệ yên lặng suy tư. Mà liên tại hắn suy tư công phu, Hồ đại sư đã kiểm tra xong tam giai đan sư truyền thừa, xác nhận không có vấn đề về sau, đưa ra cáo tử. Đưa mắt nhìn Hồ đại sư rời đi, Diệp sư đệ cũng đội vàng rời đi, tựa hồ là phải gấp lấy đi ứng đối Mông gia nhúng tay sự tình. Nhìn thấy ngăn cửa tán tu đã bị xua đuổi đi, vương gia chúng tu lúc này mới dám đi ra trận pháp. Bọn hắn nhao nhao hướng trợ giúp bọn hắn Mông gia trúc cơ nói lời cảm tạ, đa tạ Mông tiền bối. Mông gia trúc cơ tùy ý khoát tay áo, một câu không nói nhiều liền bay người rời đi. Mà Vương Khuất Ngạn lúc này lại đứng dậy, hắn cao giọng nói, lão tổ phạm phải sai lầm lớn, chúng ta cùng nhau đi Thanh Long Sơn, hướng chân nhân tỉnh tội. Lúc đầu, lấy Vương gia tình huống, bị đám tán tu chặn lấy cửa chính, bọn hắn chỉ có thể đợi tại tổ địa, yên lặng chờ lấy tiên thành cao tầng đối bọn hắn cuối cùng thẩm phán. Nhưng bây giờ Mông gia xuất thủ, lại cho bọn hắn một cái dãy rùa cơ hội. Bất quá dãy rùa kết quả như thế nào, cũng không từ chính bọn hắn quyết định, mà là tại tiên thành chi chủ một ý niệm. Đan kiếm xong tuyệt cho phép bình sinh lưu lại đan đạo truyền thừa, cuối cùng đem tới tay. Hồ đại sư bên cạnh trở về tiên đảo sơn vừa kích động thầm nghĩ. Lúc đầu, đạt được thúc thúc trả lời tin tức về sau, hắn có thể trực tiếp trở lại hồi giáo bên trong. Hắn sở dĩ còn nguyện ý mạo hiểm tiến vào tiên thành, chủ yếu có hai nguyên nhân. Một là bởi vì tam giai liệt tiễn điêu chứng còn trong tay Diệu Đu, hắn muốn lấy đi. Mà cái nguyên nhân thứ hai, chính là bởi vì vị này Diệp đạo hữu đáp ứng cho hắn tam giai đan đạo truyền thừa. Hiện tại, tam giai đan đạo truyền thừa tới tay, hắn có thể rời đi. Chờ ngại kiếm tu kết đan nhiệm vụ hoàn thành, trọng yếu nhất kết đan linh vật trở về liền có thể cầm tới. Mặc dù dùng thiên lý vô tung phù nhưng đổi được một viên tam giai liệt tiễn điêu chứng cũng không lỗ. Còn có cho phép bình sinh đan đạo truyền thừa. Hồ đại sư hoặc là nói Diêm Côn, cảm thấy mình giờ phút này đơn giản đã đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Hắn tiên thành chi hành có thể nói là hoàn mỹ. Một khi trở lại trong giáo, thành công kết đan, hắn cũng có thể trở thành Tây Hoàng kia cao cao tại thượng gần trăm vị bên trong một viên. Không có vội vã đi Diệu Nhu nơi đó cầm lấy liệt tiễn điêu chứng, ngụy trang thành sắc mặt khô héo lao ra mập lùn Hồ Phong Diêm Côn, trước quay về Tiên Đảo Sơn thu thập hành lý, chuẩn bị cứ vậy rời đi. Mà trước khi rời đi, hắn cũng cho người nhà họ Mông lưu lại một viên ngọc giản. Trong ngọc giản ghi chép cặn kẽ hắn cùng tiên thành Diệp sư đệ cấu kết, tại vương gia lão tổ xung kích hậu kỳ đan dược, cùng chính mình vì đó luyện chế trúc cơ đan bên trong làm tay chân sự tình. Dù sao hắn muốn đi, về sau sẽ không còn có Hồ Phong người này tồn tại, hắn mới không sợ tiên thành truy sát. Trước khi đi thừa dịp cơ hội này, vừa vặn lại đảo loạn hạ tiên thành thế cục. Hắc hắc. Mông gia, ở nhà ngươi lâu như vậy linh mạch, vậy liền coi là ta cho nhà ngươi lưu lại lễ vật. Diêm Khôn gian trá cười một tiếng, tựa hồ đã thấy chính mình rời đi về sau, bên trong tòa tiên thành hai phái giữa các tu sĩ thế thành nước lửa. Làm xong hết thảy, Diêm Khôn lại đem đồ đệ Phùng Khứ Phong gọi tới, trực tiếp xuất thủ đem hắn luyện thành huyết thi để hắn cùng chính mình sư đệ tại một cái túi đựng đồ bên trong tiếp. Đúng rồi, suýt nữa quên mất ngươi, ta tốt hàng xóm. Diêm Khôn đang muốn rời đi, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, đưa ánh mắt về phía Lý Bình động phủ phương hướng. Trước đó, hắn sở dĩ phải phí nhiều khổ tâm nghĩ biện pháp dẫn Lý Bình ra khỏi thành, mà không trong thành động thủ. Một là bởi vì hai vị trúc cơ tu sĩ trong thành động thủ động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng liền kinh động tiên thành chính thức. Thứ hai là coi như hắn tự nghĩ thủ đoạn kinh người, có thể tại không có phát động bất luận cái gì động tĩnh tình huống dưới liền giải quyết hết Lý Bình. Nhưng một vị trúc cơ tại bên trong tòa tiên thành mất tích, sẽ khiến tiên thành chính thức lớn điều tra, làm không tốt liền sẽ tra được trên người hắn. Bất quá bây giờ, hắn đã chuẩn bị rời đi tiên thành hồi giáo bên trong bế quan, xung kích kết đan. Vậy dĩ nhiên không quan trọng bại lộ không bại lộ thân phận. Kỳ thật, đối Diêm Khôn tới nói, hắn tại chính mình thúc thúc đề điểm dưới, đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch đến tông môn phát xuống kết đan linh vật. Hiện tại hắn lựa chọn tốt nhất là không muốn làm bất luận cái gì phức tạp sự tình, thành thành thật thật trở lại trong giáo. Nhưng hắn nuốt không trôi trong lòng khẩu khí kia. Hắn bỏ ra nhiều ý nghĩ như vậy ở trên người Lý Bình, ý đồ dẫn dụ đối phương ra khỏi thành. Nhưng kết quả lại là vô cùng bị khuất, đối phương tựa như rùa đen rút đầu, trốn ở bên trong tòa tiên thành cũng là không đi. Trở về xung kích kết đan trước, hắn nhất định phải đem khẩu khí này cấp ra, bằng không hắn cảm giác chính mình sẽ suy nghĩ không thông suốt. Lại nói, theo Diêm Khôn, Lý Bình trúc cơ đan hay là hắn bán cho đối phương. Hắn biết rõ đối phương chỉ là một cái đột phá trúc cơ mới ngắn ngủi 4 năm tân trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Mà hắn thì sao? Chính là một vị pháp thể song tu trúc cơ hậu kỳ, hắn có 10 phần tự tin có thể lặng lẽ không một tiếng động liền đem Lý Bình giải quyết. Kiệt kiệt kiệt. Diêm Khôn tựa hồ có thể nhìn thấy chính mình bóp nát kia rùa đen rút đầu đầu hình tượng. Thanh Long Sơn, làm tiên thành hạch tâm bên trong hạch tâm, nơi này chỉ có tiên thành cao tầng tài năng tùy ý ra vào. Vương gia luyện khí tu sĩ, tự nhiên không có tư cách tiến vào. Làm Vương Khuất Ngạn dẫn số lớn tộc nhân đi vào Thanh Long Sơn, bọn hắn không có chút nào ngoài ý muốn bị tiên thành thủ vệ ngăn ở bên ngoài. Nhưng vào thời khắc này, Mông Thanh Diệp nhưng từ trên núi bay tới. Nhìn thấy nàng, tiên thành thủ vệ vội vàng cung kính hành lễ, gặp qua Mông tiền bối. Mông Thanh Diệp gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía một nhóm kia chừng mấy trăm nông gia luyện khí, thần sắc vô cùng phức tạp. Nàng biết tiên thành thành lập 200 năm, sư phụ thu rất nhiều đệ tử, cùng Mông gia, Vương gia các loại người có công lớn giữa gia tộc, vì tranh đoạt tiên thành tài nguyên, nhiều phiên đấu đá, lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn trùng điệp. Mông Thanh Diệp là Mông gia tu sĩ, nhưng cùng lúc nàng lại là Phong Lam chân nhân đệ tử. Một bên là gia tộc, một bên là sư minh muội, nàng kẹp ở giữa là tình thế khó xử. Nhất là nàng vẫn là tiên thành hậu cần đại tổng quản, trưởng khống rất nhiều vật tư phân phối, địa vị mấu chốt. Cho dù nàng kiệt lực ở gia tộc cùng sư minh muội ở giữa bảo trì cân bằng, ý đồ lấp đầy giữa song phương khác nhau. Nhưng cuối cùng, song phương vẫn là đi tới chân tướng phơi bày một bước này. Mà thật đến khó lường không đứng đội một bước này, Mông Thanh Diệp không chút do dự lựa chọn đứng ở gia tộc bên này. Nàng Mông Thanh Diệp đầu tiên là Mông gia tu sĩ, tiếp theo mới là chân nhân đệ tử. Mông Thanh Diệp ánh mắt dần dần trở nên kiên định, nghĩ đến lao tổ nhắc nhở, nàng nhìn về phía Vương Khuất Ngạn bọn người nói, các ngươi đến Thanh Long Sơn, thế nhưng là có việc. Vương Khuất Ngạn nhận biết nàng là đến giúp đỡ Vương gia, vội vàng hô lớn, nhà ta lão tổ ảnh hưởng tới tiên thành danh dự, chúng ta có tội, mời Mông tiền bối cho phép chúng ta đi vào hướng chân nhân tỉnh tội a. Cái khác Vương gia tộc người cũng nhao nhao quát to lên. Mông Thanh Diệp nghe liên tục gật đầu, nàng phân phó thủ vệ nói, đã bọn hắn là hướng chân nhân tỉnh tội, liền để bọn hắn lên núi đi. Thủ vệ nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ làm khó. Nhưng cuối cùng, tại Mông Thanh Diệp lạnh lùng dưới con mắt, bọn hắn vẫn là cùng tính đáp ứng, rõ. Thủ hộ Thanh Long Sơn trận pháp mở ra một đạo cánh cửa, Vương gia mấy trăm tu sĩ nối đuôi nhau tiến vào Thanh Long Sơn. Đi vào chân núi, bọn hắn không có quá nhiều động tác, trực tiếp tại tộc trưởng Vương Khuất Ngạn dẫn đầu dưới, yên lặng quỳ xuống một mảnh. Ngay tại Vương gia tu sĩ tiến vào Thanh Long Sơn đồng thời, Tiên Đạo Sơn động phủ thu được truyền âm phủ về sau, Lý Bình cũng cười mở ra trận pháp, đem đến đây bái phỏng hắn Hồ đại sư dẫn vào. Hồ đạo hữu, hôm nay làm sao có rảnh đến ta cái này? Lý Bình cười ha hả nói, ta thị thiếp còn chưa trở về, là bằng vào ta nơi này cũng không có linh trà cho ngươi uống, ngươi nhưng chớ có trách ta lãnh đạo. Chương 83, trái lôi phải hỏa, lôi hỏa luyện ma. Chương 83, trái lôi phải hỏa, lôi hỏa luyện ma trong sân. Đối mặt Lý Bình trêu chọc, trong ngày thường làm người hiền hòa Hồ đại sư, giờ phút này thần sắc cũng rất là quỷ dị. Hắn không có chút nào để ý tới Lý Bình trêu chọc, mà là trực tiếp hướng phía bầu trời ném ra ngoài một viên lớn chừng quả đấm màu máu tinh cầu, này huyết sắc tinh cầu đằng không mà lên, chạm đến động phủ trận pháp lồng ánh sáng trong nháy mắt, tràn ngập ra một tầng huyết vụ, cấp tốc quyết tán, bao phủ tại lồng ánh sáng, trên mặt đất, đem trọn tòa động phủ bao phủ, tạo thành một bịt kín huyết vụ không gian. Làm xong đây hết thảy, Diêm Khôn mới ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bình, ngựa khi âm trầm nói, "Tốt, hiện tại sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta. Cha cũng không cần, lão phu là chuyên đến đưa Lý đạo hữu đoạn đường." Âm trầm thanh âm im bặt mà dừng. Làm Diêm Khôn thấy rõ Lý Bình tình huống bên kia về sau, hắn tất cả nói đều bị nẹn tại yết hầu chỗ, rốt cuộc nói không nên lời, trong lòng của hắn linh giác càng là điên cuồng cảnh báo. Ngay một khắc này, hắn từ trên thân Lý Bình cảm nhận được nguy hiểm không chút nào kém cỏi hơn, hắn lúc trước muốn nhúng tay kim đan chiến sự thời điểm. Bởi vì trước đó Hồ đại sư nhiều lần muốn hẹn hắn ra khỏi thành, trong lòng Lý Bình kỳ thật một mực đối với hắn là loang thoáng có chỗ phòng bị. Cho nên, vừa thấy được Hồ đại sư thần sắc quỷ dị, hắn liền bất động thanh sắc lui về phía sau bước chân. Đợi đến Hồ đại sư ném ra ngoài màu máu tinh cầu phong tỏa không gian, kia tứ ngược các ý cơ hồ không làm bất luận cái gì che giấu thời điểm. Lý Bình cũng gấp nhanh lui lại cùng hắn kéo dài khoảng cách, đối mặt một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn không dám chút nào chủ quan, chỉ là trong nháy mắt, hắn đã xem chính mình cái này 4 năm tất cả hàng tồn hết thể đem ra. Gần trăm tờ nhị giai trung phẩm bạo viêm phủ cùng nhị giai trung phẩm cự lôi phủ, phân biệt lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn hai bên, chỉ cần hắn thần thức nhất niệm, trong đó tồn xúc tất cả uy năng liền sẽ cùng lúc bạo phát đi ra. Nếu như là tại khoáng đạt khu vực, Lý Bình trên người linh phủ cho dù lại nhiều bên trên mấy lần, cũng căn bản không làm gì được trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Lấy trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đáng sợ tốc độ, hắn linh phủ công kích căn bản đuổi không kịp đối phương. Nhưng bây giờ cũng không phải là tại chống trải khu vực, mà là tại chỉ có ngàn mẫu phạm vi bịt kín không gian. Hoàn cảnh như vậy dưới, gần trăm tờ nhị giai trung phẩm linh phủ uy năng một khi bộc phát, có thể tạo thành kinh khủng bực nào lực sát thương. Lý Bình ánh mắt lạnh nhạt, nhìn về phía vẹn vẹn cách không đến 20 trượng Hồ đại sư, tựa hồ một giây sau trong miệng liền muốn phun ra cái bạo. Diêm Khôn sắc mặt cứng ngắc, hắn vô cùng hối hận chính mình vì sao muốn tại trước khi đi, còn muốn tìm đến cái này rùa đen rút đầu phiền phức. Trong lòng của hắn không ngừng mắng to lấy chính mình, không nên đắc ý quên hình. Tu tiên giới có kỳ ngộ người tầng tầng lớp lớp, không phải chỉ có một mình hắn có bí mật. Trước mặt vị này Lý đạo hữu, có thể một nháy mắt móc ra gần trăm tờ nhị giai trung phẩm linh phủ. Những này linh phủ khẳng định không phải hắn mua được, không có chỗ có thể mua được nhiều như vậy nhị giai trung phẩm linh phủ, coi như có thể mua được, hắn giá cả cũng không phải một cái trúc cơ sơ kỳ có thể thanh toán nổi. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn chính mình là một vị nhị giai trung phẩm chế phù sư. Mặc dù không biết Lý Bình là thế nào lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi, tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền trở thành nhị giai trung phẩm chế phù sư. Nhưng Diêm có biết, bây giờ không phải là xoắn suýt việc này thời điểm, tiếp xuống nếu như một cái ứng đối không cẩn thận, hắn hôm nay liền muốn biết gì trúc ở đây rồi. Hắn còn muốn trở thành kết đan tu sĩ, thưởng thọ 500 năm, sao có thể vô thanh vô tức chết ở chỗ này. Diêm Khôn nhìn về phía Lý Bình, trên mặt gian nan cố nặn ra vẻ tươi cười, "Lý đạo hữu, ngươi còn trẻ, tuyệt đối không nên nghĩ quẩn, ngươi nếu là kích phát linh phủ uy năng, ta tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, nhưng chính ngươi cũng trốn không thoát, chúng ta có chuyện từ từ nói chuyện. Đạo hữu mới vừa rồi không phải nói muốn đưa ta đoạn đường sao?" Lý Bình ngữ bên trong có vẻ trào phúng, ánh mắt của hắn tại bao trùm động phủ tầng kia huyết vụ bên trên đảo qua, ta thế mà không biết tại tiên thành mà đối đãi người hiền hòa lấy xưng hồ đại sư, vậy mà lại là một vị ma tu. "Ha ha, từ từ nói, ta và ngươi cái này ma tu có cái gì tốt nói?" Nhìn thấy Lý Bình chịu đáp lời, mà không phải trực tiếp dẫn bạo tất cả linh phủ, trong lòng Diêm Khôn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc này mở miệng thừa nhận sai lầm, là ta có mắt không biết Thái Sơn, chỉ cần đạo hữu nguyện ý để cho ta rời đi, ta nguyện ý đối Lý đạo hữu tiến hành đền bù lỗi lầm của ta. Làm ma tu, có được giãn được là cơ sở tổ chất. Diêm Khôn thấy tình thế không ổn, lập tức liền lên tiếng yếu thế. Đương nhiên, đây chỉ là hắn ngộ biến tùng quyền. Thân phận bại lộ, hắn là không thể nào cứ như vậy rời đi. Không giải quyết rơi Lý Bình liền rời đi, chỉ sợ hắn vừa bước ra trận pháp, đối phương liền sẽ cho tiên thành cảnh báo. Đến lúc đó, hắn vẫn như cũng là một con đường chết. Lý Bình nhìn về phía Diêm Khôn, thần sắc không có biến hóa chút nào, nói đến, ta ngược lại thật ra đối Hồ đạo hữu chân thực thân phận cảm thấy hứng thú, không biết đạo hữu có nguyện làm ta giải hoặc. Trong lòng Diêm Khôn suy tư giải quyết Lý Bình phương pháp, nghe được hắn về sau, liền vội vàng cười nói, ta cùng đạo hữu ở giữa thật sự là cái hiểu lầm, về phần thân phận của ta, cáo chi đạo hữu cũng không sao, ta chính là Cửu Sa Quốc huyết ảnh giáo học trò, này đến tiên thành. Vì tên liệt Lý Bình, Diêm Khôn cũng không có giấu giếm ý tứ, lúc này đem thân phận của mình ý đồ đến đều một năm một mười nói ra. Cũng làm cho Lý Bình nghe bừng tỉnh đại ngộ, hắn cuối cùng biết đối phương vì sao như thế nhắm vào mình. Nhưng hắn rất muốn nói cho đối phương biết một câu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta kỳ thật cái gì cũng không biết. Nhưng bây giờ, sự tình náo đến một bước này, hắn lại biết đối phương chân thực thân phận. Như vậy hòa giải, để hắn rời đi đó là không có khả năng. Ngay sau đối phương có phòng bị, đến báo thù hắn, cũng sẽ không lại cho hắn tốt như vậy phát huy hoàn cảnh. Đến lúc đó, cùng đường mặt lộ chính là chính hắn. Nếu quả như thật làm cho đối phương cứ như vậy rời đi, không khác nào thả hổ về rừng. Hôm nay, Hồ Phong phải chết. Nghĩ tới đây, Lý Bình ngược lại lộ ra tiểu dung, nguyên lai là dạng này, Hồ đạo hữu ngươi đối phó đái tang du nàng này, ta cao hứng còn không kịp đây, xem ra ta cùng Hồ đạo hữu ngươi ở giữa thật là cái hiểu lầm. Đúng đúng đúng. Ta cùng Lý đạo hữu ở giữa hoàn toàn là hiểu lầm. Diêm Khôn cười bồi nói, trên thực tế ta mặc dù thân ở ma giáo, lại tâm hướng chính đạo, Lý đạo hữu hai người chúng ta tương giao mấy năm, cũng nên biết ta tính cách. Ta sở dĩ đi vào tiên thành, thật sự là người tại ma giáo, thân bất do kỷ. Đúng rồi, đạo hữu mới vừa nói nguyện ý đền bù ta. Lý Bình đánh gây hắn, ánh mắt rơi xuống Hồ đại sư bên hông treo hai cái trên túi chữ vật, kia đạo hữu phiền phức đem tất cả túi chữ vật đều ném qua đến cho ta đi, đạo hữu cũng không về phần không nợ những tài vật này à. Nghe được Lý Bình nói muốn trên người hắn tất cả túi chữ vật, Diêm Khôn đầu tiên là sức sở, bất quá tiếp xuống lập tức gật đầu, bỏ được, có câu nói là mặt giãn ra tiêu mối hận cũ, nhất tiếu mận ân, cựu chỉ là của đổi, không cần phải nói. Đạo hữu tiếp hảo. Dứt lời, hắn lại thật gỡ xuống bên hông treo hai cái túi chữ vật, hướng thẳng đến Lý Bình phương hướng ném qua tới. Hai cái túi chữ vật hóa thành hai đạo lưu quang, ngắn ngủi 20 trượng khoảng cách, cơ hội là chớp mắt liền đến, hai cái túi chữ vật cũng không khỏi tự chủ hấp dẫn Lý Bình lực chú ý. Mà liền tại Lý Bình đưa tay đi bắt túi chữ vật thời điểm, oanh! Diêm Khôn chân phải đột nhiên đạp địa, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, mượn cái này dẫm mạnh chi lực, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, thuấn di xuất hiện tại Lý Bình trước mặt, hai tay như vớt rồng đem Lý Bình xé thành hai nửa. Không được! Trong lòng Diêm Khôn thầm kêu không ổn, hắn xé thành hai nửa ở đâu là Lý Bình? Không biết lúc nào, Lý Bình đã di động cao tốc né tránh hắn công kích, lưu tại chỗ chỉ là một đạo tàn ảnh. Hắn thần thức bao trùm dưới, lập tức liền thấy Lý Bình nhận lấy hắn hai cái túi chứa vật về sau, trong nháy mắt hóa thành một đạo tơ máu, không chỉ có né tránh công kích của hắn, lóe lên ở giữa càng là đã đứng ở trận pháp bao phủ bên dưới, phía sau một đôi huyết dược chính chậm rãi tiêu tán. Kia là bản môn huyết dược đột pháp. Diêm Khôn trừng lớn hai con ngươi, nhưng không đợi hắn có càng nhiều phản ứng, nơi xa đã vang lên Lý Bình lạnh nhạt thanh âm, "Bạo." Lập tức, tại Lý Bình thần thức dẫn dắt dưới, không trung lơ lửng gần trăm tờ nhị giai trung phẩm linh phù, đều là sáng lên hào quang áo ánh, trong đó ẩn ẩn phát ra linh áp càng làm cho Diêm Khôn nhìn một chút đều kinh hãi. "Không tốt, hắn muốn cùng ta đồng quy vu tận." Trong lòng Diêm Khôn thầm kêu không ổn, hắn không kịp lại đi truy sát Lý Bình, cũng không kịp trốn xa một chút, chỉ có thể hai tay ôm đầu, đưa lưng về phía linh phù trung tâm vụ nổ, toàn lực kích phát công pháp uy năng, ý đồ lấy chính mình pháp thể tới cứng kháng gần 50 tấm bạo viêm phủ, cùng gần 50 tấm cự lôi phủ bộ phát uy năng. Ngăn trở, nhất định phải cho ta ngăn trở. Trong lòng Diêm Khôn gầm nhẹ. Đứng tại pháp trận biên giới, Lý Bình thần sắc giống vậy ngưng trọng, hắn mặc dù không tại bạo tạc trung tâm, nhưng toàn bộ động phủ tổng cộng cũng liền ngàn mẫu lớn nhỏ, hắn nơi này nhận công kích, so Diêm Khôn nơi đó tuy ít không ít, nhưng đồng dạng có thể xương kinh khủng. Ngăn trở. Lý Bình vỗ túi trữ vật, một đạo lưu quang từ trong túi trữ vật bay ra, hóa thành cao mấy trượng, đem hắn hoàn toàn bao phủ, đúng là hắn gần nhất mới luyện chế ra tới nhị giai thượng phẩm pháp khí Quy Linh Vẫn. Tại Lý Bình quán thâu pháp lực phía dưới, Quy Linh Tuấn mặt ngoài trong nháy mắt hiện ra một tầng nồng đậm màu xanh đen vầng sáng. Vang, 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 không ngừng vang lên tiếng nổ bên trong. Lôi quang, ánh lửa giao thoa lấp lóe, lấy nguyên bản Lý Bình chỗ đứng làm trung tâm, ngàn mẫu trong không gian, một nháy mắt liền hoàn toàn bị lôi điện lớn, bạo viêm bao phủ. Đáng sợ lôi, hỏa điên cuồng tứ ngược, hủy diệt trong động phủ hết thảy tất cả, cung điện hóa thành than cốc, linh dược chỉ còn lại cho tàn, ao nước bị bốc hơi. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ đi qua, lôi, hỏa bộc phát đưa tới kinh khủng động tĩnh. Mới hoàn toàn lắng lại, một mảnh cho tàn thế giới bên trong. Khu khu, động phủ biên giới, một đạo toàn thân đen xì thân ảnh chậm rãi đứng lên. Đạo thân ảnh này chính là Lý Bình, hắn thời khắc này tình trạng có thể nói là hỏng bét đến cực điểm. Hai cái đùi cơ hồ chỉ còn lại xương cốt, hai tay, lồng ngực, trên mặt đều là kết đầy máu vẩy lỗ thủ lớn, tạng phủ cũng tổn thương nghiêm trọng. Tại vừa rồi bạo tạc bên trong, nhị giai thượng phẩm Quy Linh vẫn cuối cùng không thể chống đến cuối cùng, bất quá chống nổi lúc ban đầu kia vòng linh phủ đồng loạt bạo tạc buộc phát thức xung kích về sau, lại về sau đều là tiếp tục tính tổn thương. Lý Bình lo lắng nhất, nhưng thật ra là bị ngay từ đầu kia một đợt xung kích trực tiếp giết chết. Cũng may cái này lấy từ nhị giai hậu kỳ quy yêu trên người xác đủ cứng, thành công chặn rất lớn một bộ phận xung kích về sau, mới hoàn toàn tổn hại. Lại về sau, dựa vào dưỡng sinh quyết pháp lực giỏi về chữa thương đặc tính, Lý Bình không ngừng khôi phục thân thể, cuối cùng là sống tiếp được. Thậm chí, tại hắn hết sức bảo vệ dưới, trên người hắn túi chứa vật cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại. Chương 84, huyết sát mảnh giáp, thần bí công pháp. Chương 84, huyết sát mảnh giáp, thần bí công pháp. Kia mà tu chết đi. Không lo được xem xét tự thân tình huống, Lý Bình ánh mắt đầu tiên rơi xuống trung tâm vụ nổ chỗ cố kia hình người than cốc bên trên. Đối phương ngay tại trung tâm vụ nổ, hơn nữa còn bị chính mình cầm đi túi chữ vật, không có phòng ngự pháp khí có thể ngăn cản linh phụ uy năng, tình cảnh kém hắn nhiều lắm. Coi như đối phương là trúc cơ hậu kỳ, cũng tuyệt đối không thể tại như thế lôi, hỏa bạo tạc bên trong sống sót. Nhưng lý do an toàn, để tránh đối phương còn để lại cái gì tàn hồn, huyết châu loại hình đoạt xá thủ đoạn. Lý Bình vẫn là tay vỗ, điều khiển trong túi chứa vật một thanh tiểu kiếm bay ra, hướng phía nhân hình nọ than cốc điên cuồng chém kích, muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Nhưng ngay tại chạm kích quá trình bên trong, đột nhiên, phi kiếm dường như chém tới cái gì vật cứng, phát ra vụt một tiếng bị mẹ bay. A, đó là cái gì? Lý Bình thần thức chú ý tới, kia tựa hồ là tòng ma tu thể bên trong rơi ra ngoài một khối màu máu giáp phiến. Có thể tại như thế trong lúc nổ tung hoàn hảo không chút tổn hại, lại bị phi kiếm chạm kích cũng một chút xíu tổn thương đều không có. Lý Bình cũng không khỏi hiếu kỳ kia màu máu giáp phiến đến tột cùng là cái gì. Dù sao, khẳng định không phải phàm phẩm là được rồi. Mặc kệ màu máu giáp phiến, Lý Bình tiếp tục thao túng phi kiếm chạm kích hình người than cốc. Không thể không nói này hình người than cốc độ cứng vượt qua, phi kiếm mỗi một lần chạm kích đều chỉ có thể phá hư hắn một chút. Đương nhiên, nếu không phải là như thế cứng rắn, cũng không có khả năng tại như thế lôi, hỏa trùng kích vào, còn có thể có toàn thây lưu lại. Nhưng Lý Bình không nổi, hắn một bên chạm kích hình người than cốc, một bên lợi dụng dưỡng sinh quyết pháp lực chữa thương. Hắn biết rõ bổ đao tầm quan trọng, không đem kia ma tu thân thể nghiền xương thành tro, hắn là sẽ không đến gần, để tránh bị đối phương âm đến. Ta động phủ này là ma tu xử lý hậu sự đồng thời, Lý Bình phân ra một tia tâm thần nhìn mình động phủ, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Mắt chỗ cùng, ngàn mẫu phương viên bên trong, liền sợi lông đều không thừa. Cung điện, phòng ốc tất cả đều bị đốt là cho tàn, hắn tỉ mỉ sửa sang lại 200 mẫu vườn linh dược, đồng dạng chỉ còn lại một đống đen xám, trong động phủ hồ nước chỉ còn lại một cái hố, bên trong linh ngư, đại khái đã hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Lý Bình cũng chỉ có thể may mắn, chính mình tại thú triều về sau, dưỡng thành tùy thời chuẩn bị đi đường thói quen tốt, cho nên hắn chân chính trọng yếu đồ vật đều sẽ chứa ở trong túi chứa vật tùy thân mang theo. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là tổn thất của hắn không lớn, chỉ là kia gần trăm tờ nhị giai trung phẩm linh phù, tổng cộng lại đều giá trị hơn vạn linh thạch, còn có bị tạc thành cho tàn nhị giai thượng phẩm pháp khí Quy Linh Thuẫn. Hắn cái này không phải tại đấu pháp, rõ ràng là đang đập linh thạch. Ta 4 năm hàng tồn a. Lý Bình có chút cảm khái, ngươi chết tại dạng này thế công dưới, cũng không an. Dù sao, nhị giai nhiều như vậy trung phẩm linh phù, cho dù là Mông Thanh Diệp dạng này chính quy nhị giai trung phẩm chế phù sư, không có 100% xác suất thành công gia trì tình huống dưới, chỉ sợ đều muốn hao phí mấy chục năm tài năng tích lũy ra. Hy vọng cái này ma tu thứ ở trên thân, có thể đền bù tổn thất của ta. Một vị trúc cơ hậu kỳ ma tu toàn bộ thân ra, cũng không phải đi. Lý Bình nghĩ tới đây, lại hơi có chút chờ đợi. Không có đội vã xem xét từ đối phương trên thân có được hai cái trong túi chứa vật phẩm, Lý Bình tiếp tục lấy thần thức kiểm tra động phủ tổn thất. Để hắn ngoài ý muốn chính là, lần này nổ lớn uy năng, vậy mà không thể dung chuyển động phủ trận pháp, cũng không có nổ tan dưới mặt đất nhị giai thượng phẩm linh mạch. Đối kết quả này, hắn cũng âm thầm may mắn. Trận pháp vẫn là việc nhỏ, nếu là không cẩn thận nổ hỏng tiên đảo sơn linh mạch, vậy hắn chỉ có thể ở Mông Gia hướng hắn bắt đền trước đó, xách thùng đường chạy. Là bởi vì ma tu kia màu máu tinh cầu pháp khí. Lý Bình nhớ lại trước đó hình ảnh chiến đấu, trong lòng có suy đoán. Trên thực tế hắn đoán không sai, Diêm Khôn tiến vào hắn động phủ về sau, lo lắng hắn mở ra pháp trận thoát đi, cho nên mới lấy màu máu tinh cầu pháp khí cách ly, tạo thành một không gian độc lập đem Lý Bình khung ở trong đó. Kết quả linh phủ kích phát về sau, những cái kia bạo tạc sau tứ tán ra huy năng vừa vặn đều bị màu máu tinh cầu ngăn cản. Đem màu máu tinh cầu nổ thành cho tàn về sau, còn lại non nửa uy năng lại xung kích đến động phủ pháp trận bên trên, tự nhiên không có cách nào đối pháp trận tạo thành ảnh hưởng gì, càng không nói đến hủy hoại. Cái này ma tu đến cùng luyện công pháp gì, làm sao đều đã chết, thân thể còn như thế cứng rắn. Lý Bình không ngừng cảm thán. Hắn thao túng phi kiếm liên tục chặt mấy canh giờ, cơ hồ đem phi kiếm đều chặt hỏng, mới rốt cục đem kia ma tu sau khi chết lưu lại hình người than cốc chặt thành thịt thái. Sau đó bấm niệm pháp quyết đẩy mấy cái hỏa cầu thuật đi qua, triệt để dương hôi. Nhìn thấy vẫn như cũ không có gì động tĩnh về sau, Lý Bình mới xác nhận, kia ma tu là thật sớm đã chết ở lôi hỏa dưới, hắn cái này nghiền xương thành cho cử động, đơn thuần dư thừa. Mấy canh giờ xuống tới, Lý Bình toàn thân thương thế cũng cơ bản khôi phục 7-8 phần, hắn lúc này mới thay đổi một thân trường bào màu trắng, đứng dậy hướng phía kia bảy ma tu xám đi qua. Vung vung lên ống tay áo, đem cho tàn thổi tan, lộ ra dưới đáy hoàn hảo không chút tổn hại màu máu giáp phiến. Màu máu giáp phiến, bề mặt sáng bóng trơn trượt, bốn phía ẩn ẩn có thần bí đường vân, nhìn bề ngoài xem, tựa hồ là thuộc về cái nào đó khôi giáp bộ kiện. Đây rốt cuộc là thứ gì? Lý Bình vây tay một cái, pháp lực khống chế màu máu giáp phiến bay tới trong tay hắn. Nhưng lại tại giáp phiến rơi xuống trong tay hắn một khắc này, một đạo màu máu quang đoàn trực tiếp từ giáp trong phim bắn ra đến, Lý Bình ngay cả phản ứng cũng không kịp, này huyết sắc quang đoàn liền đã dán vào trên mặt của hắn, sau đó trực tiếp xuyên vào. Cùng lúc đó, cực kỳ hưng phấn thanh âm cũng tại Lý Bình trong đầu vang lên, ha ha. Không nghĩ tới Tây Hoang tu tiên giới lại còn có bất diệt chi thể loại thể chất này tồn tại, thật sự là trời cũng giúp ta. Tiểu tử, ngươi hủy thân thể ta, vậy ngươi bất diệt chi thể liền thuộc về ta. Ha ha ha. Cái gì? Lý Bình kinh hãi, lúc này liền ngồi xếp bằng, hết sức chăm chú đi chống cự đối phương đoạt xá. Cái này vết xe ma tu không có đem tàn hồn giấu ở trên thân thể, mà là giấu ở màu máu giáp trong phim, khiến Lý Bình xử trí không kịp đề phòng, cũng đánh Lý Bình một trở tay không kịp. Dù sao, ai có thể nghĩ tới này vết sắc giáp phiến cánh nhưng bên trong có huyền cơ, có thể để tàn hồn an thân. Nhưng càng làm Lý Bình không nghĩ tới chính là, ma tu tàn hồn xông vào trong cơ thể hắn về sau, cũng không thể đến thức hải của hắn, cùng hắn mở ra một trận đoạt xá đại chiến, mà là trực tiếp bị hút vào trong thức hải của hắn màu tím không gian. Đây là nơi nào? Ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Vô tận khí lưu màu tím bao khỏa bên trong, ma tu linh hồn hoảng sợ la hét, không có dãy rủa quá lâu. Quanh thể khí lưu màu tím bên trong, một đạo kinh lôi chống rông mà sinh, chính giữa ma tu linh hồn trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ tiêu tán. Mà liên tại linh hồn hắn tiêu tán triệt để tử vong trong chớp nhoáng này, một đạo tựa như nhuyễn trùng màu máu lưu quang tòng ma tu linh hồn bên trong bỏ ra, tựa hồ là nghị bám vào đến cái nào đó sinh vật linh hồn bên trong. Có tử khí không gian, chỉ có mênh mông vô tận khí lưu màu tím, nào có linh hồn cho nó phụ thể. Chỉ chốc lát sau, kia màu máu lưu quang cũng bị làm hao mòn hầu như không còn, biến mất tại tử khí không gian bên trong. Hô, thật là giảo hoạt ma tu. Một trận nguy cơ, hữu kinh vô hiểm, Lý Bình cũng là nhịn không được thở phào một cái. Đồng thời, hắn cũng không khỏi hiếu kỳ, kia tòng ma tu linh hồn bên trong lao ra huyết quang là cái gì? Hắn lúc ấy nhìn thấy huyết quang này xông ra thời điểm, liền mơ hồ dự cảm đến, nếu quả thật bị hắn bám vào đến linh hồn bên trong, chỉ sợ cũng không phải gì đó chuyện tốt. Còn tốt, đạo này huyết quang cuối cùng bị tử khí không gian tiêu ma, cũng không thể bám vào đến linh hồn hắn bên trong. Bị ma tu tàn hồn dọa một lần, Lý Bình đối màu máu giáp phiến càng hảo cảm kỳ. Dù sao, theo hắn biết, cho dù là nhị giai thượng phẩm pháp khí, chỉ cần không phải cố ý luyện chế, đều không cách nào để linh hồn ẩn thân trong đó. Mà này huyết sắc giáp phiến còn độ cứng kinh người, càng thêm nổi bật nó chân quý. Không phải là pháp bảo a? Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Bình cũng không nhịn được có chút kích động. Một tia thần thức thận trọng thăm dò vào màu máu giáp phiến, thành công đem luyện hóa. Một cái mắt, lớn đoạn văn tự, hình ảnh truyền vào Lý Bình não hải. Thật lâu, Lý Bình mở mắt ra, nhìn về phía trong tay màu máu giáp phiến, lộ ra vẻ khó tin. Này huyết sắc giáp phiến cánh nhưng là truyền công ngọc giản, trong đó thình lình ghi lại một bộ đỉnh giai pháp thể song tu công pháp, tên là Cửu Kiếp Chân Linh Thánh Điện. Tạm thời, Lý Bình chỉ có thể nhìn thấy đệ nhất trọng pháp môn tu luyện, chỉ có chờ hắn luyện thành đệ nhất trọng về sau, tài năng xem đến phần sau càng nhiều nội dung. Nhìn thấy bộ công pháp này, Lý Bình mới minh bạch vì sao ma tu thần khu sẽ như vậy cứng rắn, cũng rõ ràng ma tu ban đầu là làm sao tại trước mắt bao người, chui vào Thanh Long Sơn bắt đi Lâm Nguyệt. Nguyên lai, Cửu Kiếp Chân Linh Thánh Điện làm đỉnh giai công pháp, không chỉ tu luyện được pháp lực so cùng giai tu sĩ thâm hậu một bậc, càng là có thể đem thân thể tu luyện có thể so với cùng giai pháp khí. Tu luyện Cửu Kiếp Chân Linh Thánh Điện tu sĩ, hắn nhục thân độ cứng, lực lượng, thậm chí so đại bộ phận cùng giai yêu thú còn khoa trường, có thể tay không cùng yêu thú vật lộn, tay xé pháp khí không đáng kể. Trước đó ma tu dám đem túi chứa vật ném cho Lý Bình, sau đó ý đồ cận thân trực tiếp chém giết Lý Bình, đoán chừng chính là đối với mình nhục thể cực kỳ tự tin. Khó trách cứng như vậy, chặt đều chặt không nát, nguyên lai là thể tu. Trong lòng Lý Bình nhà rãnh, ngoại trừ nhục thân cường đại bên ngoài, tu luyện Cửu Kiếp Chân Linh Thánh Điện tu sĩ còn có một loại năng lực đặc thù, đó chính là có thể khống chế bắp thịt toàn thân xương cốt, đổi thân hình, biến hóa dung mạo. Đái Tang Du đệ tử Lâm Nguyệt, lúc ấy đã nhận trúc cơ đan tại Thanh Long Sơn trong mật thất bế quan. Ma tu có lẽ chính là thay hình đổi dạng, dịch dung thành nàng thân cận người, chui vào Thanh Long Sơn đưa nàng bắt đi. Lý Bình âm thầm suy đoán, có lẽ xuất hiện ở trước mặt ta Hồ Phong cũng không phải hắn chân thực hình dạng. Bất quá ma tu bị đốt thành than cốc, hắn chân thực tướng mạo, Lý Bình cũng không thể nào hiểu rõ. Rời xa Phong Lam Tiên Thành ngoài vạn dặm Việt quốc, cái nào đó trúc cơ tiên tộc tổ điện. Cả tòa Linh Sơn đều lặng lẽ không một tiếng động, vô cùng yên tĩnh. Tại gia tộc kia trong cung điện, một thân trường bào màu đỏ ngòm, mi tâm có kỳ quỷ dựng thẳng văn tà dị thanh niên, ngồi tại trên nhất phương thạch trên đế, phảng phất thần linh, có chút hăng hái quan sát phía dưới. Mà tại trong cung điện, mấy trăm người đang điên cuồng cắn xé lẫn nhau, trong bọn họ có là phụ tử, có là huynh muội, có là tổ tôn. Nhưng giờ phút này bọn hắn lại đều quên thân phận của mình, chỉ còn lại nguyên thủy nhất tu tính. Cả tòa trong cung điện, phơi thây khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, tràn ngập máu tanh khí tức. Đột nhiên, tà dị thanh niên nhướng mày, lật tay ở giữa, một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài màu đỏ ngòm xuất hiện trong tay hắn. Một giây sau, xoạt xoạt. Ngay tại tà dị thanh niên nhìn chăm chú, này huyết sắc lệnh bài vậy mà trực tiếp vỡ vụn ra. Chương 85, huyết thần dẫn cùng chiến lợi phẩm chương 85, huyết thần dẫn cùng chiến lợi phẩm mắt thấy trong tay lệnh bài màu đỏ ngòm vỡ ra. Huyết bảo tà dị thanh niên trong mắt thần sắc trở nên nghiêm trọng, Khôn Nhi mệnh bài vậy mà lại vỡ ra, là ai giết hắn, chẳng lẽ là tiên thành bên kia xảy ra vấn đề? Không nhìn trong cung điện huyết tinh, hắn lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái khác khối mệnh bài, lại phát hiện khối này mệnh bài vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Diệu Nhu không có việc gì, chỉ có Khôn Nhi xảy ra chuyện. Tà dị thanh niên trên mặt vẻ mặt ngưng trọng cũng không có tản ra, ngược lại ánh mắt trở nên tràn ngập sát khí. Là cái này tiện tỷ phản bội ta. Vẫn là, hắn biết đạo pháp thể song tu Diêm Khôn chiến lược mạnh bao nhiêu, trên thân lại có chính mình bàn cho rất nhiều bảo vật, chí ít tại trúc cơ kỳ ở trong không có mấy người có thể lưu hắn lại. Hiện tại Diêm Khôn tử vong, đại khái suất là tiên thành kết đan chân nhân độc thủ. Nhưng lấy Diêm Khôn ẩn tàng hành tích năng lực, lại thêm chính hắn cũng đủ giàu hòa tấn lý thuyết là không thể nào đụng vào kết đan chân nhân trong tay. Tà dị thanh niên hừ lạnh, hừ. Khôn Nhi trên người có bản giáo bảy huyết thần dẫn, chỉ cần ta đi tiên thành một chuyến, liền biết đến tận cùng là ai đã giết Khôn Nhi. Huyết thần dẫn là huyết ảnh giáo một vị nguyên anh tổ sư sáng lập ra đặc biệt bí thuật, chỉ có hạch tâm đệ tử mới có tư cách bị gieo xuống. Gieo xuống huyết thần dẫn người, một khi bị những người khác đánh giết, huyết thần dẫn liền sẽ trực tiếp bám vào đến kẻ giết người linh hồn bên trong, lại căn bản là không có cách khu trừ. Mà đối huyết ảnh giáo tu sĩ tới nói, cái này huyết thần dẫn liền như là trong bóng tối ngọn đuốc bắt mắt. Tà dị thanh niên bước tin, chỉ cần mình đến tiên thành, liền có thể tùy tiện tìm tới kia giết chết riêng con người. Vừa đúng lúc này, bên dưới cung điện phương chém giết cũng đến cuối cùng, trồng chất thi sơn bên trong, chỉ còn lại có một vị cường tráng thanh niên còn sống, tất cả đối thủ tất cả đều ngã xuống. Hắn đứng tại trong đống xác chết, nhìn chung quanh bốn phía hết thảy, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Ồ, kết thúc. Tà dị thanh niên đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Cái này búng tay âm thanh nghe vào cường tráng thanh niên trong tai, lại như là trung khánh, trực tiếp đem hắn từ giết chóc huyễn cảnh bên trong kéo ra ngoài. Sau một khắc, không. Trong cung điện vang lên thống khổ giống lên một tiếng. Công pháp này ngược lại là có chút thích hợp ta. Lý Bình tra xét xong màu máu giáp phiến truyền tới cựu kiếp chân linh thánh điện đệ nhất kiếp công pháp, trên mặt không tự chủ được lộ ra tiêu dung. Đấu pháp mạnh, phòng ngự mạnh, nguy hiểm cảnh báo, còn có dịch dung nổi mặt, biến hóa thân hình chi năng. Nhất là sau cùng ngụy trang, có thể nói là cầu đạo bên trong người thiết yếu kỹ năng. Bất quá cựu kiếp chân linh thánh điện là pháp thể song tu công pháp, lại này huyết sắc giáp phiến nhất định phải luyện khí bên trên sau khi đột phá, tài năng nhìn thấy một kiếp sau công pháp, luyện thể bên trên tài năng đồng bộ dạo bước tiến lên. Cho nên nếu như hắn không đồng bộ luyện khí, chỉ đơn thuần luyện thể, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới tương đương với luyện khí hậu kỳ trình độ. Nhục thể có thể so với nhất giai thượng phẩm pháp khí, lực lượng vượt qua đại bộ phận nhất giai hậu kỳ yêu thú, có thể cùng nhất giai hậu kỳ chân linh huyết mạch cùng so sánh. Nhưng đây đối với Lý Bình đã đủ rồi, bởi vì đệ nhất kiếp cửu kiếp chân linh thánh điển đã đủ để cho hắn tùy ý biến ảo dung mạo, thân hình. Thật làm cho hắn tiếp tục tu luyện công pháp phía sau, hắn còn không có nhiều thời gian như vậy đây. Hiện tại, hắn chuyện quan trọng nhất là đột phá kết đan. Các loại kết đan về sau, có lẽ hắn mới có thể cải tu môn này am hiểu đấu pháp đỉnh giai công pháp. Không có vội vã đi thăm dò nhìn cửu kiếp chân linh thánh điển nội dung cụ thể, cũng không có vội vã tu luyện. Đem màu máu giáp phiến thu vào túi trữ vật, Lý Bình ngồi tại cho tàn bên trong, xem xét lên từ kia ma tu trong tay lửa gạt đến kia hai cái túi trữ vật. Mở ra cái thứ nhất túi trữ vật, chỉ là nhìn thoáng qua đồ vật bên trong, Lý Bình sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Cái này trong túi trữ vật, rõ ràng là hai cố luyện thi. Hơn nữa nhìn khuôn mặt, hai cố luyện thi Lý Bình đều biết, chính là ma tu nhận lấy hai tên đệ tử Lưu Nguyên cùng Phùng Khứ Phong. Hắn suy đoán, ma tu có lẽ là phải bỏ qua cái thân phận này rời đi tiên thành, cho nên trước khi đi sẽ có khả năng tiết lộ thân phận của mình đệ tử đều diệt khẩu. Nghĩ đến chính mình trước đó còn cảm khái ma tu đối Lưu Nguyên cùng Phùng Khứ Phong thái độ khác biệt, thậm chí Phùng Khứ Phong còn đối sư phụ Thiên Vị sư đệ hơi có chút phàn nàn. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là buồn cười. Ma tu cái nào từng đem bọn hắn trở thành qua đệ tử, rõ ràng là một mực coi bọn họ là thành che giấu tự thân thân phận, lập nhân thiết công cụ người mà thôi. Phùng tiểu bạn, hiện tại ngươi biết sư phụ ngươi cũng không càng Thiên Vị sư đệ, mà là đối với các ngươi đều là đối xử như nhau, luyện thành luyện thi sau đều là đặt ở cùng một cái trong túi chứa vật, ngươi nên nhắm mắt đi. Lý Bình lắc đầu, đem hai cố luyện thi đều đốt là cho tàn. Ba bãi cho tàn sen lẫn trong cùng một chỗ, sau đó Lý Bình chuẩn bị cùng nhau cầm tới ngoài thành ném đi, cũng coi là đem bọn hắn sư đồ ba người hợp táng. Xử lý xong trong túi luyện thi về sau, Lý Bình đem túi chữ vật để ở một bên, cầm lên một cái khác túi chữ vật. Bên trong túi chữ vật này đồ vật, hắn chỉ là lướt qua, liền không tự chủ vui vẻ ra mặt. Đại bạo a, mang theo túi đấy như thế khẽ đảo, dầm dầm từ trong túi chứa vật đổ ra vật phẩm, lập tức chất thành một tòa tiểu sơn. Đầu tiên là linh thạch, xếp thành tiểu sơn hạ phẩm linh thạch bên trong, còn có không ít trung phẩm linh thạch, cộng lại giá trị hơn bạn. Hiển nhiên, bên ngoài nhị giai thượng phẩm luyện đan sư thân phận, để cái này ma tu để giành được một bút không ít thân gia, những linh thạch này bên trong có lẽ còn có Lý Bình thanh toán mua sắm trúc cơ đan kia bút linh thạch. Hiện tại cũng coi là vật quy nguyên chủ. Nghĩ đến trước đó kia ma tu tàn hồn ẩn thân màu máu giáp trong phim hình tượng, Lý Bình lấy có thể so với trúc cơ trung kỳ thần thức, cẩn thận kiểm tra mỗi một khối linh thạch, phòng ngừa ma tu ở trong đó thiết hạ thủ đoạn gì. Cũng may sau khi kiểm tra cũng không phát hiện vấn đề gì, hắn lúc này mới đem tất cả linh thạch thu nhập chính mình trong túi trữ vật. Chỉ là linh thạch đã đền bù về chính mình một trận chiến này tổn thất, Lý Bình đối còn lại chiến lợi phẩm càng nhiều mấy phần chờ mong. Quả nhiên tiếp xuống kiểm kê là vui mừng không thôi, kế có trở xuống vật phẩm. Tam giai đan sư truyền thừa một phần, nhị giai cực phẩm lò luyện đan một tòa, ngàn năm linh dược một gốc, trăm năm linh dược một số, các thức đan dược mấy chục bình, nhị giai thượng phẩm pháp khí vài kiện, cùng với khác rất nhiều tạp vật các loại. Nhất làm cho Lý Bình ngạc nhiên tự nhiên là cái kia đạo tam giai đan sư truyền thừa. Hắn nguyên bản kỳ vọng chính là từ đối phương trong tay lấy tới nhị giai thượng phẩm đan sư truyền thừa liền hài lòng, ai ngờ đến bây giờ lại một bước đúng chỗ. Hắn có thể trực tiếp thành tiểu tam giai luyện đan sư, mà lại có phần này tam giai đan sư truyền thừa lời nói, hắn liền có thể đem nhị giai cực phẩm lò luyện đan lưu lại. Pháp khí mỗi giai bình thường chỉ có hạng, trung, thượng ba phẩm giai, cực phẩm pháp khí rất ít gặp. Nhị giai cực phẩm chỉ là luyện khí sử dụng vật liệu, trên lý luận có thể luyện chế ra pháp bảo. Kết quả bởi vì luyện khí sư kỹ thuật không được, cuối cùng không thể đạt tới kỳ vọng, phẩm chất kẹt tại nhị giai thượng phẩm cùng pháp bảo ở giữa loại pháp khí kia. Trong tay hắn cái này nhị giai cực phẩm đan lô, luyện chế thời điểm liền xen lẫn một chút bất thạch, khiến cho đan lô phẩm chất tăng lên rất nhiều, giá trị viễn siêu phổ thông nhị giai pháp khí. Nếu như không phải không lựa chọn, Lý Bình cũng không muốn dùng đan lô làm chất dinh dưỡng. Cẩn thận kiểm tra thẻ ngọc truyền thừa cùng đan lô về sau, xác nhận không có vấn đề. Do dự một chút, Lý Bình chỉ là đem thẻ ngọc truyền thừa thu vào, đan lô lại tạm thời để ở một bên. Vừa rồi ma tu đoạt xá kia một chút, thật sự là hù đến hắn. Đan lô kết cấu phức tạp, không giống linh thạch cùng thẻ ngọc truyền thừa như thế liếc qua thấy ngay. Ma tu giảo hoạt như vậy, chỉ kiểm tra một lần, hắn lo lắng sẽ lọt mất vài thứ, cho nên chuẩn bị các loại đằng sau lại kỹ càng kiểm tra hạ. Sau đó là ngàn năm linh dược, lại là một kiện giá trị liên thành bảo bối. Loại này năm linh dược bình thường là kết đan tu sĩ mới cần dùng đến đồ vật. Linh dược không có phiền phức như vậy, chính Lý Bình chính là luyện đan sư, hắn đối linh dược rất quen thuộc. Đem tất cả linh dược đều kiểm tra một lần, cũng không phát hiện vấn đề, hắn lúc này mới hài lòng đem bao quát ngàn năm linh dược ở bên trong mười mấy gốc linh dược đều thu vào chứa vật đại. Kia mấy chục bình đan dược, Lý Bình kiểm tra một hồi, đều là chút thường gặp tăng tiến tu vi, chữa thương loại hình chủ loại, giá trị không thấp. Bất quá đan dược là dễ dàng nhất làm tay chân đồ vật, mà lại rất khó kiểm tra ra, hắn cũng không nắm chắc được, đặt ở một bên. Vài kiện nhị giai thượng phẩm pháp khí xem xét chính là ma tu chi vật, Lý Bình chuẩn bị các loại kiểm tra không có vấn đề về sau đều cầm đi bán, chính hắn không định sử dụng. Sau đó chính là tạp vật, từng cái chỉnh lý xong về sau, Lý Bình nhìn xem trước mặt hai đống vật phẩm lâm vào suy tư. Những này là kia ma tu trong túi trữ vật, ngoại trừ linh thạch, linh dược bên ngoài tất cả vật phẩm. Trong đó một đống là đan lô, vài kiện ma tu sử dụng thượng phẩm pháp khí, u sắc áo choàng các loại. Một cái khác đống chủ yếu là đan dược, một đống bình bình lọ lọ, rất nhiều tạp vật, một viên thiên cơ kính các loại. Đan lô, pháp khí cái này đống vật phẩm hắn sau khi kiểm tra, cho rằng trong đó hẳn không có ma tu lưu lại thủ đoạn, nhưng ma tu thủ đoạn bị dị, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn. Về phần một cái khác đống, đan dược và những cái kia tạp vật, hắn chỉ là thô sơ giản lược kiểm tra xuống, liền kiểm tra ra mấy chỗ ma tu lưu lại tiêu ký thủ đoạn. Ma thiên cơ kính, trong đó sắp đặt mật nguyện cấm chế, ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, những người khác căn bản là không có cách sử dụng. Cho nên cái này một đống vật phẩm, hắn lười nhắc lại kiểm tra, chuẩn bị trực tiếp vứt bỏ, để tránh bị ma tu đồng bọn tìm tới cửa. Đúng rồi, còn có túi trữ vật. Lý Bình lại cầm qua ma tu hai cái túi trữ vật, cẩn thận kiểm tra đi sau hiện không có vấn đề mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn liền sử dụng ma tu hai cái túi trữ vật, phân biệt đem hai đống vật phẩm thu vào. Nghĩ nghĩ, hắn lại lấy ra cái túi trữ vật, thi triển pháp thuật đem trong động phủ tất cả cho tàn đều trang, toàn bộ trong động phủ lập tức trở nên sạch sẽ rất nhiều. Chỉ là vẫn như cũ trống rỗng, nhìn lộ ra rất là đơn điệu. Động phủ pháp trận vỡ ra một đường vết rách, Lý Bình từ đó bay ra, bay thẳng hướng ma tu động phủ phương hướng. Phi hành đồng thời, trong tay hắn còn nuốt một viên ngọc bài, chính là khống chế đối phương động phủ pháp trận xuất nhập lệnh bài. Hắn muốn nhìn một chút, ma tu có phải hay không trong động phủ lưu lại cái gì bất lợi với hắn đồ vật. Nếu như có, hắn cũng muốn quét dọn rơi hậu hoạn. Sử dụng xuất nhập lệnh bài tiến vào ma tu động phủ, Lý Bình trong nháy mắt triển khai thần thức, từ trong ra ngoài cẩn thận điều tra. Một lát sau, lục soát xong tất, Lý Bình trong tay cầm một viên ngọc giản, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Đây cũng là hắn tại ma tu trong động phủ phát hiện đối phương duy nhất lưu lại chi vật. Thần thức chìm vào trong đó, cẩn thận đọc. Một lát sau, buông xuống ngọc giản, Lý Bình trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh thần sắc. Ngoài dự liệu của hắn, mai ngọc giản này bên trong vậy mà ghi chép cặn kẽ ma tu chỗ ra vẻ luyện đan đại sư Hồ Phong cùng tiên thành một vị họ Diệp tu sĩ quá trình giao dịch. Chương 86, giải quyết tốt hậu quả cùng đổ tội. Chương 86, giải quyết tốt hậu quả cùng đổ tội. Cuộc giao dịch này kéo dài 10 năm gần đây, mà lại thao tác quá trình là bí ẩn đến cực điểm. Giao dịch nội dung cụ thể là họ Diệp tu sĩ mời Hồ Phong tại vương gia lão tổ luyện chế đan dược bên trong làm tay chân, mà hắn thì đáp ứng lấy tiên thành có tam giai đan sư truyền thừa làm thủ lao đưa cho Hồ Phong. Dạng này tay chân, Ma tu hết thể làm hai lần, một lần là vương gia lão tổ mời hắn luyện chế có trợ đột phá trúc cơ hậu kỳ hàng linh dịch, một lần khác thì là vương gia lão tổ mời hắn luyện chế trúc cơ đan. Hắn hai lần tại luyện chế đan dược quá trình bên trong làm tay chân. Lần thứ nhất dẫn đến vương gia lão tổ xung kích trúc cơ hậu kỳ thất bại, làm bị thương bản nguyên sớm tọa hóa. Lần thứ hai thì là có thể dùng vương gia vị kia không may luyện khí hậu kỳ tu sĩ, hai lần xung kích trúc cơ thất bại, vương gia lại không trúc cơ tu sĩ tọa trấn. Xem hết bên trong ngọc giản cho, Lý Bình cũng không khỏi không bội phục vị kia họ Diệp tu sĩ. Hai lần ám toán vương gia, hắn cũng không có quá nhiều bố trí chu tính, đơn thuần chỉ là lợi dụng vương gia lão tổ tự thân tính cách thiếu hụt, tại chỗ mấu chốt, bất động thanh sắc rơi xuống thần chi nhất thủ. Dựa theo Lý Bình trước đó nghe nói tin tức, vương gia bởi vì thiết lập ván cục lửa tán tu linh thạch một chuyện, rất có thể bị hạp tộc đuổi ra tiên thành. Một khi bị đuổi ra tiên thành, lấy vương gia qua đi mấy trăm năm cùng người kết hạ oán thù, bọn hắn đi không ra tiên thành ngàn dặm, liền sẽ bị diệt tộc. Nói cách khác, vị này họ Diệp tu sĩ, một mình hắn chỉ tốn không đến 10 năm, liền cả đổ một gia truyền nhận mấy trăm năm trúc cơ tiên tộc. Toàn bộ hành trình làm được dọn nước không lọt, nhìn, mọi chuyện cần thiết đều là vương gia lão tổ tự mình làm. Bất luận kẻ nào, cho dù là cùng vương gia có công thủ liên minh quan hệ gia tộc khác, nhìn thấy vương gia cuối cùng tao nộ, đều chỉ sẽ cho rằng bọn hắn là tự làm tự chịu. Nếu như Hồ Phong thật sự là một vị tán tu luyện đan đại sư, như vậy hắn cầm tới tam giai luyện đan truyền thừa về sau, sẽ một mực im lặng, không đối bên ngoài nói nửa chữ. Dù sao, hắn tại đan dược bên trong làm tay chân hại chết tiên thành trúc cơ một chuyện, nếu quả thật bại lộ, hắn không chỉ có triệt để đắc tội tiên thành chính thức, sẽ bị tiên thành phát xuống lệnh truy nã truy sát đến chết. Coi như có thể kịp thời chạy trốn tới quốc gia khác, nhưng làm một tên luyện đan sư, lại tại hộ khách ủy thác hắn luyện đan lúc vụng trộm làm tay chân, chuyện như vậy một khi truyền ra, danh dự sẽ không, ai còn dám tìm hắn luyện đan? Nghề nghiệp của hắn kiếp sống, liền coi như là triệt để hủy. Đáng tiếc, vị yêu họ Diệp tu sĩ không biết đến là, hắn tới hợp tác Hồ Phong là mà tu giả trang. Điều này sẽ đưa đến hắn nguyên bản thiên ý vô phùng kế hoạch trở nên cực kỳ buồn cười. Ma tu một khi ly khai tiên thành, Hồ Phong cái thân phận này liền sẽ hoàn toàn biến mất. Hắn sẽ sợ Hồ Phong bị tiên thành truy sát, sẽ sợ Hồ Phong danh dự sạch không sao. Đáp án đương nhiên là phủ định. Hắn ước gì triệt để bừa bãi tiên thành, cho nên cũng liền có Lý Bình trong tay cái này mai ngọc giản. Ma tu đem ngọc giản lưu tại nơi này, trước hết nhất đạt được khẳng định là Mông gia. Lý Bình như có điều suy nghĩ, cho nên Mông gia hẳn là cùng vương gia quan hệ không tệ, cùng vị kia họ Diệp tu sĩ cùng với một phái thì là quan hệ thù địch. Đối với tiên thành tu sĩ nội bộ ở giữa cụ thể đấu đá, Lý Bình cũng không hiểu rõ, nhưng thông qua ma tu lưu lại cái này mai ngọc giản, nhưng cũng đoán cái 7-8 phần. Họ Diệp tu sĩ a. Trong mắt của hắn lộ ra một tia nghiền ngẫm, trước đây bị mang những năm cuối đời phái tới mời ta đi Thanh Long Sơn trong hai người, giống như liền có một vị gọi Diệp sư đệ a. Phong Lam chân nhân trúc cơ đệ tử vốn là không nhiều, cho nên họ Diệp tu sĩ cùng vị kia Diệp sư đệ đại khái suất là cùng một người đi. Cầm ngọc giản, thần sắc âm tình bất định chỉ chốc lát, Lý Bình trên mặt mới lộ ra ý cười, nói nhỏ, cái này vết xe ma tu quả thực là nói chuyện giật gân. Hầu ngôn loạn ngữ. Họ Diệp tu sĩ chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ, làm sao dám ám toán vương gia lão tổ dạng này một vị trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu sĩ? Có can đảm đối phó một cái truyền thừa mấy trăm năm trúc cơ tiên tộc, họ Diệp tu sĩ không có cái này lá gan, sau lưng của hắn khẳng định còn có người sai xử. Đối với sai xử họ Diệp tu sĩ người, trong lòng Lý Bình cũng đã sắp xếp xong xuôi nhân tuyển. Hết thể có hai vị, theo thứ tự là kia vết xe kiếm tu mang những năm cuối đời, cùng vị kia toàn thân trên dưới tràn ngập giang hồ khí tức hùng binh hình. Đã mang những năm cuối đời có thể sai sử Hùng Minh huynh cùng Diệp sư đệ đến mời hắn về Thanh Long Sơn, đủ để chứng minh bọn hắn là cùng một bọn, cho nên hai người bọn họ sai sử Diệp sư đệ đối phó vương gia. Cái này rất hợp lý đi. Nghĩ tới đây, Lý Bình thần thức chìm vào trong ngọc giản, bắt đầu sửa chữa lên trong ngọc giản nội dung tới. Bởi vì không hiểu rõ hai người giao dịch chi tiết duyên cớ, Lý Bình không có đổi quá nhiều nội dung, hắn chỉ sửa lại hai nơi. Một chỗ là tại Diệp sư đệ lúc ban đầu tìm tới Hồ Phong, cùng hắn đạt thành giao dịch kia bộ phận. Lý Bình tăng thêm một đoạn Hồ Phong mưu trí lịch trình. Tại đoạn này mưu trí trong lịch trình, Hồ Phong đối ám toán vương gia lão tổ một chuyện có chút lo lắng, không muốn dính vào. Nhưng họ Diệp tu sĩ lại làm cho hắn không cần lo lắng, cũng ám chỉ hắn, phía sau mình còn có một vị trúc cơ trùng kỳ sư mình, cùng một vị trúc cơ viên mãn sắp kết đan sư tỷ ủng hộ. Đối phó vương gia, cũng là bọn hắn ý tứ. Hồ Phong nghe minh bạch họ Diệp tu sĩ ám chỉ về sau, không thể không đáp ứng. Mặt khác một chỗ thì là tại phần cuối. Hồ Phong biểu thị chính mình thông qua giao dịch, cầm tới tam giai đan sư chuyển thừa về sau, mỗi ngày đều lo sợ bất an, lương tâm khó có thể bình an. Cho nên hắn đặc biệt lưu lại cái này mai ngọc giản, đem hết thể đều đem ra công khai vân vân. Không tệ, dạng này không giữ quy tắc lý nhiều. Lý Bình hài lòng gật đầu. Sau đó hắn đem ngọc giản bỏ vào chỗ cũ, đồng thời để cho an toàn, lại nhiều phục chế mấy mai ngọc giản tùy thân mang đi. Vạn nhất Mông gia cầm tới ngọc giản lại dương cung mà không phát, hắn liền lấy phòng chế mấy mai ngọc giản vụn trộm tại bên trong tòa tiên thành tản. Hắn nhất định phải trả vương gia một cái công đạo. Xem chừng thanh lý mất chính mình tiến vào ma tu động phủ vết tích, Lý Bình điều khiển trận pháp rời khỏi ma tu động phủ. Sau đó trong lòng bàn tay hắn trồi lên một quả cầu lửa, trực tiếp hủy đi ma tu động phủ xuất nhập lệnh bài. Cuối cùng, hắn mới thản nhiên ly khai Tiên Đảo Sơn, hướng phía Vạn Pháp Lâu đi đến. Vạn Pháp Lâu chính là tiên thành chính thức xây dựng cửa hàng, chủ doanh công pháp, truyền thừa, pháp thuật các loại, đồng thời cũng kiêm doanh pháp khí, đan dược, linh phủ loại hình tu tiên tài nguyên. Trước đó Lý Bình bán ra đan dược, mua sắm dược tài thời điểm, còn tới qua mấy lần. Hắn theo thường lệ một thân hắc thị hành tẩu trang bị đi vào Vạn Pháp Lâu bên trong, hơi hiển lộ chút cơ khí tức, hắn liền tại trưởng quỹ dẫn dắt xuống tới đến lầu 2, gặp được Vạn Pháp Lâu cao giai chấp sự. Tiếp đãi Lý Bình chính là một vị mặt ngựa râu dê trung nhân nhân, nhìn thấy Lý Bình cái này thân quái dị cách ăn mặc, hắn không cảm thấy kinh ngạc nói: "Lão hữu, buồn lâu nhưng có cái gì có thể phục vụ cho ngươi?" Nghe vậy, Lý Bình thần sắc có chút quái dị đánh giá người trước mặt vị này, rõ ràng là đã từng tới cửa bái phòng qua Lý Bình phủ minh trưởng lão Hàn Tinh nói: "Hàn đạo hữu." Bất quá có mặt nạ che chắn tình huống dưới, đối phương cũng không thể nhìn thấy ánh mắt của Hàn biến hóa. Tùy tiện ngồi xuống, Lý Bình đè thấp lấy cuống họng cười hắc hắc, hắc hắc. Dễ nói, ta yêu cầu mua một kiện pháp bảo, quý lâu nhưng có. Pháp bảo? Đạo hữu lại cần loại bảo vật này a? Hàn Tinh nói không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu kiên nhẫn giải thích nói, loại tầng thứ này bảo vật, đừng nói vạn pháp lâu, chính là cả tòa tiên thành chỉ sợ đều không có đối ngoại bán ra. Phải biết pháp bảo bình thường là kết đan chân nhân mới có thể sử dụng, lại luyện chế pháp bảo cần thiết vật liệu vô cùng chân quý, cho nên cơ bản đều là kết đan chân nhân mới có thể thu thập vật liệu mời người luyện chế ra chính mình sử dụng, sẽ không lưu truyền đến ngoại giới. Có nghe hay không pháp bảo bán? Lý Bình lại đệ thấp lấy cuống họng nói, kia quý lâu nhưng có chút cơ đan bán. Hàn Tinh nói không khỏi ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này bao lấy cực kỳ chặt chẽ tu sĩ, hắn rất muốn hỏi vấn đối phương có phải hay không tới quấy rối, nhưng trong lòng lắc đầu, hắn vẫn là mở miệng nói, đạo hữu nói đùa, chút cơ đan buồn lâu cũng không có tư cách bán, nếu là đạo hữu có nhu cầu lời nói, sau đó không lâu tiên thành đấu giá hội có thể chú ý xuống. Đang khi nói chuyện, ngữ khí của hắn đã là hơi có chút không kiên nhẫn được nữa. Ha ha, cái gì cũng mua không được, cái gì phá địa phương. Lý Bình ra vẻ tức giận đứng người lên, trực tiếp hướng ra ngoài đầu đi đến. Trong lúc lơ đãng, hắn nguyên bản treo ở bên hông một cái túi chứa vật lại vừa vặn rơi xuống đến bên cạnh bàn nơi hẻo lánh. Hàn Tinh nói bị hắn tức giận động tác hấp dẫn lực chú ý, thêm nữa đối mặt cùng giai tu sĩ, để tránh dẫn phát mâu thuẫn, không có triển khai thần thức. Trong lúc nhất thời, lại không có chú ý tới có một cái túi chứa vật rơi xuống ở chỗ này. Bất quá Lý Bình ly khai không lâu sau, Vạn Pháp lâu nô bộc đi quét dọn lầu hai mật thất, lập tức liền phát hiện hắn rơi xuống túi chứa vật, lúc này nộp lên cho Hàn Tinh nói. Đợi đến Hàn Tinh nói lại đến tìm Lý Bình, lại chỗ nào còn có thể tìm được hắn. Ly khai Vạn Pháp lâu, Lý Bình ngựa không ngừng vó hướng phía tiên thành bên ngoài đi đến. Lấy tốc độ của hắn, không đồng nhất một lát liền đi tới ngoại thành chỗ cửa thành. Sau đó, hắn trực tiếp tại thủ vệ thành môn tu sĩ, cùng lui tới luyện khí tu sĩ cung kính trong ánh mắt, nhún người nhảy lên, hóa thành một đạo màu xanh độn quang lướt về phía Cao Tích Sơn phương hướng. Bay ra ước chừng ngàn dặm về sau, Lý Bình tìm đầu sóng lớn mãnh liệt sông lớn, đem kia chứa cho tàn túi chứa vật ngược lại mang theo, cho tàn lập tức như là thác nước trút xuống nhập sông lớn bên trong. Đứng trên bầu trời sông lớn, mắt thấy tất cả cho tàn đều tại sông lớn cọ rửa hạ không thấy tung tích, Lý Bình mới gật gật đầu quay người bay khỏi. Liên tiếp tại hai nơi cách xa nhau mấy trăm dặm vắng vẻ sơn cốc đào động, đem hai cái túi chứa vật vùi sâu vào, thanh trừ hết tất cả vết tích, lại phân biệt tại trên địa đồ làm tốt tiêu ký. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới thở phào một cái, không nhanh không chậm dựng lên độn quang hướng phía Cao Tích Sơn mà đi. Bên cạnh phi hành, hắn cũng bên cạnh tại trong đầu suy tư cùng ma tu chiến đấu, cùng đem nó chém giết sau xử lý quá trình, kiểm tra trong đó có hay không sơ hở. Tiên đảo sơn nơi đó không có vấn đề, ma tu đều là vì tư lợi tính cách, hắn ngụy trang thành luyện đan đại sư hộ phòng, hẳn là sẽ không nói cho cái khác đồng bọn. Tại người không biết chuyện xem ra, tiên đảo sơn nơi đó phát sinh sự tình, chính là một vị luyện đan đại sư chạy án. Mà ma tu lưu lại di vật bên trong, đại bộ phận Lý Bình hoài nghi có vấn đề vật phẩm, bao quát đan dược, thiên cơ kính các loại đều bị hắn chứa ở cùng một con trong túi chứa vật, vô ý thất lạc ở pháp lâu. Cuối cùng rất có thể rơi xuống tiên thành chính thức trong tay. Nếu quả thật có ma tu đồng bọn tìm đến, cái thứ nhất muốn hoài nghi cũng là tiên thành chính thức, không có khả năng hoài nghi đến hắn một cái nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trên đầu. Còn lại vài kiện Lý Bình kiểm tra không có vấn đề, nhưng không cách nào 100% xác định pháp khí, đan lô cùng màu máu giáp phiến, thì phản đừng bị Lý Bình chứa ở hai con trong túi chứa vật, chôn ở khác biệt địa điểm. Dạng này, vạn nhất phía trên thật có ma tu lưu lại thủ đoạn, cũng sẽ không trực tiếp dẫn đến Lý Bình bại lộ. Kết quả xấu nhất, bất quá là hắn mất đi những pháp khí này. Trong lúc suy tư, bất chi bất giác, phía trước Cao Tích Sơn đã thấy ở xa xa. Chương 87, Cao Tích Sơn hành trình chương 87, Cao Tích Sơn hành trình đây chính là Cao Tích Sơn. Lý Bình treo ở không trung, xa nhìn xem trước mặt long bảng hổ cứ giống như đại sơn. Cao Tích Sơn bề ngoài nhìn, cao hơn Thanh Long Sơn lớn hùng vĩ, bất quá trong đó cũng chỉ có một đầu nhị giai hạ phẩm linh mạch, cái này kém xa Thanh Long Sơn. Lấy ra một chương truyền âm phủ, Lý Bình đối trong đó thấp giọng nói vài câu, sau đó trực tiếp đem nó ném Cao Tích Sơn phương hướng. Làm xong đây hết thảy, hắn liền chắp tay treo ở không trung, kiên nhẫn chờ bắt đầu. Không đợi bao lâu, Cao Tích Sơn phương hướng liền có một đạo độn quang hướng phía Lý Bình phương hướng bay tới. Thấy rõ độn quang bên trong người bộ dáng, Lý Bình góc miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Người đến chính là Bách Gia lão tổ. Lão tổ tự mình nên đón Lý Bình, có thể thấy được đến Bách Gia đối Lý Bình đến coi trọng. Xa xa, đón gió liền thổi tới Bách Gia lão tổ tiếng cười, ha ha ha. Lý đạo hữu đại giá quang lâm, đông nhiên làm Cao Tích Sơn bỗng tất sinh huy a. Một lát sau, gia vẫn tráng kiện Bách Gia lão tổ liền xuất hiện tại Lý Bình trước mặt, hắn nhiệt tình nói, Lý đạo hữu, ngươi tại ta Bách Gia có ân cứu mạng, ta Bách Gia toàn tộc suốt đời khó quên. Nguyên bản còn muốn lấy qua hai ngày tiên thành đấu giá hội thời điểm lại đi bái phòng đạo hữu, không nghĩ tới hôm nay lại chờ đến Lý đạo hữu đến ta tộc. Tới tới tới. Lý đạo hữu, mời. Lý Bình mỉm cười nói, Bách đạo hữu khách khí, có thể vượt qua thú triều là quý tộc hạ hạ dùng mệnh, tại hạ chỉ là tặng cho mấy trương linh phủ, cũng không dám giành công. Bách gia lão tổ lại lắc đầu, không có đạo hữu tặng cho linh phủ, nhà ta đâu còn có mệnh tại. Hàn Huyên qua đi, hai người sóng vai bay về phía Cao Tích Sơn phương hướng. Cùng Bách gia lão tổ trong lúc nói chuyện với nhau, Lý Bình cũng nói ý đồ đến. Bách Lâm năm ngoái sau khi về nhà, liền một mực không có đi tiên thành, hắn đặc biệt đến xem. Bách gia lão tổ nghe vậy, lại chỉ là cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra danh manh ý cười, dường như xem thấu ý nghĩ của hắn, bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì. Lý Bình rất muốn hỏi hỏi hắn, lão giả, ngươi vẻ mặt này là có ý gì? Kỳ thật, hắn muốn là không có đến thăm Cao Tích Sơn kế hoạch, sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, chủ yếu là vì cho mình ra khỏi thành tìm chế lốc. Dù sao, hắn hảo hảo trong thành tu hành, lại đột nhiên không hiểu thấu chạy đến ngoài thành một chuyến. Cái khác thời điểm còn tốt, nhưng tại đặc thù thời kỳ, hắn cái này không tầm thường cử động rất dễ dàng dẫn tới người hữu tâm chú ý, nhưng nếu như là ra khỏi thành thăm bạn liền không thành vấn đề, bất luận kẻ nào điều tra hắn hành tung, đều có thể rất dễ dàng tra được, hắn chuyến này ra khỏi thành là đến Bách Gia làm khách. Mà lại hắn đi Bách Gia lý do cũng rất đầy đủ. Nói tóm lại, Lý Bình chuyến này không phải chuyên môn tới đón Bách Lâm tiểu quản gia về tiên thành. Mục đích chủ yếu vẫn là vứt xác cùng giấu túi chữ vật, bãi phòng Bách Gia chỉ là tiện thể. Mặc dù Lý Bình chỉ là tiện thể đến Bách Gia một chuyến làm khách, nhưng Bách Gia đối với hắn đến, lại cực kỳ trọng thị. Không chỉ có gia tộc lão tổ tự mình biết nên chờ hắn cùng Bách Gia lão tổ bay chống đỡ Cao Tích Sơn thời điểm. Tất cả còn tại Cao Tích Sơn tu sĩ đều bị Bách Minh Đức an bài đi vào ngoài núi nên đón hắn đến. Mấy trăm vị tu sĩ, một mảnh đen kịt. Lý Bình thần thức quét qua phía dưới, liền phát hiện mấy vị người quen, Bách Minh Đức, Bách Lâm tiểu quản gia các loại đều ở trong đó. Những người khác ngẩng đầu ánh mắt kích động nhìn xem bầu trời, chỉ có Bách Lâm cúi đầu, chỉ là lấy dư quang liếc trộm độn quang bay tới phương hướng. Nhìn thấy Lý Bình cùng lão tổ bay tới, tất cả Bách Gia tu sĩ nhao nhao cùng kêu lên hô to, cung nghênh Lý tiền bối giá lâm. Không thể không nói, ở bên xem người xem ra, tràn diện này rất giới. Nhưng thân ở trong đó Lý Bình lại cảm giác toàn thân sảng khoái, hắn hiện tại xem như minh bạch kiếp trước nước cùng nước ở giữa nguyên thủ lẫn nhau tham giao lưu, vì sao muốn làm loại kia nhiệt liệt hoan nghênh giới tràn diện. Quốc gia lễ nghi là thứ nhất, bất quá làm lãnh đạo. Không tiền bối cảm giác, là thật không tệ. Đương nhiên, Lý Bình cũng minh bạch, Bách Gia sở dĩ làm ra tình cảnh lớn như vậy. Cảm kích hắn tại thú triều bên trong viện thủ là thứ nhất. Càng quan trọng hơn lại là tại Bách Gia lão tổ niên lao thể suy, Bách Gia không người kế tục, không có vị thứ hai trúc cơ tu sĩ đản sinh ngay miệng. Hướng ngoại giới biểu hiện ra Lý Bình cùng Bách Gia tốt đẹp quan hệ. Mượn Lý Bình thế, để những cái kia có tâm đánh Bách Gia chủ ý người, có chỗ kiên kỵ. Siêu, siêu. Hai vệt độn quang rơi xuống mặt đất, hiện lộ ra Lý Bình cùng Bách Gia lão tổ thân hình. Bách Gia lão tổ cười hướng Bách Minh Đức bọn người khoát tay một cái nói, "Tốt tốt, các ngươi tất cả giải tán đi, Lý đạo hữu ta tự mình tiếp đãi." Đám người đồng loạt đáp ứng, "Vâng." Trong đám người Bách Lâm, vụ trộm nhìn mấy lần Lý Bình, gặp hắn tựa hồ không có chú ý tới mình, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ ảm đạm, chịu đựng trong lòng ủy khuất, thất vọng túi đầu liền muốn ly khai. Bất quá ngay tại quay người thời khắc, bên hai của nàng truyền đến lão tổ giọng ôn hòa, "Tiểu Bách Lâm à, ngươi qua đây, Lý đạo hữu thế nhưng là truyền vị ngươi tới." Lão tổ để Bách Lâm không tự chủ ngẩng đầu nhìn sang, đã thấy đến Lý Bình chính mỉm cười chính nhìn xem. Hiện trường Bách gia tộc nhân nghe được lão tổ, trong mắt đều là lộ ra hâm mộ thần sắc. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Tiền Bối dạng này một vị cao cao tại thượng trúc cơ tu sĩ, tại Bách Lâm hờn dỗi không trở về tiên thành về sau, chuyên vì Bách Lâm chạy đến Cao Tích Sơn tới. Rất rõ ràng, Bách Lâm ở trong mắt Lý Tiền Bối không phải loại kia phổ thông thị thiếp, Lý Tiền Bối là rất quan tâm Bách Lâm. "Nguyên lai, phu quân là chuyên vì ta tới." Bách Lâm nghe lão tổ, trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần ngọt ngào. Nàng cúi đầu đi đến trước người hai người, một cái đại thủ đã mò tới đầu của nàng bên trên, thanh âm quen thuộc cũng ở bên tai vang lên, "Ha ha." Tu vi đột phá đến luyện khí trung kỳ, còn không tệ. Giờ khắc này, nhìn xem tộc nhân biểu tình hâm mộ, nghe Lý Bình ôn hòa lời nói, Bách Lâm cảm giác trong lòng mình ủy khuất giống như cũng không có nhiều như vậy. Mấy ngày sau, Cao Tích Sơn đến tiên thành phương hướng, một đạo mực màu đen độn quang nhanh như tên bắn mà vượt qua. Cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, kia độn quang bên trong là một chiếc dài ước chừng mấy trượng, bề rộng chừng hơn một trượng hình thoi phi chu, chính là nhị giai phi chu nguyên ảnh toa. Phi chu bên trong, Lý Bình ngồi xếp bằng. Phi chu bên trong trừ hắn ra, còn có Bách Gia mấy người, Bách Minh Đức, Bách Lâm cũng ở trong đó. Lý Bình tự mình đến Cao Tích Sơn bái phỏng, thành công đưa nàng hướng tốt, nàng cũng là thật cao hứng đi theo Lý Bình trở về tiên thành. Về phần Bách Gia những người khác, bọn hắn là đi tiên thành tham gia đấu giá hội. Dù cho Lý Bình không đến, bọn hắn nguyên bản cũng chuẩn bị tại gần đây xuất phát đi tiên thành, hiện tại Lý Bình muốn về tiên thành, bọn hắn vừa vận dựng Lý Bình xe tiện lợi. Lý Bình trong tay nắm nuốt một cái túi trữ vật có chút suy tư. Cái này trong túi trữ vật chứa 500 linh thạch, là Bách Gia tạ kim. Vì cảm kích Lý Bình tặng cho linh phủ, trợ Bách Gia vượt qua thú triều. Lúc đầu, bên trong túi trữ vật là chứa 1000 linh thạch. Bất quá trên thân Lý Bình không thiếu linh thạch, tự nhiên không muốn bởi vì chút linh thạch mà cùng Bách Gia liên lụy quá sâu, một phen chối từ phía dưới, hắn cuối cùng chỉ nhận lấy 500 linh thạch làm linh phụ chi phí. Lý Bình lắc đầu đem túi chứa vật thu hồi, "Thôi, 5 tấm nhị giai trung phẩm linh phụ, bán giá cả so 500 linh thạch còn muốn quý không ít, ta cái này còn tính là cho Bách Gia nhiều lợi." Tiên thành cao lớn chỗ cửa thành. Lý Bình vung tay lên thu hồi phi chu, nhìn về phía Bách Minh Đức mấy người thản nhiên nói, "Chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi." "Đa tạ tiền bối." Mấy người vội vàng cung kính nói tạ. Sau đó Bách Gia mấy người đi xếp hàng tiếp nhận thân phận kiểm tra thực hư, mà Lý Bình thì là mang theo Bách Lâm, tại thủ thành thị vệ cung kính ánh mắt dưới, đi nhanh nhanh thông đạo trực tiếp vào thành. Về Tiên Đảo Sơn trên đường, Bách Lâm không ngừng trong đầu mặc sức tưởng tượng nhớ lại, gần một năm, ta gieo xuống linh dược khẳng định đều đã lớn rồi rất nhiều. Trong hồ nước linh ngư đều vô béo đi, bất quá phu quân tu luyện bận rộn, có lẽ không rảnh nuôi nấng. Còn có, nghĩ đến, nàng không khỏi đong đưa Lý Bình cánh tay hỏi, "Phu quân, trong hồ nước linh ngư, ngươi nuôi nấng sao?" "A, cho cá ăn." Lý Bình mở miệng, "Linh ngư đô thành than xám hắn làm sao uy?" Kia Linh Dược đây, ngươi thi qua linh vũ thuật sao? Linh Dược cũng thành than xám, Lý Bình tiếp tục mở miệng. Bạch Lâm nhìn thấy Lý Bình thân sắc, cũng dần dần cảm thấy không lành bắt đầu. Đợi đến trở lại Tiên Đảo Sơn, Lý Bình mở ra pháp trận, nàng liền thấy trước mắt chỉ có một mảnh trống rỗng đất bằng, trong không khí mơ hồ còn có thể nghe đến lôi hỏa mùi khét lẹt. Đừng nói linh dược, linh ngư, liền liền cung điện, đình cát, dược viên, hồ nước cũng bị mất. Bạch Lâm không khỏi mắt trợn tròn, ta lớn như vậy một khối dược viên, lớn như vậy một cái hồ nước, nhiều như vậy linh dược, nhiều cá như vậy. Lý Bình thấy được nàng sững sờ bộ dáng, mỉm cười, cái này động phủ ta một mực không ưa thích, sớm có trùng kiến ý nghĩ. Hiện tại ngươi đã trở về, tiếp xuống, liền từ ngươi phụ trách dựa theo ý nghĩ của mình mời người trở về trùng kiến động phủ đi. Ừm, tốt. Nghe được có thể dựa theo ý nghĩ của mình trùng kiến động phủ, Bạch Lâm lúc này mới vui vẻ ra mặt, trong lòng cũng ngọt ngào. Bởi vì Lý Bình giao cho nàng, rõ ràng là nữ chủ nhân mới có thể làm sự tình. Thanh Long Sơn phía dưới, Vương gia đám người quỳ hoài không dậy, lui tới tu sĩ khi thì chỉ trỏ, dường như đang thảo luận Vương gia bắt quái. Sơn núi chỗ nghị sự cung điện, mấy vị trúc cơ tu sĩ ngay tại thảo luận đối Vương gia xử trí. Phong Lam chân nhân vị này tiên thành chi chủ cũng không xuất hiện, ở đây trúc cơ tu sĩ bên trong, thực lực mạnh nhất chính là mang những năm cuối đời cùng Mông gia lão tổ. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, trong cung điện còn có cái khác 6-7 vị trúc cơ tu sĩ, được Thanh Diệp cùng Diệp sư đệ cũng ở trong đó. Bọn hắn lẫn nhau tranh luận đối Vương gia nên xử lý như thế nào, tranh luận cực kỳ kịch liệt. Diệp sư đệ tự nhiên là hy vọng triệt để đánh chết Vương gia, mà được Thanh Diệp lại cực lực là Vương gia giải vây. Tranh luận A mang những năm cuối đời mắt lộ ra chán ghét nhìn thoáng qua núi phía dưới hướng, sau lại đảo qua trong điện trúc cơ. Phong Lam chân nhân bế quan, nàng làm đời trưởng môn, đối tiên thành sự tình có cực lớn quyền xử trí. Những người khác có thể chất vấn, nhưng không có tư cách lật đổ. Nàng lạnh lùng nói, Vương gia sự tình, bại hoại tiên thành hình tượng, ảnh hưởng sư tôn danh dự. Vương Lệ đã chết liền thôi, Vương gia những người còn lại, đang khi nói chuyện, nàng đột nhiên thần sắc sững sờ, dừng lại lời nói, cẩn thận lắng nghe bắt đầu. Trong điện còn lại trúc cơ tu sĩ đều là thần sắc khẽ động, biết rõ là Phong Lam chân nhân tại cho nàng truyền âm. Một lát sau, mang những năm cuối đời mới một lần nữa chậm rãi mở miệng, nể tình Vương Lệ là tiên thành chiến tử, công tội bù nhau, đối Vương gia mở một mặt lưỡi xử trí. Vương gia có thể tiếp tục lưu lại bên trong tòa tiên thành, nhưng Vương gia người không được lại đảm nhiệm tiên thành bất luận cái gì chức vụ, lại cần tại năm bên trong trả lại lửa tán tu linh thạch. Nghe được cái này kết quả xử lý, ở đây trúc cơ tu sĩ đều lộ ra hài lòng thần sắc. Mông gia lão tổ may mắn tại bảo vệ Vương gia. Diệp sư đệ hài lòng, thì là bởi vì Vương gia người ly khai tiên thành hệ thống, sẽ đưa ra đại lượng chức vụ chống chỗ, hắn cũng đạt thành mục đích. Chương 88, khế sách chương 88, khế sách Thanh Long Sơn nhất định trong cung điện. Tiểu Thanh Long thân thể cao lớn tại lương, trụ trên lượn bằng lấy, cái kia có thể so với một chiếc xe ngựa che bảy đầu lại mời sủng ngả vào Phong Lam chân nhân trước mặt. Cho dù là một chỗ, Phong Lam chân nhân vẫn như cũ mang theo khăn che mặt, tay nàng đuốt Tiểu Thanh Long đầu, trong mắt có mê ly, trước đây nếu như Hứa sư minh không chủ động lưu lại đoạn hậu, Tiểu Thanh, ngươi nói chúng ta có thể an toàn rút lui sao? 200 năm trước, Huyết Ảnh giáo xâm lấn Cửu Sa quốc, Tây Hoang chư quốc ngồi nhìn đứng ngoài quan sát. Thời khắc nguy cấp, Hứa sư minh để nàng mang theo Thiên Huyền tông đệ tử đi đầu rút lui, mà hắn thì một mình lưu lại ngăn địch, cuối cùng bất lạc. Vừa rồi, chính là bởi vì Vương Lệ là tiên thành chiến tử sự tích, để nàng liên tưởng đến sư minh, nàng mới quyết nghị để Vương gia lấy công chủ tội, truyền âm mệnh mang những năm cuối đời đối Vương gia mở một mặt lưới. Tiểu Thanh Long trong mắt lộ ra lấy nhân cách hóa biểu lộ, thân mật cọ sát Phong Lam chân nhân, tựa hồ đang an ủi nàng không cần tiếp tục chìm xa tại chuyện xưa bên trong. Phong Lam chân nhân thở dài, ngược lại lại nắm lên bên cạnh một đống vật phẩm, cẩn thận kiểm tra. Cái này đống vật phẩm, thình lình chính là Lý Bình vô ý rơi xuống tại Vạn Pháp lâu cái kia trong túi chứa vật phẩm. Hàn Tinh nói chờ đợi mấy ngày cũng không thấy người mất tìm đến, vì tìm tới người mất, từ đó đem túi chứa vật còn cho đối phương, hắn không thể không mở ra túi chứa vật, ý đồ từ trong túi chứa vật phẩm phân biệt ra được hắn chủ nhân thân phận. Có thể khiến hắn ngoài ý muốn chính là, bên trong túi chứa vật ngoại trừ một chút thường gặp đan dược bên ngoài, cái khác vật phẩm nhìn đều vô cùng âm trầm, không phải chính đạo tu sĩ sử dụng chi vật. Hắn lúc này mới ý thức được sự tình không đúng, lúc này đem túi chứa vật tính cả trong đó vật phẩm cùng nhau lên giao tiến hành. Sự tình liên quan ma tu, không ai dám lãnh đạo, một phen chằn trọc về sau, cuối cùng giao cho Phong Lam chân nhân trước mặt. Lấy Phong Lam chân nhân kết đan trung kỳ thần thức, ma tu bày rất nhiều tiêu ký, tự nhiên không gạt được con mắt của nàng. Mà thông qua trong túi vật phẩm phong cách, cùng ma tu ở trong đó hạ tiêu ký thủ pháp, nàng rất dễ dàng đánh giá ra cái này ma tu đến từ Huyết Ảnh giáo. Trong túi vật phẩm khác đều là ma tu vật thường dùng, không cách nào thông qua những vật phẩm này đuổi theo tác ma tu thân phận, nàng ánh mắt cuối cùng rơi xuống trong túi duy nhất pháp khí trên, Thiên Cơ Kính. Thiên Cơ Kính có chủ, phó phân chia, tu sĩ nắm giữ cho dù cách xa bạn rằm, cũng có thể tức thời cầu thông. Trước mặt nàng cái này hẳn là chủ kính. Nếu là có thể phá vỡ chủ kính cấm chế, có lẽ có thể đem ẩn nút ma tu tổ chức một mẹ hốt gọn. Phong Lam chân nhân vẻ mặt nghiêm túc. Sư Minh chết tại ma tu thủ hạ, đồ tôn của nàng lại bị ma tu làm đủ, dù là nàng tính tính tốt không thích tranh đấu, cũng đã sớm cùng ma tu thế bất lưỡng lập. Bất quá, lấy nàng trận đạo tạo nghệ, cũng rất khó tìm đến phá giải Thiên Cơ Kính cấm chế biện pháp. Mà nếu là lung tung nếm thử, Thiên Cơ Kính sẽ trực tiếp tự hủy. Đương nhiên, phá giải Thiên Cơ Kính cấm chế là một mặt. Một phương diện khác, Phong Lam chân nhân cũng đối cái này đưa tới cửa túi chứa vật mục đích có chút hoài nghi. Là trợ nàng, là cho nàng hạ ngồi, là họa thủy đông dẫn, vẫn là trung điệp nghi hoặc, Phong Lam chân nhân cũng làm không rõ ràng đưa túi chứa vật người chi ý. Thanh Long Sơn dưới chân, hai vệt độn quang từ trên núi chạy nhanh đến, độn quang tán đi, hiện ra được Thanh Diệp cùng Diệp sư đệ thân ảnh. Được Thanh Diệp nhìn về phía trước mặt Quỷ Sát Vương gia tộc nhân nghiêm nghị nói, "Sư tôn nhân tử, nể tình vương gia thế hệ là tiên thành kính dân phân thượng, tha thứ các ngươi." Nghe nói như thế, quỳ trên mặt đất Vương Khuất Ngạn bọn người biết rõ lần này xem như trốn khỏi một kiếp, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Bọn hắn nhao nhao quỳ xuống đất hô to, "Đà tạ chân nhân." Có chút tâm lý năng lực chịu đựng yếu, tại lúc này càng là nhịn không được thấp giọng khóc nức nở. "Bất quá sư tôn mặc dù tha thứ các ngươi một lần, nhưng tiên thành chuẩn mực không thể phế." Một bên Diệp sư đệ đợi bọn hắn bình tĩnh trở lại, mới mở miệng nói ra, "Các ngươi lừa từ tán tu linh thạch, phải trả cho bọn hắn." Dựa theo tiên thành thống kê, hiện tại hết thảy có 105 vị tán tu công bố bị lừa. Nói đến đây, Diệp sư đệ ngừng tạm nhìn lén được Thanh Diệp sắc mặt, gặp nàng cũng không phản đối chi ý, mới tiếp tục nói ra, "Đến tiếp sau, khả năng còn sẽ có càng nhiều tạm thời không có thống kê toàn tán tu cũng đi lui linh thạch, cho nên số lượng khả năng so 105 càng nhiều, các ngươi tại năm bên trong chuẩn bị kỹ càng tương ứng số lượng linh thạch." 105, còn có thể càng nhiều. Vương Khuất Ngạn trợn tròn mắt. Lao tổ hố tán tu linh thạch, hắn là toàn bộ hành trình thăm dự, biết rõ bị lừa gạt tán tu tổng cộng cũng liền 34 vị, hiện tại cái số này khẳng định là có vấn đề. Trúc cơ tu sĩ hắn không dám phản bác, cho nên chỉ là khẩn cầu nhìn về phía trước mặt được Thanh Diệp. Có thể được Thanh Diệp lại chỉ là thản nhiên nói, "Những này linh thạch, vô luận các ngươi là người bán làm, vẫn là đi mượn, tại năm bên trong nhất định phải kiếm ra đến bồi cho những tán tu kia." Vương Khuất Ngạn trong lòng thở dài, trên mặt lại chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng, "Vâng." Tìm tới Vương gia bắt đền tán tu có 105 vị, Vương Khuất Ngạn lại nói Vương gia tổng cộng chỉ hố 34 vị tán tu, được Thanh Diệp cũng chưa không rõ ràng đến tuột cùng ai nói chính là thật. Nhưng Vương gia là sai lầm một phương, coi như bọn hắn không vui, cũng nhất định phải dựa theo đối phương cung cấp số lượng đến bồi thường. Ai bảo bọn hắn bị bắt lại bị bóc? Vì gian xếp ổn thỏa, bọn hắn chỉ có thể hao tài tiêu thai. Bất quá, bao quát Ngông gia ở bên trong mấy nhà đã quyết định bảo trụ Vương gia, cho nên nếu như Vương gia bồi không ra nhiều như vậy linh hạch, bọn hắn sẽ liên thủ giúp đỡ vượt qua nan quan. Nhưng bọn hắn xuất thủ điều kiện tiên quyết là chính Vương gia đầu tiên phải đem hết toàn lực, móc sạch tất cả vốn liếng đến góp linh hạch, tự phục vụ người, sau đó người mới có thể trợ chi. Thủ đoạn của tu sĩ xa không phải phàm nhân có khả năng tưởng tượng. Chỉ là giải rác mấy ngày đi qua, hao tốn không đến 10 khối linh hạch, Lý Bình động phủ đã trùng kiến hoàn thành. So sánh với nguyên bản động phủ, mới động phủ cách cục biến hóa rất lớn. Đầu tiên là kia trăm mẫu hồ nước, lấp kín nước suối về sau, đã khôi phục nguyên dạng, hồ nước chu vi đứng sừng sững lấy tạo hình khác nhau núi đá, lại có hai nơi đại khách đình các, nhìn ý cảnh đặc biệt. Nguyên bản hồ nước hai bên những phòng ốc kia cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn động phủ chỗ sâu chiếm diện tích mấy trăm mẫu mấy chục ở giữa xen vào nhau tinh tế phòng ốc, trong đó bao hàm Lý Bình phòng luyện công, phòng chế phủ, luyện đan thất, cùng chính Bách Lâm trụ sở các loại. Ngoại trừ hai cái này bên ngoài, cái khác địa phương đều bị vương bức thành linh địa, về sau có thể dùng để trồng trọt linh thảo. Động phủ trùng kiến về sau, Bách Lâm không kịp chờ đợi đi tìm Trình Giao hỗ trợ một lần nữa trồng trọt linh dược, cùng mua sắm linh ngư. Mà Lý Bình lại nên đón hai vị khách tới thăm, tới bái phòng hắn là Trương Thiết cùng sư phụ của hắn Lâm Lão Đầu. "Ngồi đi, Lâm Lão Đầu." Lý Bình cười ha hả mở miệng nói. Nghe vậy, dáng vóc cao lớn Lâm Lão Đầu hơi có chút bức rứt ngồi xuống, Trương Thiết cũng ngồi tại bên cạnh hắn. Chưa trước chúc cơ, Lý Bình gọi hắn Lâm Lão Đầu, hắn thì hô Lý Bình Lý tiểu tử. Hiện tại Lý Bình vẫn như cũ gọi hắn Lâm Lão Đầu, hắn lại không dám la Lý Bình Lý tiểu tử. Thậm chí ngay từ đầu hắn còn cung kính hô Lý Bình tiền bối, bất quá về sau tại Lý Bình khuyên can dưới, hắn đem đối Lý Bình xưng hô đổi thành đạo hữu. Thần sắc hơi có chút khẩn trương, Lâm Lão Đầu do dự mở miệng nói, "Lý đạo hữu, Trương Thiết cái này tiểu tử nói với ta đấu giá hội sự tình, ta muốn hỏi hỏi Lý đạo hữu mượn linh thạch sự tình thế nhưng là thật." Lý Bình nhìn thoáng qua Trương Thiết, nhìn thấy hắn muốn nói lại thôi, khoát khoát tay ngừng lại hắn động tác, mở miệng cười nói, "Tự nhiên là thật, nếu như Trương Thiết quyết định lần này đấu giá hội trên cạnh tranh trúc cơ đan, ta có thể cho hắn mượn 500 linh thạch." Kỳ thật, lấy Lý Bình thân ra 500 linh thạch không tính là gì, 5000 linh thạch hắn đều lấy ra được tới. Bất quá hắn một mực thờ phụng, tự phục vụ người, sau đó người mới có thể trợ chi. Cho nên hắn mới chỉ đáp ứng cấp cho Trương Thiết 500 linh thạch, nếu như đã có nhiều như vậy linh thạch tình huống dưới, Trương Thiết còn không thể góp đủ còn lại linh thạch lỗ hổng, kia Lý Bình cũng sẽ không còn hắn. Ngoan ngoãn đợi thêm 5 năm đi. Lâm Lão Đầu nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thần sắc cũng không còn khẩn trương, hắn quả quyết mở miệng nói, "Tốt. Vậy lão phu đa tạ qua đạo hữu, chúng ta quyết định muốn tranh đoạt lần hội đấu giá này trên trúc cơ đan." Cùng Lâm Lão Đầu quả quyết khác biệt, Trương Thiết biểu lộ hơi có chút dãy rủa, nhưng hắn vốn là chân chất tính cách, ở trong mắt hắn, sư phụ cùng đại ca là sẽ không hố hắn. Cho nên Lâm Lão Đầu nói dứt lời về sau, Trương Thiết thần sắc cũng biến thành kiên định. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, sư phụ cùng đại ca nói khẳng định là đúng rồi, đã bọn hắn đều cho rằng ta có thể tranh đoạt lần này trúc cơ đan, vậy ta liền nghe bọn hắn. Về phần có phải hay không đập nồi dìm thuyền, có phải hay không phong hiểm quá lớn, có thể hay không trúc cơ thất bại, Trương Thiết sẽ không đi cân nhắc những vấn đề này, hắn tin sư phụ cùng đại ca. Nghe được Lâm Lão Đầu, Lý Bình cũng khẽ gật đầu, hắn mở miệng nói, "Trúc cơ quỹ ngân sách bên trong có 2310 khối linh thạch, ta lại mượn 500 linh thạch, vậy thì có 2810 khối linh thạch dựa theo giới trước đấu giá hội tình huống, một viên trúc cơ đan giá cả, xem cạnh tranh trình độ kịch liệt ước chừng tại 3000-3500 linh thạch ở giữa, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3500 linh thạch." Đang khi nói chuyện, Lý Bình ánh mắt đảo qua Lâm Lão Đầu cùng Trương Thiết hai người nhắc nhở, "Cho nên, chính các ngươi nếu như có thể tiến đến 700 linh thạch, vô xuống trúc cơ đan chính là 10 phần chắc chín sự tình." Trương Thiết không nói gì, Lâm Lão Đầu thì là cười gật gật đầu, "Lão phu minh bạch." Sau khi nói xong không đợi Lý Bình mở miệng, hắn trực tiếp từ trong ngực móc ra một chương màu xám khế thư phóng tới trên mặt bàn. Mắt thấy Lý Bình, hắn cười nói, không dối gạt Lý Đạo Hữu nói, lão phu đời này tích xúc đều nện vào cư trú cái gian phòng kia chế ra cửa hàng bên trên, mặc dù cửa hàng ở vào ngoại thành, nhưng giá trị cái hơn ngàn linh thạch là không có vấn đề. Đây là cửa hàng kế thư, lão phu muốn đem căn này cửa hàng áp tại ngươi nơi này, đổi 1000 khối linh thạch. Cửa hàng kế thư. Lý Bình đối Lâm lão đầu quả quyết cũng có chút động dung. Hắn biết rõ đối phương tại Tiên Thành bận rộn cả một đời, mới có thể để giành được căn này cửa hàng. Căn này cửa hàng trong lòng hắn phân lượng nặng bao nhiêu, có thể nghĩ. Hiện tại hắn vậy mà vì Trương Thiết Trúc cơ sự tình, lựa chọn trực tiếp đem cửa hàng thế chấp cho Lý Bình. Nhìn thoáng qua góc miệng hơi có chút run rẩy Lâm lão đầu, Lý Bình gật gật đầu, "Tốt, không có vấn đề." Dứt lời, hắn liền đem trên bàn khế thư thu vào. Khế thư hắn chỉ là tạm thời đảm bảo, coi như Trương Thiết Trúc cơ thất bại lãng phí trúc cơ đan, hắn cũng sẽ không thật lấy đi cửa hàng, mà là sẽ ở ly khai Tiên Thành trước đem khế thư lưu cho Trương Thiết. Hiện tại hắn nhận lấy khế thư, chủ yếu là vì chiếu cố hai người tự tôn. Nhìn thấy Lý Bình nhận lấy khế thư, Lâm lão đầu thần sắc cũng buông lòng xuống, có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Sau đó, hai người cáo biệt rời đi, mà vì lý do an toàn, linh thạch nhưng như cũng đặt ở Lý Bình nơi này. Đợi đến đấu giá hội ngày ấy, Lý Bình sẽ mang theo linh thạch cùng bọn hắn cùng đi tham gia đấu giá hội. Chương 89, kế đạo trưởng đến chương 89, kế đạo trưởng đến đưa mắt nhìn Lâm lão đầu cùng Trương Thiết hai người rời đi. Lý Bình ánh mắt lại nhìn về phía cái này Tiên Đảo Sơn bên trong một vị trí khác, ánh mắt của hắn trô hướng chỗ, chính là Ma Tu Trô đóng vai luyện đan đại sư Hồ Phong Đạo phủ. Ma Tu trước khi rời đi, còn tại trong động phủ lưu lại một viên bạch trần mình cùng họ Diệp tu sĩ hợp mưu ám toán Vương Giang Ngọc Giản. Lý Bình đánh giết Ma Tu về sau, lại tại Ngọc Giản kia tăng thêm một bộ phận liên lụy đến Đái Tang Du cùng Hùng Sư Minh nội dung. Mấy ngày đi qua, Mông gia người cũng không phát giác được chỗ kia trong động phủ đã là không có mưa ai, càng không có trực tiếp xông vào nhìn thấy Ma Tu lưu lại Ngọc Giản. Dù sao, trúc cơ tu sĩ bế quan 1-2 năm, vậy cũng là chuyện thường xảy ra. Nhất là Ma Tu, đã tại Tiên Đảo Sơn cư ngụ vài chục năm, Mông gia cùng hắn ở giữa có đầy đủ tín nhiệm, cho dù hắn 1-2 năm không giao tiền thuê, Mông gia cũng sẽ không đi quấy rầy hắn. Cho nên, có lẽ phải đợi đến mấy năm sau, Mông gia mới có thể biết Ma Tu đã không từ mà biệt. Cũng chỉ có đến lúc kia, bọn hắn mới có thể cưỡng ép tiến vào Ma Tu Đạo phủ, nhìn thấy Ma Tu lưu lại viên kia ngọc giản. Đối với cái này, Lý Bình cũng không nổi, càng sẽ không phức tạp đi nhắc nhở Mông gia muộn mấy năm phát hiện liền muộn mấy năm phát hiện đi. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Lại nói, Ma Tu đã bị hắn giết, chỉ cần hắn không tuyên dương việc này, vết xe kiếm tu đời này cũng không thể tâm cảnh biến mãn, xung kích kết đan. Đương nhiên, lấy Lý Bình cùng Hồ Phong tốt đẹp quan hệ, hắn vẫn là sẽ cách mỗi mấy tháng đi bái phòng đối phương một lần, thuận tiện lại ném một chương truyền âm phủ. Hết thể như thường ngày. Thương đã mở, hắn hiện tại cái gì đều không cần làm nhiều, chỉ cần để đạn lại bay một hồi. Lý Bình từ trong túi chữ vật móc ra hai cái ngọc giản, cái này hai cái ngọc giản trong đó một viên là họ Diệp tu sĩ giao dịch cho Ma Tu, cuối cùng Ma Tu lại đưa cho hắn tam giai đan sư truyền thừa. Một cái ngọc giản khác thì là hắn từ màu máu giáp trong phim phòng chế cựu tiếp chân linh thánh điện đệ nhất trọng. Hai cái trong ngọc giản nội dung, hắn trong khoảng thời gian này bận quá, cũng còn chưa kịp quan sát. Đầu tiên là ghi chép có tam giai đan sư truyền thừa ngọc giản, Lý Bình ánh mắt rơi xuống phía trên lập tức hiện ra một nhóm văn tự. Tam giai đan sư hạ phẩm truyền thừa một phần, trung phẩm linh thạch 100, ngàn năm linh dược 3 cây, tam giai linh hỏa một đạo. Làm chất dinh dưỡng có nắm giữ tam giai hạ phẩm luyện đan kỹ nghệ. Tam giai hạ phẩm đan sư truyền thừa, cần chất dinh dưỡng rõ ràng lên một cái cấp bậc, không chỉ có linh thạch đổi thành trung phẩm linh thạch, còn cần 3 cây ngàn năm linh dược cùng một đạo tam giai linh hỏa. Linh thạch dễ làm, linh dược cùng linh hỏa lại không dễ chơi. Tại Ma Tu vô tư cổng hiện dưới, trong tay hắn đã có một gốc ngàn năm linh dược, cho nên chỉ cần lại lấy tới hai gốc ngàn năm linh dược là đủ. Về phần tam giai linh hỏa, cái này có chút phiền phức. Bất luận là ngàn năm linh dược vẫn là tam giai linh hỏa bình thường đều là kết đan tu sĩ mới có thể dùng đến đồ vật, loại này đẳng cấp linh vật một khi hiện thế liền sẽ rơi vào đến trong tay bọn họ. Trúc cơ tu sĩ muốn có được, rất không dễ dàng. Kỳ thật, đối với luyện đan kỹ nghệ, Lý Bình hiện tại có hai lựa chọn, một là Ma Tu lưu lại nhị giai cực phẩm đan lô, một cái khác chính là tam giai đan sư thẻ ngọc truyền thừa. Hai cái này lựa chọn, vô luận hắn truyền thừa cái nào, đều có thể thỏa mãn nhu cầu, có thể để hắn nối thẳng kết đan. Sử dụng đan lô làm chất dinh dưỡng, cần thiết chất dinh dưỡng là 500 năm linh dược bạc cây, cùng nhị giai thượng phẩm linh hỏa một đạo. Điều kiện thấp xuống không ít, nhưng tương tự, Lý Bình cũng chỉ có thể truyền thừa đến nhị giai thượng phẩm đan sư kỹ nghệ, lại còn muốn tổn thất một tòa nhị giai cực phẩm đan lô. Mà trực tiếp truyền thừa tam giai đan sư truyền thừa lời nói, mặc dù cần thiết chất dinh dưỡng càng thêm chân quý, nhưng hắn lại tại luyện đan sư kỹ nghệ bên trên một bước đúng chỗ, trở thành tam giai luyện đan sư. Lại tại Ma Tu không có tại đan lô bên trên lưu lại tiêu ký điều kiện tiên quyết, tòa kia nhị giai cực phẩm đan lô, hắn cũng có thể lưu lại. Nhưng Lý Bình cân nhắc đến chất dinh dưỡng chính mình không nhất định có thể thu thập đến. Cho nên hắn chuẩn bị chờ đợi xem nhìn, nếu như tại tự mình tu luyện đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong trước đó, vẫn không có thể góp đủ tam giai đan sư truyền thừa cần thiết chất dinh dưỡng, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, truyền thừa nhị giai thượng phẩm đan sư kỹ nghệ. Đem ghi chép có tam giai đan sư truyền thừa ngọc giản thu vào túi trữ vật, Lý Bình ánh mắt lại bỏ vào một bên trong ngọc giản. Cầm ngọc giản lên, hắn thần thức đắm chìm vào, cẩn thận bắt đầu tìm hiểu tới. Tu luyện cửu kiếp chân linh thánh điện về sau, chỗ có dịch hình đổi mặt năng lực, có thể xương cầu tu thiết yếu, hắn chuẩn bị trước buông xuống dưỡng sinh quyết tu luyện, đem cửu kiếp chân linh thánh điện đệ nhất trọng trước tu luyện hoàn thành. Hắn lấy trúc cơ kỳ cảnh giới, đi tu hành luyện khí kỳ công pháp, còn chỉ tu luyện luyện thể bộ phận, đoán chừng không cần một năm liền có thể tu luyện tới luyện thể đỉnh phong. Phòng luyện công bên trong, mấy canh giờ về sau, Lý Bình buông xuống ngọc giản, ánh mắt lộ ra quái dị thần sắc. Cựu kiếp chân linh thánh điện đệ nhất trọng luyện thể bộ phận, xác thực không tính quá phức tạp, chỉ là mấy canh giờ xuống tới, hắn liền cơ bản hiểu được tu luyện tất cả trình tự. Chân chính để hắn cảm giác quái dị, nhưng thật ra là môn công pháp này luyện thể quá trình. Không chỉ cần phải đại lượng chân quý linh tài phụ trợ, mà lại cần tại tu luyện quá trình bên trong, đem những tài liệu này làm tu luyện tư lương, lấy đặc thù pháp môn luyện vào thể nội. Theo Lý Bình, cái này rất giống là đem mình làm chủ tài, tăng thêm các loại phụ tài, cuối cùng luyện chế thành một kiện pháp khí. Nghe có điểm giống nhục thân khổ yếu, máy móc phi thăng. Lý Bình không khỏi hơi nghi hoặc một chút, luyện thể đều là dạng này sao? Làm sao cảm giác là lạ? Nghi ngờ trong lòng chỉ là một cái thoáng mà qua, vừa nghĩ tới trước đây mà tu ỷ vào môn công pháp này, dịch hình đổi mặt, xuất nhập vô tung, đảo loạn tiên thành sự tình. Lý Bình rất nhanh liền hạ quyết tâm. Luyện thể, nhất định phải luyện thể. Đệ nhất trọng luyện thể cần có vật liệu, Lý Bình hơi nhìn xuống, cơ bản đều có thể tại bên trong tòa tiên thành mua được. Bất quá chính mình kiêm tu luyện thể, thời khắc mấu chốt cũng coi là một trường không lớn không nhỏ át chủ bài, hắn không hy vọng bất luận kẻ nào biết, cho nên mua sắm những tài liệu này còn cần chính hắn tự thân xuất mã. Hao tốn không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, Lý Bình đi khắp tiên thành trong phường thị các lớn cửa hàng cùng chợ đen, có khi mặt nạ che mặt che giấu tung tích, có khi thoải mái lấy bản thân hình tượng gặp người. Cuối cùng thu thập đủ đệ nhất trọng luyện thể cần thiết rất nhiều vật liệu. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị bắt đầu tu hành thời điểm, một vị đặc thù khách nhân tới chơi lại làm cho hắn bên trong gãy mất tu luyện kế hoạch. Bị Mông gia chấp sự cáo chi có người tới bái phòng chính mình về sau, Lý Bình vội vã ngự sử độn quang đi vào tiên đảo sơn dưới chân. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền thấy kia ngồi tại trong sảnh cùng Mông gia chấp sự trò chuyện thân ảnh giàn mua. Thấy rõ ràng cái này thân ảnh giàn mua bộ dáng, hắn không khỏi bước nhanh đi vào trong sảnh, lôi kéo tay của đối phương kích động nói, ha ha ha, Kế lao ca, không nghĩ tới ngươi lại đích thân đến tiên thành, tha thứ tiểu đệ chưa thể biết nên. Nhìn thấy Lý Bình đến, kia Mông gia chấp sự liền vội vàng đứng lên hành lễ, Lý tiền bối. Lý Bình khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần đa lễ, ánh mắt lại là rơi xuống trước người vị trưởng giả này trên thân. Người trưởng giả này tu vi chỉ có luyện khí trung kỳ, mặc một thân trường bào màu xám, tóc, sợi râu tính cả lông mày đều đã hóa thành tuyết trắng, đặc thù nhất chính là hắn kia một đôi thật dài lông mày cơ hồ rũ xuống tới bên hai. Bất quá mặc dù người trưởng giả này ở bề ngoài nhìn lão lợi hại, nhưng hắn ánh mắt cũng rất thanh tịnh, cũng không lộ ra đục ngầu. Chỉ là bởi vì một đường tàu xe mệt mỏi nguyên nhân, có vẻ hơi mệt mỏi. Lý Bình trước mặt vị trưởng giả này chính là dẫn dắt hắn bước vào tiên đạo, đồng thời tại hắn tu tiên mới bắt đầu, đối với hắn trợ giúp rất nhiều kế đường kế đạo trưởng. Nghe được Lý Bình xưng hô, kế đạo trưởng khỏe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Lúc trước Lý Bình tại Khương Quốc thời điểm, cùng hắn chính là bạn vong niên. Hắn xưng hô Lý Bình Lý Lao Đệ, Lý Bình cũng không khách khí gọi hắn kế lao ca. Trước khi đến, kỳ thật kế đạo trưởng vẫn còn có chút thất vọng, dù sao hắn cùng Lý Bình gần 30 năm không thấy, Lý Bình hiện tại cũng đã đột phá trở thành trúc cơ tu sĩ, ai biết vẫn sẽ hay không phản ứng chính mình lao già này tử. Nhưng Lý Bình xưng hô lại làm cho hắn triệt để yên tâm lại, đối phương vẫn là cái kia Lý Lao Đệ. Kế đường đạo trưởng đứng người lên, chỉ đứng phía sau hai vị thiếu niên cười nói, Lý Lao Đệ, hai cái này tiểu gia hỏa trước kia không có từng đi xa nhà, lần thứ nhất đến tiên thành xa như vậy địa phương, lão hủ không yên lòng, cũng chỉ đành kéo lấy một thanh lão cốt đầu đưa bọn hắn đến đây. Nghe hắn nói như vậy, Lý Bình mới đưa ánh mắt rơi xuống kế đạo trưởng bên cạnh hai người thiếu niên trên thân. Hai vị thiếu niên vội vàng cung kính hành lễ hô, sư tổ, tiền bối. Lý Bình từ bọn hắn xưng hô bên trong cũng có thể đoán được, hai cái này thiếu niên đoán chừng theo thứ tự là sư phụ chắc trai cùng kế đạo trưởng cháu trai. Hắn mỉm cười gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía kế đạo trưởng, kế lao ca, đã tới tòa tiên thành này, vậy liền hảo hảo đợi một thời gian ngắn lại trở về. Đi thôi, đi trước động phủ của ta nghỉ ngơi. Đi đến bên ngoài phòng, Lý Bình trực tiếp ném ra ngoài nguyễn ảnh toa, mời kế đường đạo trưởng lên thuyền, lại để cho hai vị thiếu niên cũng đuổi theo. Đợi ba người ngồi bước vàng, hắn mới khống chế lấy nguyễn ảnh toa bay vào tiên đảo sơn, hướng phía động phủ phương hướng bay đi. Hai vị thiếu niên ghé vào thuyền mạn thuyền bên trên đánh giá cảnh vật chung quanh, tựa hồ đối với hết thảy đều rất hiếu kỳ. Làm phi thuyền bay vào tiên đảo sơn về sau, bọn hắn càng là nhao nhao mắt trợn tròn, quan sát tỉ mỉ lấy trên núi cảnh tượng. Kế đạo trưởng cũng không khá hơn chút nào, tay hắn sờ lấy dưới chân phi thuyền, liên tục liễu lưỡi, Lý Lao Đệ, ngươi cái này phi thuyền không rẻ đi. Lý Bình cười không nói, chỉ là thay đi bộ chi vật thôi. Tiên đảo sơn phạm vi cũng không lớn, chỉ là thời gian qua một lát, huyền ảnh toa liền rơi xuống Lý Bình động phủ trước. Thu hồi phi thuyền, mở ra trận pháp, đem kế đường đạo trưởng ba người dẫn vào động phủ. Cảm giác được trong động phủ linh khí nồng nặc, kế đường đạo trưởng lại là một trận liễu lưỡi. Hắn đời này còn không có tại nhị giai trở lên linh địa bên trong tu hành qua đây. Dẫn kế đạo trưởng đến đỉnh trong các ngồi xuống, Bách Lâm dâng lên linh trà, Lý Bình cũng vì nàng cùng kế đạo trưởng lẫn nhau giới thiệu nhận biết. Nghe được trước mặt râu tóc bạc trắng trưởng giả là phu quân trên tiên đạo người dẫn đường, Bách Lâm kinh ngạc sau khi cũng đối kế đạo trưởng nhiều hơn mấy phần kính trọng. Mà kế đạo trưởng cũng đối Bách Lâm rất có hảo cảm, thậm chí từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện nhất giai trung phẩm pháp khí đưa cho Bách Lâm làm lễ gặp mặt. Tại Lý Bình ra hiệu dưới, Bách Lâm cũng là cười nhận lấy pháp khí. Sau đó, Lý Bình liền hỏi thăm về kế đạo trưởng ba người dọc theo con đường này hành trình. Kế đạo trưởng nhấp một hớp linh trà, cười tủm tỉm tự thuận. Chương 90, hứa hẹn, tên chương 90, hứa hẹn, tên tại kế đạo trưởng trong miêu tả, Lý Bình mới biết được. Hai năm trước, kế đạo trưởng tại thu được Lý Bình hồi âm về sau, liền dẫn hai cái mới vào tiên đạo thái điểu, đi theo thương đội tiến về tiên thành. Nhưng khi bọn hắn đi đến nửa đường thời điểm, thương đội lại đột nhiên dừng bước. Kế đạo trưởng hỏi thăm mới biết được, nguyên lai là biết được tiên thành bộ phát thú triều về sau, thương đội dẫn đội trúc cơ tu sĩ lo lắng nguy hiểm mà lựa chọn tạm dừng hành trình. Cái này dừng lại chính là hơn nửa năm, thẳng đến thú triều tan đi, thương đội mới một lần nữa xuất phát. Cho nên, kế đạo trưởng ba người bọn hắn mới có thể lâu như vậy mới đến tiên thành. Lý Bình nghe được liên tục gật đầu. Tự thuật xong hành trình về sau, kế đạo trưởng lại để cho hai tên 14-15 tuổi thiếu niên đứng ở trước mặt, là Lý Bình giới thiệu. Lý Bình vừa nghe lấy hắn giới thiệu, ánh mắt cũng rơi vào hai trên người thiếu niên. Đứng tại bên trái cái kia khỏe mạnh cáo khỉnh, nhìn không sợ trời không sợ đất thiếu niên tên là Yến Hoành Xuyên, chính là Tam sư minh vị kia có được linh căn trưởng tôn. Chỉ bất quá hắn có là kém nhất ngũ linh căn 12 tuổi đặt chân tiên đạo về sau, lại rất nhanh bị kế đạo trưởng mang theo cùng một chỗ đến tiên thành đến, trên đường không có điều kiện tu luyện, hiện tại đã 15 tuổi, tu vi cũng chỉ có luyện khí một tầng. Bên phải cái kia tướng mạo có chút thanh tú, tính cách tựa hồ tương đối xấu hổ thiếu niên tên là Kế Thư Hiền, là kế đạo trưởng trong tôn bối niên kỷ tương đối nhỏ một vị. Hắn có được tứ linh căn, niên kỷ so Yến Hoành Xuyên lớn hơn một tuổi, hiện tại đã là tu luyện đến luyện khí tầng 2. Đối hai người, Lý Bình phân biệt ban thưởng hai bình đích khí hoàn, động viên bọn hắn hảo hảo tu luyện. Sau đó, kế đạo trưởng liền phân phó mừng rỡ không thôi hai người đi trong nội viện chơi đùa, mà hắn thì cùng Lý Bình tiếp tục trò chuyện. Lý Bình từ trước đó thư từ qua lại bên trong, biết kế nhà ra một vị hai linh căn tiên mới hậu duệ, đã bị kế đạo trưởng đưa đến tông môn tu hành. Mà lại kế nhà còn mướn một khối nhất giai linh địa, có được một chỗ nơi sống yên ổn. Hai người trò chuyện, rất nhanh cũng cho tới những thứ này. Từ kế đạo trưởng trong giọng nói, Lý Bình biết hắn cái kia thiên tài tôn nữ tên là Kế Sách Văn, năm nay 17 tuổi, bái nhập tông môn đã 3 năm, tại tiên thành phát triển cũng không tệ lắm, nhập môn không lâu, liền bị một vị tông môn trúc cơ thu làm đệ tử. Lý Bình nghe vậy liền cười chúc mừng kế đạo trưởng. Mà kế đạo trưởng nghe được Lý Bình chúc mừng cũng vui vẻ a a, rõ ràng rất được lợi. Tiếp lấy hắn còn nói đến nhà mình mướn khối kia nhất giai linh địa, là phạm vi một dặm ước chừng 100 mẫu đỉnh núi. Kế nhà mấy vị tu sĩ tại linh địa bên ngoài khai khẩn ra 40 mấy mẫu linh điển trồng trọt linh mễ, lại tại linh địa hạch tâm linh khí dư giả chỗ mở ra 5 mẫu dược viên trồng trọt linh dược. Có khối này linh địa, kế đạo trưởng cùng hắn hai đứa con trai, cùng tôn bối người có linh căn, liền không cần lại ăn nhờ ở đậu, có thể lưu tại gia tộc bên trong an tâm kinh doanh, chậm rãi góp nhặt gia tộc nội tình. Nói đến đây, kế đạo trưởng cũng có chút cảm thán. Hắn tu cả một đời tiên, đến già, cuối cùng tại Lý Bình trợ giúp dưới, miễn cưỡng có thể cho vài lứa con cháu lưu lại chút tưởng niệm. Lý Bình nghe tự nhiên cũng là hảo ngôn an ủi. Tiếp lấy Lý Bình còn nói đến nếu không phải kế đạo trưởng dẫn hắn nhập tiên đạo, có lẽ hắn đến nay còn tại phàm trần bên trong lan lộn, kế đạo trưởng với hắn có thụ đạo tri ân. Cho nên, hắn hứa hẹn sẽ ở tương lai, kế Sách Văn tu luyện tới luyện khí 9 tầng chuẩn bị trúc cơ thời điểm, giúp nàng một lần. Theo Lý Bình biết, tông môn tu sĩ thu hoạch trúc cơ đan mặc dù so tán tu dễ dàng, nhưng cũng cần thông qua tông môn nhiệm vụ thu hoạch tông môn cống hiến đến hối đoái, nếu có sư trưởng trợ giúp, quá trình này không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Mà nghe được Lý Bình hứa hẹn, kế đạo trưởng lúc này kích động đứng lên, chỉnh trọng hướng Lý Bình thi lễ một cái. Lý Bình làm sao đều ngăn không được. Tiếp lấy hai người lại nói tới đối Yến Hoành Xuyên cùng Kế Thư Hiên hai cái này tiểu gia hỏa an bài. Lý Bình cười nói, "Kế lao ca, tục ngữ nói người sống một đời cần có thành thạo một nghề tu tiên giả cũng không ngoại lệ, nắm giữ một môn tu tiên bách nghệ thì tương đương với có được một ngụm mỏ linh thạch, có thể kiếm được liên tục không ngừng linh thạch. Cho nên ta chuẩn bị phân biệt cho hai người bọn hắn cái an bài một chỗ đi làm học đồ, học tập một môn tay nghề, ngươi xem coi thế nào." Đây cũng là hắn suy nghĩ tỉ mỉ qua đi ý nghĩ. Yến Hoành Xuyên là ngũ linh căn, hắn nghĩ trúc cơ thành công chỉ sợ cần 5 viên trở lên trúc cơ đan. Lý Bình mặc dù có tâm chiếu cố hắn, cũng không có thực lực kia. Đối với hắn mà nói lựa chọn tốt nhất chính là tại Lý Bình chỉ đạo hạ tu hành 2-30 năm, hoặc một môn tu tiên bách nghệ các loại tu luyện tới luyện khí trung kỳ về sau, liền lấy vợ sinh con, phồn diễn gia tộc, thưởng thụ niềm vui gia đình. Đến lúc đó có Lý Bình vị này trúc cơ tu sĩ chiếu ứng, hắn có thể sống được rất tới nhuận. Về phần kế Thư Hiên, hắn linh căn tư chất so Yến Hoành Xuyên tốt một chút, nhưng kế đạo trưởng như là đã ngầm đồng ý Lý Bình nhân tình, dùng tại trợ giúp linh căn tư chất càng tốt kế Sách Văn trúc cơ bên trên. Lý Bình cũng không có khả năng lại đi là kế Thư Hiên làm một phần trúc cơ cơ duyên, mà bằng chính kế Thư Hiên năng lực, không có đại cơ duyên tình huống dưới, đời này cơ bản cũng liền tại luyện khí kỳ. Kể từ đó, giống như Yến Hoành Xuyên an bài, mới là thích hợp cho hắn nhất. Kế đạo trưởng nghe vậy cũng gật gật đầu, đồng ý Lý Bình an bài, Lý Lao Đệ nói đúng lắm, bọn hắn học được một môn tu tiên bách nghệ, về sau bất luận đi hướng nơi nào, đều không cần lo lắng không kiếm được tu hành tài nguyên. Lý Bình gật gật đầu, "Kế Lao ca ngươi yên tâm, ta tại tiên thành cũng coi như có một ít địa vị, chỉ cần bọn hắn chịu học, ta nhất định cho bọn hắn an bài tốt nhất điều kiện học tập." Lúc này, kế đạo trưởng liền đem Yến Hoành Xuyên cùng kế Thư Hiên hai người gọi, hỏi thăm bọn họ ý nghĩ. Yến Hoành Xuyên chớp mắt to kiên định nói, "Ta muốn học luyện khí." Kế Thư Hiên thì là có chút chần chừ, "Ta muốn học luyện đan." Nghe được hai người trả lời, kế đạo trưởng lập tức nghiêm mặt, hồ nháo, "Cái này hai môn kỹ nghệ là dễ dàng như vậy học sao? Không có thiên phú liền muốn học luyện đan, luyện khí, không có cửa đâu." Kế Thư Hiên nghe kế đạo trưởng, đối với mình lựa chọn càng thêm chần chừ. Mà Yến Hoành Xuyên không chút nào không sợ, ngược lại ngẩng đầu nói, "Kế gia gia, làm sao ngươi biết ta cùng Sách Hiên không có thiên phú? Nói không chừng chúng ta chính là 100 năm khó gặp luyện đan, luyện khí thiên tài đây." Lý Bình nghe vậy không khỏi yên lặng, tại cái này tiểu gia hỏa trên thân, hắn thấy được mấy phần Tam sư minh bóng dáng. Kế đạo trưởng còn muốn nói nữa, Lý Bình lại vượt lên trước cười ha hả nói, "Ngươi tiểu tử này nói không sai, nói không chừng các ngươi thật là thiên tài." Hắn quay đầu cùng kế đạo trưởng nói, "Kế lao ca, liền để bọn hắn trước học đi, thật học không được đổi lại chính là." Lý Bình mở miệng, kế đạo trưởng cũng đành chịu gật đầu. Hắn cũng không phải cho rằng hai cái tiểu gia hỏa nhất định không có thiên phú, hắn là cái phúc hậu người, biết luyện đan. Luyện khí là hai môn vô cùng hao phí tài nguyên tay nghề. Tại hai môn tay nghề cái này bên trên, muốn có thành tựu không biết muốn tiêu hủy nhiều ít linh hạch, hắn chỉ là không hy vọng Lý Bình là nhà mình cháu trai quá hao phí tài nguyên thôi. Màn đêm buông xuống, Lý Bình để bên trong tòa tiên thành quán rượu đưa tới dừng lại tiên yến. Sắc, hương, vị đều đủ linh thực, miệng đầy nước miếng linh tiểu để kế đạo trưởng mấy người rất là sợ hai thán phục. Kế đạo trưởng tại Khương quốc là tầng dưới chốt nhất tán tu, một viên linh thạch muốn tách ra thành hai nửa hoa, bình thường chỗ nào bỏ được tốn hao linh thạch đi ăn uống thả cửa. Hai vị thiếu niên thì càng đừng nói nữa, bọn hắn xuất sinh đến bây giờ cũng chưa từng ăn bực này mỹ thực. Cơm nước non nê, Yến Hoành Xuyên cùng Kế Thư Hiên nói nhỏ thương lượng một trận về sau, cuối cùng từ Yến Hoành Xuyên đi đến Lý Bình trước mặt, có chút ngượng ngùng nói: "Sư tổ, ta cùng Sách Hiên không muốn học luyện đan, luyện khí." "Thế nào?" Lý Bình không hiểu. Yến Hoành Xuyên cắn răng mới lớn tiếng nói: "Ta muốn học linh chủ, Sách Hiên hắn muốn học nhưỡng linh hữu." Nghe vậy, Lý Bình cùng Kế đạo trưởng ánh mắt đối mặt, không khỏi đồng thời cười lên ha ha. Ban đêm, an bài Kế đạo trưởng ba người ở đến bên cạnh khách phòng. Chính Lý Bình thì đến phòng luyện đan, tiếp tục tu luyện lên thánh điển đệ nhất trọng luyện thể tới. Hắn đầu tiên là lấy ra một cái túi đựng đồ, đem bên trong mấy trăm loại chân quý linh tài đều phóng tới trước người, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kiên định. Ken, lò luyện đan cũng xuất hiện tại trước mặt. Hô, Lý Bình có chút há miệng, một đạo thẳng tắp hỏa tuyến từ trong miệng hắn phun tới, vừa vặn rơi xuống đan lô phía dưới, đây chính là trúc cơ tu sĩ tài năng ngự sử tiên tiên chân hỏa. Tại tiên tiên chân hỏa làm nóng dưới, toàn bộ trong phòng luyện đan nhiệt độ bắt đầu chậm chạp lên cao, trong lò đan nhiệt độ càng là khiến không khí xung quanh đều xuất hiện mà mèo. Ngay tại lúc này, siêu, 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 nhiều loại linh tài bị Lý Bình pháp lực khống chế rơi vào đan lô các loại đến hỏa hầu không sai biệt lắm, lại là nhiều loại linh tài rơi vào đan lô. Theo Lý Bình bận rộn, bất chi bất giác, trước mặt linh tài càng ngày càng ít, mà đan lô bên trong lại bắt đầu tràn ngập ra một cỗ kỳ dị hương vị. Lý Bình biết luyện chế trình tự đã đến thời khắc mấu chốt, cẩn thận khống chế đan lô nhiệt độ, đồng thời hắn cũng khống chế cuối cùng một loại linh tài đã rơi vào đan lô bên trong. Sau nửa canh giờ, oeng, đan lô trực tiếp bị sốc lên, lộ ra trong đó một bãi màu đỏ thâm chất lỏng. Lý Bình vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, đem loại chất lỏng này hết thảy thu nhập trong bình. Đi vào luyện công trong phòng, Lý Bình ngồi xếp bằng, bình ngọc liền đặt ở bên cạnh hắn. Cầm lấy bình ngọc, nhìn xem bên trong màu đỏ thâm chất lỏng, trong lòng Lý Bình không khỏi nghi vấn, thứ này uống hết thật không có vấn đề sao? Nhưng nghĩ tới tự mình tu luyện dưỡng sinh quyết, có ngụy bất diệt chi thể, có thể xưng bách độc bất xâm, những này nhất giai linh tài cho dù có độc cũng không tổn thương được hắn. Lý Bình lúc này mới quyết định lấy pháp lực khống chế, từ trong bình ngọc lấy ra ước chừng 2 tiền nặng chất lỏng, một ngụm nuốt vào, lập tức vận chuyển thánh điện pháp quyết, tiến lạc luyện hóa. Mên ngông vô tận thế giới, vừa ẩn bí không gian bên trong, một bộ tản ra kinh khủng linh áp màu máu tinh mỹ áo giáp lơ lửng tại bí ẩn trong không gian vị trí, nhìn kỹ lại liền có thể nhìn thấy này vết sắc áo giáp, trên thực tế là từ từng khối màu máu giáp phiến khảm hợp cấu kết mà thành, ngàn vạn phiến màu máu giáp phiến mới hợp thành tòa này giống như núi áo giáp màu đỏ ngỏm. Bất quá lại nhìn kỹ liền có thể thấy rõ ràng, tạo thành này huyết sắc áo giáp giáp phiến, cũng không phải là mỗi một cái đều có thực thể, có giáp phiến vị trí chỉ có một cái hư ảnh. Mà liền tại Lý Bình bắt đầu tu luyện cửu kiếp chân linh thánh điện thời điểm, trong đó một cái giáp phiến hư ảnh vị trí, phía trên kia đủ để thuyết minh tiên địa đại đạo văn tự đột nhiên một trận mơ hồ, từ Diêm Khôn hai chữ biến thành Lý Bình. Ngay tại danh tự biến hóa đồng thời, áo giáp màu đỏ ngòm mỗi một khối thực thể giáp phiến bên trên, đều có một cái bóng mờ hiện lộ ra, mấy trăm vạn hư ảnh, có nhân loại, có yêu thú, có cự nhân. Những này hư ảnh điên cuồng gầm thét, ý đồ tránh thoát áo giáp trói buộc. Nhưng cuối cùng, hết thảy đều là phí công. Áo giáp có chút rung động, tất cả hiện lộ ra hư ảnh, đều thống khổ rụt trở về. Trong không gian thần bí, cũng dần dần bình tĩnh lại. Chương 91, chân nhân đêm đi chương 91, chân nhân đêm đi ngày thứ hai, Lý Bình cứ gọi tới Mông gia chấp sự, để hắn cho Yến Hoành Xuyên cùng Kế Thư Hiên hai vị này thiếu niên, phân biệt tìm học nghệ chỗ. Làm nhị giai người có nghề, trúc cơ tu sĩ, nhất là Lý Bình cùng Mông gia trúc cơ quan hệ cũng không tệ lắm, hắn chút mặt mũi này vẫn phải có. Mông gia chấp sự lúc này đáp ứng xuống tới. Mà hai vị thiếu niên trải qua tối hôm qua một phen do dự về sau, vẫn là quyết định muốn học linh chủ cùng sản xuất linh tiểu kỹ nghệ. Lý Bình cũng vì bọn hắn lựa chọn. Kế đạo trưởng không yên lòng hai người, đi theo cùng nhau đi. Lý Bình nghĩ nghĩ, phân phó Bách Lâm cũng cùng nhau đi, giúp hai vị thiếu niên đang làm việc phụ cận thuê cái trụ sở. Đương nhiên, hắn biết rõ ngọc bất chắc bất thành khí đạo lý, cho nên hắn tạm thời sẽ không cho hai vị thiếu niên quá nhiều linh thạch bên trên trợ giúp, sẽ chỉ giúp bọn hắn thanh toán 3 tháng trước tiền thuê, đồng thời hàng năm sẽ ban cho bọn hắn nhất định lượng có thể tăng tiến tu vi đang dược, định kỳ chỉ điểm bọn hắn tu hành. Chờ bọn hắn tính tình mài xong, tu vi đi lên, người cũng thành thục chứng trạng, Lý Bình mới có thể xuất ra một món linh thạch, giúp bọn hắn cắt mở cửa hàng, để bọn hắn có thể dùng thủ nghệ của mình mở ra sở trường. Mặc dù hắn không thiếu linh thạch, nhưng nếu như hắn đảm nhiệm nhiều việc thay hai người thiếu niên đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, không cho bọn hắn đi trong xã hội lịch luyện, nuôi ra hai cái bé thỏ trắng, đó mới là thật hại bọn hắn. Nửa đêm, Linh Bảo cắt trong mặt thất, Diệu Nhu nàng này ngồi xếp bằng, thần sắc âm tình bất định. Từ khi nàng cùng Diêm Khôn cùng nhau trộm cướp liệt tiễn điêu trứng, lẫn nhau sau khi tách ra, Diêm Khôn một mực không tìm đến hắn, thậm chí liền ngay cả chứa liệt tiễn điêu trứng túi linh thú, hiện tại cũng còn tại trong tay nàng, đối phương một mực không tới lấy đi. Bất quá nắm giữ thiên cơ kính chủ kính Diêm Khôn có thể chủ động liên hệ nàng, mà nàng lại không cách nào liên hệ Diêm Khôn, cho nên cho đến tận này, nàng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết, liệt tiễn điêu trứng còn ở trong tay nàng, Diêm Khôn rời đi tiên thành trước, không có khả năng không tìm đến nàng. Hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, Diệu Nhu cũng bị ý nghĩ của mình giật mình tê lên. Nhưng nghĩ đến có khả năng này, Diệu Nhu trong lòng cũng không khỏi trầm xuống, dù sao lấy chủ nhân cùng Diêm Khôn ở giữa đặc thù quan hệ, nếu như Diêm Khôn xảy ra chuyện, chủ nhân nói không chừng nguyên nhân quan trọng này mà trừng phạt nàng. Lạch cạch. Nhưng vào lúc này, nơi cửa sau lại truyền đến khẽ trò câm thanh, đó chính là nàng cùng Diêm Khôn ước định cẩn thận tín hiệu. Biết Diêm Khôn không chết, Diệu Nhu nhẹ xuất khẩu khí đồng thời, trong lòng lại có chút thất vọng. Nàng đi tới cửa trước, không có quá nhiều suy tư, trực tiếp mở cửa ra. Nhưng đợi nàng thật mở cửa, thấy rõ ngoài cửa tình huống một khắc này, cả người trong nháy mắt như bị một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân lạnh một nửa, mất đi tất cả ý thức ngốc ngốc đứng ở nơi đó, cái trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, toàn thân lông tóc đều dọa đến không tự chủ được đứng đấy. Bởi vì đứng ở ngoài cửa cũng không phải là Diêm Khôn, mà là một vị mang theo mạng che mặt cao gầy nữ tu. Nàng cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem mở cửa Diệu Nhu, một đầu dài hơn thực màu xanh tiểu xà quấn tại trên vai của nàng, thỉnh thoảng le lưỡi phát ra tê tê âm thanh. Rõ ràng là tiên thành chi chủ, kết đan tu sĩ Phong Lam chân nhân mang theo nàng linh thú tiểu thanh long tìm tới cửa. Nhìn thấy Diệu Nhu dọa sợ bộ dáng, Phong Lam chân nhân khẽ gật đầu, xem ra ta không có tìm nhầm người. Nàng đối tiên cơ kính một phen nghiên cứu về sau, rốt cục lợi dụng Hứa sư minh thông linh phi kiếm, trong nháy mắt chém ra cấm chế, để tiên cơ kính tự hủy cấm chế cũng không kịp phản ứng, mặc dù cuối cùng tiên cơ kính vẫn là tự hủy, nhưng ở kia tự hủy trước thời gian ngắn ngủi bên trong, nàng lại thấy được trong đó đôi câu vài lời nói chuyện phiếm ghi chép. Thế là tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cửa. Chúng ta đi vào trò chuyện. Phong Lam chân nhân chỉ hướng trong môn ra hiệu nói, nói xong chính nàng liền cất bước hướng trong phòng đi đến. Diệu Nhu lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng tránh ra thân hình. Phong Lam chân nhân chậm rãi tiến vào trong phòng, Diệu Nhu thì là nhìn xem không có một ai ngoài cửa, cuối cùng tựa như nàng trước đó cùng Diêm Khôn chắc đầu, hung hăng cắn răng một cái đóng cửa lại. Đối mặt hai tên kết đan chiến lực, còn tại bên trong tòa thiên thành, nàng dám trốn, quả thực là một con đường chết. Nàng âm thầm suy nghĩ, Phong Lam chân nhân không có trực tiếp giết ta, nói rõ ta còn có mạng sống cơ hội, đánh cược một lần. Hai người tới trong mật thất, Phong Lam chân nhân phảng phất chủ nhân ngồi xuống ghế, mà Diệu Nhu thì khoanh tay mà đứng tại nàng bên cạnh, phảng phất là thị nữ của nàng. Phong Lam chân nhân thản nhiên nói, Diệu đạo hữu dựa theo ta hiểu biết tư liệu, ngươi vốn là Tề quốc tán tu. Một lần phường thị đêm loạn bên trong, đạo lữ của ngươi bỏ mình, ngươi thu liệm hắn di thể sau liền không biết tung tích các loại lại hiện thân nữa chỉ quốc lúc, ngươi đã là trúc cơ tu sĩ, ta nói đúng không? Diệu Nhu cung kính gật đầu, chân nhân minh giám. Phong Lam chân nhân ánh mắt lộ ra một vòng thưởng thức, hiển nhiên đối Diệu Nhu thức thời rất hài lòng, nàng lại tuân hỏi, ở giữa trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, cùng Diệu đạo hữu là như thế nào trở thành huyết ảnh giáo học trò, không biết có thuận tiện nói nghe một chút. Tuy là hỏi thăm, nhưng Phong Lam chân nhân ngữ khí không thể nghi ngờ, cũng không có cho Diệu Nhu lựa chọn không gian. Ta. Diệu Nhu chần chừ một lúc mới gật gật đầu, chân nhân hỏi thăm, Diệu Nhu không dám giấu giếm. Lúc này, nàng liền đem kinh nghiệm của mình đều kỹ càng miêu tả một lần. Trong phường thị loạn đêm đó, bình thường lao lao thật thật nói lữ, lại táo bạo bất an, trong miệng gầm nhẹ đây có lẽ là ta bình sinh chỉ có cơ hội hóa thân che mặt đạo tặc xông vào phường thị linh nguyên mua, y đồ một đêm trận giàu. Nàng khuyên như thế nào đều không khuyên nổi, chỉ có thể một mình ở nhà lo lắng tụ sợ. Đợi đến tiên minh loạn tượng lắng lại, nàng mới lại lần nữa gặp được đạo lữ. Thi thể, khóc lớn một trận về sau, nàng cũng chỉ có thể thành đạo lữ nhặt xác, nhưng nàng mặc đồ tang vùi lấp đạo lữ thời điểm, lại trùng hợp bị đi ngang qua huyết ảnh giáo kết đan tu sĩ coi trọng. Vị này kết đan tu sĩ lúc này thú tính đại phát, tại đạo lữ trước mộ phần cưỡng ép đem nó chiếm hữu. Cái này về sau, nàng liền trở thành vị kia kết đan tu sĩ thị thiếp. Tu luyện tới luyện khí hậu kỳ về sau, bởi vì được sủng ái duyên cớ, đến ban thưởng một viên trúc cơ đan, may mắn trúc cơ thành công. Lại về sau, bởi vì huyết ảnh giáo kết đan tu sĩ phân phó, nàng che giấu tung tích gia nhập tẩy kiếm chỉ, trở thành tẩy kiếm chỉ khách khanh, đến tiên thành phụ trách linh bảo các nghiệp vụ, đồng thời thu thập tiên thành tình báo tương quan. Sau khi nói xong, Diệu Nhu không dám nhìn tới Phong Lam chân nhân biểu lộ, mà là cúi đầu thấp xuống, yên lặng chờ xử lý. Là Diêm Lập Minh thúc cháu a. Phong Lam chân nhân gật đầu lúc, trong mắt lại không tự chủ được hiện lên một tia chán ghét. Cái này tơ vẻ chán ghét không phải nhằm vào Diệu Nhu, mà là hướng về phía Diêm thị thúc cháu mà đi. Diêm Lập Minh người này, thực lực tuy chỉ là kết đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng hắn tiếng xấu thậm chí thắng qua những cái kia kết đan hậu kỳ lắm mà, chính là một cái chính cống ma đầu. Làm qua biên thái sự tình, có thể nói nhiều vô số kể. Cái kia lấn huynh bá tẩu có được chất tử, cũng cùng hắn phong cách hành sự không sai biệt lắm. Phong Lam chân nhân cho rằng, Diệu Nhu lời nói, tựa hồ có mấy phần có thể tin chỗ. Nhưng dấu diếm hẳn là cũng có không ít, tỉ như tại Diệu Nhu trong miệng, nàng đối Lâm Nguyệt tao nộ hoàn toàn không biết rõ tình hình, là Diêm Khôn một người gây nên, điểm ấy Phong Lam chân nhân cũng không tin, nàng suy đoán Diệu Nhu hẳn là cung cấp trên tình báo trợ giúp. Chẳng qua nếu như là Diêm Khôn, kia đến tột cùng là ai giết hắn, còn đem vật phẩm của hắn đưa đến tiên thành. Hiểu rõ kia âm thầm tiềm ẩn người thân phận, Phong Lam chân nhân trong lòng lại dâng lên nghi hoặc. Diêm Khôn là trúc cơ hậu kỳ, ngoại trừ nàng, bên trong tòa tiên thành lại có ai là đối thủ của hắn? Nàng âm thầm suy đoán, có lẽ là một vị nào đó đi ngang qua không muốn lộ ra thân phận đạo hữu. Trong lòng hiện lên rất nhiều ý nghĩ, Phong Lam chân nhân nhìn về phía Diệu Nhu, "Diệu đạo hữu, ta hy vọng ngươi giúp ta một chuyện." Đem Yến Hoành Xuyên cùng Kế Thư Hiên hai vị thiếu niên công việc cùng chỗ ở đều an bài thỏa đáng về sau, Kế đạo trưởng liền vội vã chuẩn bị trở về Khương Quốc, tựa hồ là không yên lòng trong nhà tình huống. Để Lý Bình kỳ quái là, Kế đạo trưởng đang nói ra cách trí thời điểm, cố ý nhắc nhở Lý Bình, tốt nhất tại gần đây về Khương Quốc một chuyến tế bái yến quý khách. Đến lúc đó, hắn còn có chút sự tình muốn cùng Lý Bình thương lượng. Lý Bình suy đoán có lẽ là Kế đạo trưởng gặp phải phiền toái, hy vọng hắn có thể trở về Khương Quốc một chuyến biệt thủ. Kỳ thật nguyên bản đánh chết ma tu về sau, hắn liền có về Khương Quốc một chuyến kế hoạch. Nhưng bây giờ, tiên thành đấu giá hội lập tức liền muốn mở ra, về sau, Trương Thiết còn muốn hung hăng kích trúc cơ. Hắn muốn lên đường, tối thiểu cũng phải đợi đến Trương Thiết xung kích trúc cơ về sau. Nghĩ tới đây, hắn cười nói, "Kế Lao ca, ta qua một thời gian ngắn cũng muốn về Khương quốc một chuyến, ngươi không ngại tại Tiên Thành chờ lâu một đoạn thời gian, đến lúc đó trực tiếp ngồi ta phi thuyền trở về." Kế đạo trưởng nghe vậy, hơi có chút chần chờ. Lý Bình lại tiếp tục khuyên nói ra, "Vừa lúc mấy ngày nữa, Tiên Thành đấu giá hội sắp chạy, Kế Lao ca ngươi chẳng lẽ không muốn gặp hiểu biết biết cái này rầm rộ?" Lại nói, "Ta ngự sử phi thuyền, tốc độ so thương đội nhanh không phải một điểm nửa điểm, ngươi đợi ta một đoạn thời gian, có lẽ so thương đội còn tới trước Khương quốc." Kế đạo trưởng lúc này mới cười gật gật đầu, "Cũng tốt, ta lão đầu tử này vừa vặn có thể gặp biết hạ tán tu chi thành rầm rộ." Thuyết phục Kế đạo trưởng lưu lại, trong mắt Lý Bình cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Bất quá để hắn bất đắc dĩ là, Kế đạo trưởng mặc dù lưu lại, lại không muốn lại ở tại Tiên Đảo Sơn quấy rầy hắn, mà là đi hắn cháu trai trụ sở tạm nghỉ ngơi. Rất nhanh, liền đến Tiên Thành đấu giá hội một ngày này. Lâm lão đầu cùng Trương Thiết thật sớm ngay tại Tiên Đảo Sơn hạ chờ lấy các loại nhìn thấy Lý Bình thân ảnh xuất hiện, bọn hắn vội vàng bu lại. Hai người cười hô, "Lý đạo hữu, đại ca." Lý Bình cũng trở về lấy mỉm cười, tiếp lấy ba người cùng nhau hướng phía phòng đấu giá đi đến, đến phòng đấu giá cửa ra vào, Lý Bình liếc mắt liền thấy được bên ngoài sân Kế đạo trưởng. Hắn liền vội vàng đi tới chào hỏi Kế đạo trưởng, sau đó bốn người mới cùng nhau tiến vào trong phòng đấu giá. Đối mặt phòng đấu giá tiếp đãi chấp sự, Lý Bình xuất ra đã sớm từ Mông ra nơi đó muốn tới khách quý lệnh bài, lúc này liền bị tiếp đãi chấp sự rất cung kính dẫn tới lầu 2 một chỗ khách quý trong dạng. Bốn người tọa hạ không lâu, kia tiếp đãi chấp sự lại đưa tới một bàn linh quả, lúc này mới lặng yên lui ra ngoài. Nhưng kỳ thật, hắn cũng không có đi xa, mà là yên tĩnh ở ngoài cửa hầu hạ. Lý Bình quan sát phía dưới, sàn bán đấu giá chỉnh thể hiện ra hình nửa vòng tròn, bên trong đường kính ước chừng khoảng 30 trượng. Ngay phía trước một tòa lồi ra mặt đất cao mấy thước hình vuông cái bàn, chính là bàn đấu giá. Hình vuông bàn đấu giá bên ngoài thì là từng vòng theo thứ tự lên cao phổ thông ghế ngồi vị, mà tại phía ngoài nhất lầu 2 chỗ cao, chính là Lý Bình bọn hắn sở đãi khách quý bao xương. Người tại khách quý trong dạng, quan sát trung ương bàn đấu giá, cùng phía dưới người người nhốn nháo tán tu. Có thể nói tầm mắt cực dai, còn có loại cao cao tại thượng cảm giác. Chương 92, Trúc Cơ Đan chương 92, Trúc Cơ Đan Kế đạo trưởng, Lâm lão đầu còn có Trương Thiết ba người ngồi tại khách quý trong dạng, hơi có chút câu nệ. Dù sao, nếu không phải Lý Bình ra mặt, lấy bọn hắn thân phận địa vị, vốn là không có tư cách xuất nhập khách quý bao xương, chỉ có thể cùng luyện khí kỳ đám tán tu ở phía dưới người trên người. Cha cha, Lâm lão đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này ghế sofa, cái này linh quả, cái này tấm mắt, cái này độ cao. Nghe được hắn tựa hồ muốn trong dạng tất cả vật phẩm đều cảm khái một lần, Lý Bình vội vàng lên tiếng đánh gây hắn, Lâm lão đầu dựa theo Tiên Thành quy củ, đợi chút nữa vẫn là từ Trương Thiết chính hắn kêu giá. Nói, Lý Bình đem một cái túi đựng đồ đưa tới Trương Thiết trong tay, nơi này là 3810 linh thạch. 3810 khối linh thạch bên trong có 2310 khối bắt nguồn từ trúc cơ quỹ ngân sách, 1000 khối là Lâm lão đầu dùng cửa hàng khế sách từ Lý Bình nơi này thế chấp đến, còn lại 500 khối thì là Lý Bình cấp cho Trương Thiết. Trương Thiết luôn cuống tay chân tiếp nhận túi chữ vật, liên tục gật đầu, "Đại ca, ta rõ ràng." Một bên Kế đạo trưởng nghe được từ Lý Bình trong miệng thốt ra tới số lượng, không khỏi mở to hai mắt nhìn, nhiều linh thạch như vậy, tại Khương quốc đều đầy đủ mua xuống một chỗ mãi mãi nhất dài trung phẩm linh địa. Nhưng hắn nghĩ lại đến tiếp xuống Trương Thiết muốn mua xuống chính là trúc cơ đan, lại cảm thấy những linh thạch này không coi là nhiều. Dù sao, lấy trúc cơ tu sĩ trường thọ, nếu là có một vị trúc cơ tu sĩ tòa chấn, gia tộc kia đủ hương thịnh gần 200 năm, chỉ là nhất giai trung phẩm linh địa lại coi là cái gì? Ngoại trừ Tiên Thành, địa phương khác lại thế nào khả năng có trúc cơ đan loại này vật phẩm đấu giá? Hiên Nhi hiện tại cũng là Tiên Thành tu sĩ, nếu là tương lai. Nghĩ tới đây, Kế đạo trưởng lấy lại tinh thần cũng là nhịn không được trong lòng lắc đầu, hắn thực sự nghĩ đến quá nhiều. Trương Thiết khẩn trương ôm túi chữ vật, không nói một lời. Lý Bình, Kế đạo trưởng cùng Lâm lão đầu ba người lại là tán gẫu bên trong tòa Tiên Thành kiến thức, trong dạ thỉnh thoảng vang lên một trận tiếng cười. Qua gần nửa canh giờ, phòng đấu giá phía dưới lộ thiên chỗ ngồi không sai biệt lắm ngồi đầy hơn phân nửa, đấu giá hội cuối cùng cũng đến chính thức mở ra thời điểm. Trên đài màn sân khấu kéo ra, hai thân ảnh đi đến bàn đấu giá. Cái này hai thân ảnh đi ở phía trước vị kia Lý Bình cũng nhận biết, đúng là hắn đã từng thấy qua vị kia Diệp sư đệ, đi theo Diệp sư đệ phía sau thì là một đầu hoa mắt bạch lão người. Diệp sư đệ đi đầu đi đến này, hắn hừ lạnh một tiếng, trên người linh áp không che giấu chút nào ngoại phóng, nhất thời làm ở đây tất cả luyện khí tu sĩ trong lòng giật mình, hắn thản nhiên nói, đấu giá hội hiện tại bắt đầu. Tuyên bố xong đấu giá hội bắt đầu về sau, hắn liền đi xuống bàn đấu giá biến mất không thấy gì nữa, độc lưu tóc kia hoa bạch lão giả trên đài. Tóc hoa dâm lão giả đi tới trước sân khấu. Hắn cười ha hả hướng về phía mọi người ở đây chắp tay nói, "Các vị tiền bối, các vị đạo hữu, lão hủ họ Mục, thêm làm lần này đấu giá hội chủ trì, kế tiếp là lần này đấu giá hội kiện vật phẩm thứ nhất, nhị giai hậu kỳ xích lân quy mai rùa một bộ." Hắn dừng một chút, từ trong túi chứa vật lấy ra một khối đường kính ước chừng khoảng một trượng hình bầu dục mai rùa đặt ở trước mặt đưa vật trên đài. Chúng tu sĩ nhao nhao nhìn về phía mai rùa. Bên hai cũng vang lên họ Mục lão giả giới thiệu lời nói. Xích Lân Quy lấy phòng ngự mạnh lấy xương, nó mai rùa chính là luyện chế phòng ngự loại pháp khí cực phẩm vật liệu, có thể dùng tại luyện chế nhị giai thượng phẩm pháp khí, giá khởi điểm 1000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 khối linh thạch. Họ Mục lão giả cười ha hả nói, "Các vị tiền bối, các vị đạo hữu, hứng thú có thể ra giá." Nghe được họ Mục lão giả lời nói, Lý Bình không khỏi nhẹ a một tiếng, không nghĩ tới hôm nay đấu giá hội kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là hắn cần. Trước đó, hắn dùng 800 quân công từ Tiên Thành đổi một bộ nhị giai hậu kỳ quy yêu sát, luyện chế thành quy giáp thuần, kết quả hủy ở cùng ma tu trong trận chiến ấy. Hắn vẫn muốn lại luyện chế một kiện nhị giai thượng phẩm pháp khí phòng thân, trước mặt bộ này mai rùa chính hợp hắn ý chỉ bất quá quân công so linh thạch sức mua mạnh hơn nhiều, hắn nghĩ hoa chỉ là 800 khối linh thạch liền cầm xuống bộ này mai rùa hiển nhiên là không thể nào. 1000 linh thạch. Ngay tại Lý Bình suy tư công phu, đã có người ra giá. Lý Bình nhíu mày, ngồi xem lấy báo giá một đường kéo lên, rất nhanh liền đến 1100 khối linh thạch, hắn cũng thuận miệng báo cái giá cả 1110 linh thạch, nhưng rất nhanh cái giá tiền này liền bị những người khác báo giá bao phủ. Hắn trải qua báo giá, cuối cùng lấy 1280 khối linh thạch giá cả cầm xuống mai rùa. Họ Mục lão giả cười tủm tỉm mở miệng nói, "Chúc mừng vị tiền bối này cầm xuống nhị giai hậu kỳ xích lân quy mai rùa, tiếp xuống đấu giá một kiện khác vật phẩm, nhất giai thượng phẩm pháp khí một kiện, phương pháp này khí. Xích lân quy mai rùa mấy món sau vật phẩm đấu giá, đều là nhất giai chi vật, Lý Bình căn bản không để vào mắt, chỉ có những cái kia luyện khí tu sĩ tại đấu giá." Hắn suy đoán phòng đấu giá đem nhị giai quy yêu mai rùa làm kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, hẳn là nghĩ đỏ sức một cái khởi đầu tốt đẹp điểm tốt. Rất nhanh, có phòng đấu giá nhân viên công tác đem Lý Bình vỗ xuống mai rùa đưa lên lầu đến, kiểm kê xong linh thạch về sau, mới cung kính rời đi. Lý Bình thu hồi mai rùa, tiếp tục xem họ Mục lão giả từ trong túi chứa vật lấy ra từng kiện vật phẩm đấu giá. Mà theo thời gian trôi qua, bán đấu giá vật phẩm cũng càng ngày càng chân quý, đến hậu kỳ, trên cơ bản tất cả đều là nhị giai chi vật, luyện khí tu sĩ phần lớn đã mất đi đấu giá tư cách, chỉ có thể nhìn trong bao xương trúc cơ tu sĩ tranh đoạt. Không đến tham gia đấu giá hội trúc cơ tu sĩ cũng không nhiều, có vật phẩm đấu giá, ở đây trúc cơ tu sĩ không ra giá tình huống dưới, cũng chỉ có thể lưu phách. Mà Lý Bình ngoại trừ mai rùa bên ngoài, nhìn thấy vật trong lòng cũng thử nghiệm báo mấy lần giá. Lại thành công lấy 900 linh thạch giá cả cầm xuống một khối lớn chừng bàn tay tử tâm thiết, hắn chuẩn bị đến tiếp sau dùng khối này tử tâm thiết luyện chế một thanh nhị giai thượng phẩm phi kiếm. Công, phong pháp khí đều giải quyết, Lý Bình đối với kế tiếp vật phẩm đấu giá cũng không quá cảm thấy hứng thú, lại chưa lên tiếng báo giá. Rất nhanh, đấu giá hội đã đến cuối cùng giai đoạn. Họ Mục lão giả đột nhiên tinh thần phấn chấn, thanh âm cũng sáng ngời lên, "Các vị tiền bối, các vị đạo hữu, tiếp xuống bán đấu giá vật phẩm có thể xưng lần này đấu giá hội thứ hai chân quý vật phẩm, mọi người cũng không nên bỏ qua." Hấp dẫn đến ở đây tất cả mọi người lực chú ý. Họ Mục lão giả mới từ trong túi chứa vật lấy ra một lớn cỡ bàn tay bình ngọc nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc giới thiệu nói: "Ngọc tâm dịch một bình, chỉ có tại ngàn thước trở xuống linh ngọc mạch bên trong tài năng dựng dục ra tới tiên địa kỳ vật, xung kích trúc cơ lúc phục dụng, có thể gia tăng một thành xác suất thành công. Ngọc tâm dịch có thể gia tăng trúc cơ một thành xác suất thành công." Họ Mục lão giả lời nói, lập tức khắp nơi nơi trốn có tu sĩ bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Luyện khí các tu sĩ nhao nhao nhìn chằm chằm họ Mục lão giả trong tay bình ngọc, trong mắt có khát vọng. Mặc dù cái này ngọc tâm dịch chỉ có thể gia tăng một thành xác suất thành công, nhìn như hiệu quả chỉ có trúc cơ đan khoảng 1/3. Nhưng trúc cơ đan không phải dễ dàng như vậy là được. Thật đến liều một phen lúc, tại không có trúc cơ đan tình huống dưới xung kích trúc cơ, có ngọc tâm dịch cũng coi là tăng nhiều không ít hy vọng. Họ Mục lão giả ánh mắt đảo qua đám người, cười tủm tỉm nói, mà lại, ngọc tâm dịch còn có thể cùng trúc cơ đan đồng thời sử dụng, cả hai hiệu quả có thể được ra. Ngọc tâm dịch còn có ngoài định mức hiệu quả, nhưng nghe đến đầu này các tu sĩ nhưng không có càng nhiều phản ứng. Dù sao, đầu này hiệu quả đúng là gân gà. Có trúc cơ đan tình huống dưới, ai sẽ bỏ được lại tiêu tốn rất nhiều linh thạch mua sắm ngọc tâm dịch, liền vì nhiều như vậy một thành xác suất thành công. Chính là bỏ được, cũng không đủ linh thạch mua a. Trương Thiết gian nan đem ánh mắt từ họ Mục trên tay lão giả dịch chuyển khỏi, không nhìn tới kia ngọc tâm dịch, hắn mục tiêu của hôm nay là trúc cơ đan. Lý Bình cũng không có lấy ra càng nhiều linh thạch giúp hắn cầm xuống ngọc tâm dịch ý nghĩ, hắn cho rằng, Trương Thiết là ba linh căn, có trúc cơ đan phụ trợ tình huống dưới, xung kích trúc cơ xác suất có thể đạt tới 3 đến 4 thành. Vì nhiều một thành xác suất thành công mà bỏ ra tới ngàn linh thạch, thật sự là được không bù mất sự tình. Có nhiều như vậy linh thạch, còn không bằng nhiều tích lũy, lại mua một viên trúc cơ đan. Họ Mục lão giả mở miệng nói, ngọc tâm dịch giá quy định là 1500 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100. Mặc dù ngọc tâm dịch hiệu quả có chút, nhưng chung quy là trúc cơ linh vật, mà lại không giống trúc cơ đan đấu giá như thế có đủ loại điều kiện hạn chế, cho nên không hề nghi ngờ đưa tới toàn trường tu sĩ báo giá. Thậm chí những cái kia trong dạng trúc cơ tu sĩ, rất nhiều cũng bắt đầu ra giá, ý đồ cầm xuống bình này ngọc tâm dịch. Nhưng đấu giá kết quả lại ngoài dự liệu. Bình này ngọc tâm dịch cuối cùng bị ngồi ở phía dưới một vị luyện khí tán tu lấy 2200 linh thạch giá cả cầm xuống. Không phải nói trúc cơ tu sĩ trên thân không có nhiều linh thạch như vậy, tựa như bách gia dạng này trúc cơ tiên tộc, bọn hắn xuất ra hơn 2000 linh thạch đến dễ như trở bàn tay. Nhưng tu tiên gia tộc không phải người ngu, bọn hắn thông suốt bản cân nhắc, như là cạnh tranh có đáng giá hay không, có cần thiết hay không loại hình vấn đề, sẽ không xúc động ra giá. Ngọc tâm dịch chỉ nhiều một thành xác suất thành công, có thể nuôi dưỡng được một vị trúc cơ tu sĩ tỷ lệ không cao. Giá cả vượt qua 2000, rất rõ ràng đã thoát ly hợp lý giá cả phạm chủ. Cái giá tiền này, tu tiên gia tộc là sẽ không ra, chỉ có những cái kia không giảng buộc độc hành hiệp mới có thể hô ra. Đương nhiên, nếu như ban đầu giá là trúc cơ đan kia lại là một chuyện khác, trúc cơ đan có rất lớn xác suất có thể bồi dưỡng được một vị trúc cơ tu sĩ, cho dù giá cả gấp bội nữa, đều sẽ có người tính tiền. Lý Bình nhìn xem kia đứng dậy giao phó linh thạch, nhận lấy ngọc tâm dịch lặng yên rút lui áo bào xám luyện khí tu sĩ. Cái này luyện khí mang theo mũ rộng đành, trên mặt lấy ngăn cách thần thức mặt nạ bao trùm, giấu giếm thân phận rất tốt, nhưng Lý Bình lại không hiểu cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ đối phương là hắn người quen. Tựa hồ là. Không đợi Lý Bình xác nhận trong lòng suy đoán, lần này đấu giá hội áp trục vở kịch cũng rốt cục mở màn. Họ Mục lão giả cười tủm tỉm nói, tiếp xuống chính là lần này đấu giá hội trọng đầu hí, trúc cơ đan. Hắn đảo mắt mọi người tại đây mở miệng nói, bản thành đấu giá trúc cơ đan quy củ mỗi giới đều như thế, chính là chân nhân tự mình chế định. làm phòng có chút mới tới tiền bối, đạo hưu không hiểu rõ, lao hủ lại vì các vị tiền bối, các vị đạo hưu giới thiệu. Một, trúc cơ đan đấu giá, chỉ có tán tu có tư cách tham dự, tu tiên gia tộc, tiên thành, tông môn tu sĩ không được tham dự báo giá. Hai, tham dự bán đấu giá tán tu đạo hưu, chỉ cần thân phận, lai lịch trong sạch, lại chí ít đã ở tiên thành ở lại 20 năm trở lên. Ba, đấu giá đạt được trúc cơ đan, chỉ có thể từ đấu giá người chính mình sử dụng, không cho phép chuyển thụ, chuyển tặng các loại. Bốn, vỗ xuống trúc cơ đan người, cần tại Thanh Long Sơn bế quan súng kích trúc cơ, thất bại liền thôi, thành công chỉ cần bái chân nhân làm thầy, gia nhập Thanh Long Sơn một mạch. Nói xong quy củ, họ Mục lao giả lại cười ngâm ngâm nói, các vị đạo hữu không phù hợp điều kiện nhưng chớ có kêu giá, nếu không nếu là vỗ xuống trúc cơ đan lại không phù hợp điều kiện, tiên thành sẽ thu lấy 500 linh thạch làm trừng phạt. Chương 93, tới tay chương 93, tới tay tại họ Mục lao giả tuyên bố đấu giá trúc cơ đan điều kiện thời điểm. Kế trong mắt đạo trưởng có tán thưởng, cũng chỉ có Phong Lam chân nhân mới có thể đối tán tu như vậy nhân từ, tại cái khác quốc gia, tán tu nơi nào có cơ hội mua được trúc cơ đan. Lý Bình cũng gật gật đầu, nếu như lúc trước không phải nghe nói tiên thành tán tu có cơ hội mua được trúc cơ đan, hắn cần gì phải vạn dặm xa xôi ly biệt quê hương lại tới đây. Làm tu sĩ đột phá trúc cơ cơ hồ ắt không thể thiếu tài nguyên, trúc cơ đan tại bất luận cái gì quốc gia đều là chiến lược tính tài nguyên. Trừ phi có thể may mắn bái nhập tông môn, mới có thu hoạch được trúc cơ đan hy vọng. Cũng tỉ như Khương Quốc, Khương gia chủ quản trúc cơ đan phân phối, ngoại trừ Khương gia tu sĩ cùng Khương gia gia tộc phụ thuộc, cái khác tán tu căn bản không có tư cách nhúng chạm. Kế đạo trưởng tôn nữ Kế Sách Văn có được hai linh căn, xem như gần với dị linh căn cùng thiên linh căn tư chất, nhưng lưu tại Khương Quốc, cho dù gả vào Khương gia, thu hoạch được trúc cơ đan hy vọng cũng rất xa vời, chỉ có thể vượt qua biên cảnh tiến về nước láng giềng bái nhập tông môn. Trúc cơ đan quý giá như thế, nguyên nhân chủ yếu là luyện chế trúc cơ đan chủ tài khó được. Dùng để luyện chế trúc cơ đan chủ tài, ít nhất là 700 năm phần trở lên kim tụy ngọc chi, hoặc là tam giai yêu đan cả hai thứ nhất. Tam giai yêu đan liền không nói, kia là yêu thú cấp 3 thể nội mới có thể dựng dục ra tới, chỉ có đánh giết một đầu yêu thú cấp 3 mới có thể thu được, mà lấy yêu thú cấp 3 thực lực mạnh, cho dù là bình thường kết đan tu sĩ đều không muốn trêu chọc. Cho nên trên thực tế, cơ hồ không có người sẽ cân nhắc dùng loại phương pháp này luyện chế trúc cơ đan. Một loại khác chủ tài 700 năm phần trở lên kim tụy ngọc chi, mặc dù thu hoạch được điều kiện không có tam giai yêu đan như vậy không hợp thói thường, nhưng lại cần hao phí thời gian dài đến bồi dưỡng, lại kim tụy ngọc chi không giống các linh dược khác, đối nhau tồn linh khí hoàn cảnh yêu cầu 10 phần hạ khắc. Nhất giai linh địa bên trong trồng kim tụy ngọc chi nhiều nhất dài đến 100 năm liền sẽ đình chỉ sinh trưởng, nhị giai linh địa cũng chỉ có thể để kim tụy ngọc chi dài đến 500 năm phần. 500 năm phần trở lên kim tụy ngọc chi, chỉ có tại tam giai linh địa bên trong tài năng bồi dưỡng ra tới. Tam giai linh địa, lại thêm thời gian dài rằng giặc bồi dưỡng, kim tụy ngọc chi trình độ hiếm hoi có thể tưởng tượng bình thường đều là những cái kia truyền thừa mấy ngàn năm kết đan thế lực mới có dự trữ. Bất quá bởi vì kim tụy ngọc chi sinh trưởng quá trình bên trong sẽ đối với linh địa hoàn cảnh tạo thành hao tổn, ảnh hưởng tu sĩ tu hành, trồng mật độ quá lớn, càng là sẽ khiến linh địa giáng cấp, cho nên kết đan thế lực cũng sẽ không bồi dưỡng rất nhiều. Theo Lý Bình hiểu rõ, Tây Hoang đại bộ phận luyện chế trúc cơ đan kim tụy ngọc chi, tựa hồ cũng đến từ Tây Hoang đông bộ tề quốc cái nào đó bí cảnh bên trong. Phong Lam chân nhân chế định đấu giá trúc cơ đan quy tắc, nhìn như bảo vệ tán tu, nhưng trên thực tế lại là một cái để tán tu cùng tiên thành cả hai cùng có lợi quy tắc. Tiên thành vị trí xâm nhập vân vụ sơn mạch, độc trùng khắp nơi trên đất, yêu thú hoành hành, nếu không phải có trúc cơ đan dụ hoặc treo ở phía trước, làm sao có nhiều như vậy tán tu che giả măng mọc chạy tới tiên thành? Không có nhiều như vậy tán tu cống hiến, lại từ đâu tới hôm nay tiên thành phồn đình? Lại nói, coi như tán tu may mắn góp đủ đấu giá trúc cơ đan cần thiết linh hạch, còn may mắn trúc cơ thành công, cuối cùng còn phải bái Phong Lam chân nhân làm thầy, cả một đời là tiên thành hiệu lực. Tiên thành không chỉ có không lỗ, còn kiếm vô cùng. Đương nhiên, tán tu phần lớn tư chất bình thường, trúc cơ xác suất thành công không cao, kia lại là một chuyện khác. Ngay tại Lý Bình suy tư đồng thời, trên đài họ Mục lão giả cũng rốt cục tuyên bố, trúc cơ đan giá quy định 3000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 linh thạch, các vị đạo hữu có thể ra giá. Hắn thoại âm rơi xuống, dưới đài lập tức liền có người ra giá, 3000. Cái giá tiền này dừng lại một hồi lâu, mới có một đạo khác thanh âm ra giá, 3100. Tiếp lấy lại là một hồi lâu không ai ra giá. Trúc cơ đan đấu giá, ngoài dự liệu còn cũ kỹ. Cái này cũng không kỳ quái, trúc cơ đan đấu giá điều kiện hạn chế hà khắc như vậy, có điều kiện tham dự cạnh tranh tán tu số lượng 4 là có hạn, mà tại những này có hạn tán tu bên trong, có thể để dành 3000 trở lên linh thạch liền càng thêm hiếm thấy. Rất nhiều đều là tán tu sư đồ, phụ tử truyền thừa mấy đời tài năng để giành được linh thạch. Lại nói, trúc cơ đan 5 năm liền có một hạt chảy ra, lần này đập không đến, đợi thêm lần tiếp theo 5 năm chính là 100 linh thạch, cho dù là luyện khí hậu kỳ người có nghề cũng muốn tốn hao mấy năm tài năng tích lũy ra, không cần thiết tức giận. Lúc này, Trương Thiết cũng rốt cục nhịn không được báo giá, thanh âm hắn hơi có chút run rẩy hô, 3200. Đợi đến Trương Thiết báo xong giá, một đoạn thời gian rất dài đều không ai lại báo giá. Sắp đến thời gian nhanh lúc kết thúc, dưới đáy mới có cái thanh âm chần chờ hô, 3300. Trương Thiết lập tức thêm vào báo giá, 3400. Lần này hắn báo xong giá, thẳng đến đấu giá thời gian kết thúc, đều không ai lên tiếng nữa. Họ Mục lao giả cuối cùng làm một phen sau khi xác nhận, mới cười ha hả nói, chúc mừng vị đạo hữu này đập đến lần này trúc cơ đan. Buồn phòng đấu giá chấp sự hiện tại sẽ lập tức đi xác nhận vị đạo hữu này đấu giá tư cách, cùng đeo trên người linh thạch phải trang đầy đủ thanh toán trúc cơ đan giá cả. Hắn cười nói, mời các vị tiền bối, các vị đạo hữu kiên nhẫn chờ một lát, nếu là vị đạo hữu này tư cách không phù hợp, hoặc là linh thạch không đủ để thanh toán trúc cơ đan giá cả, trúc cơ đan sẽ một lần nữa đấu giá. Chỉ chốc lát sau, Quả nhiên có hai cái tiên thành chấp sự gõ mở Lý Bình Châu cửa bao xương đi đến. Hai cái tiên thành chấp sự nhìn thấy trong bao xương còn có trúc cơ tu sĩ, rõ ràng thần sắc sững sờ, tiếp lấy chính là cung kính hành lễ, tiền bối, không biết vô xuống trúc cơ đan chính là vị đạo hữu kia. Lý Bình đưa tay chỉ hướng Trương Thiết, ánh mắt hai người rất nhanh liền nhìn về phía Trương Thiết. Trong đó một vị chấp sự cười nói, còn xin đạo hữu xuất ra thân phận bài cho ta hai người kiểm tra thực hư. Trương Thiết vội vàng từ trong túi chứa vật xuất ra thân phận bài đưa tới, nắm giữ tiên thành thân phận bài thì tương đương với có được tiên thành thân phận, có thể tự do xuất nhập tiên thành, mà lại thân phận bài bên trong còn ghi lại có Trương Thiết liên quan tin tức, thì như trụ sở, công việc, ở lại thời hạn các loại. Lâm lão đầu biết Trương Thiết đấu giá tư cách không có vấn đề, bởi vì hắn đem Trương Thiết mang về tiên thành, lại thu làm đồ thời điểm, Trương Thiết mới 13 tuổi, hiện tại Trương Thiết đều 40. Hắn tại bên trong tòa tiên thành ở lại thời gian đã sớm vượt qua 20 năm. Nhưng dù vậy, bởi vì việc này lớn, trong lòng của hắn vẫn như cũ rất là khẩn trương, lo lắng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Cũng may cuối cùng cũng không gợn sóng gãy, hai vị tiên thành chấp sự trải qua kiểm tra về sau, xác nhận Trương Thiết thân phận không có vấn đề, phù hợp cạnh tranh trúc cơ đan tư cách. Lớn tuổi chút tiên thành chấp sự mỉm cười nói, đạo hữu dựa theo ngươi báo giá cách, cần thanh toán 3400 linh thạch. A, tốt. Trương Thiết vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra 3400 khối linh thạch giao phó cho hai người. Hai người kiểm kê không sai sau đem linh thạch thu vào trữ vật đại, nhưng không có trực tiếp đem trúc cơ đan cho Trương Thiết, mà là tuần tự tại Trương Thiết thân phận ngọc bài bên trong đưa vào một đầu xác nhận tin tức. Cũng nhắc nhở Trương Thiết, hắn lúc nào chuẩn bị kỹ càng, muốn xung kích trúc cơ thời điểm, liền có thể cầm ngọc bài đi Thanh Long Sơn. Đến lúc đó, Thanh Long Sơn tu sĩ sẽ cho hắn an bài tu hành mật thất, cũng đem trúc cơ đan tự tay giao cho hắn vân vân. Lý Bình minh bạch, tiên thành sở dĩ làm như thế, chủ yếu là vì phòng ngừa bán đấu giá trúc cơ đan sẽ bị bán trao tay, chuyển tăng, cùng bị người đoạt đi các loại. Cho nên thẳng đến xung kích trúc cơ trước, mới có thể đem trúc cơ đan cho Trương Thiết. Trương Thiết cầm tới trúc cơ đan về sau, xung kích trước trúc cơ, căn bản không có rời đi Thanh Long Sơn tự do. Bởi như vậy, trúc cơ đan cũng chỉ có thể từ chính hắn sử dụng. Đương nhiên, nếu là đụng tới một cái sẽ dịch dung đổi mặt ma tu, kia cho dù là tại Thanh Long Sơn mật thất, cũng không tính được đến cỡ nào bảo hiểm. Bất quá Lý Bình không biết là, Lâm Nguyệt sự tình về sau, hiện tại Thanh Long Sơn xung kích trúc cơ mật thất thủ vệ càng thêm nghiêm. Tại tu sĩ xung kích trúc cơ kỳ ở giữa, không chỉ có sẽ có trúc cơ tu sĩ chuyên chiếu cố, còn cấm chỉ bất luận kẻ nào tiếp cận. Cho dù là ma tu, cũng không có khả năng lại lặng lẽ không một tiếng động ẩn vào đi, đem người mang đi. Vỗ xuống trúc cơ đan về sau, trên lý luận Trương Thiết tùy thời có thể lấy đi Thanh Long Sơn xung kích trúc cơ. Bất quá, hắn hiện tại còn chưa tu hành đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong, cho nên hắn chuẩn bị sang năm lại đi xin. Lý Bình cũng đồng ý nghĩ của hắn, cho là hắn hẳn là đem trạng thái điều chỉnh tốt, lại đi nếm thử. Đấu giá kết thúc, Trương Thiết chuẩn bị đem còn lại 410 khối linh thạch trước còn cho Lý Bình, kết quả lại bị Lý Bình cự tuyệt. Lý Bình để hắn trước chuẩn bị trúc cơ, thiếu linh thạch các loại xung kích trúc cơ sau lại nói. Trước đây không lâu, ngay tại họ Mục lão giả tuyên bố trúc cơ đan đấu giá quy củ thời điểm, Lý Bình sát vách khách quý trong dạng. Đổi lại một thân trường sang màu trắng, lại bề ngoài cũng biến hóa khá lớn Diêm Lập Minh ngồi ở trên ghế salon, thần thức lại tại quan sát đến trong đấu giá hội chàng tu sĩ. Nghe xong họ Mục lão giả giới thiệu, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, Bạch Ngọc Dung nữ nhân này, ngược lại là giỏi tính toán. Hừ lạnh về sau, Diêm Lập Minh ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Kỳ thật đối phía dưới đấu giá hội, hắn cũng không cảm thấy hứng thú, là luyện khí, trúc cơ cái này cấp thấp tu sĩ chuẩn bị đấu giá hội, lại có thể có cái gì tốt đồ vật. Sở dĩ xuất hiện tại đấu giá hội, hắn thuần túy là nhàn nhảm chán, đến bông lòng một chút tâm tình. Chất Nhi Diêm Khôn mệnh bài vỡ vụn về sau, hắn liền cấp tốc chạy tới tiên hành, ý đồ tìm tới đánh giết Chất Nhi hung thủ. Hắn vốn cho là đây là một kiện rất dễ dàng sự tình, dù sao trong giáo huyết thần dẫn ngay cả kết đan tu sĩ đều tránh không xong, mà lại một khi dính vào, liền xem như chính huyết ảnh giáo trong giáo người đều không có cách nào loại trừ, chớ nói chi là người ngoài. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, hắn căn bản không thể tại tiên thành phát hiện có bị huyết thần dẫn ký sinh người. Lại hắn đã xác nhận qua, Bạch Ngọc Dung nữ nhân kia còn tại Thanh Long Sơn, mà đối phương trên thân cũng không có huyết thần dẫn. Nói cách khác, giết hắn Chất Nhi không phải Bạch Ngọc Dung. Về phần Chất Nhi cùng hắn ước định, sẽ ở trong túi chứa vật làm tiêu ký, cũng căn bản không có nửa điểm phản ứng. Cũng không biết những dấu hiệu này là bị đánh giết hắn Chất Nhi người phát hiện từ đó hủy đi, vẫn là căn bản cũng không tại tiên thành phụ cận. Cái này không khỏi để Diêm Lập Minh hoài nghi, chẳng lẽ hắn Chất Nhi cũng không phải là chết tại tiên thành, hoặc là nói giết hắn người kia đã rời đi. Kỳ thật, hắn trực tiếp đi hỏi thăm Diệu Nhu liền có thể làm rõ ràng tình huống. Nhưng ở Chất Nhi vẫn là không minh bạch về sau, hắn đã không quá tin tưởng Diệu Nhu, đương nhiên sẽ không lộ mãng tới cửa đi gặp Diệu Nhu. Hắn chuẩn bị tiên khảo xem xét một đoạn thời gian, xác nhận Diệu Nhu phải chăng phản bội hắn về sau, rồi quyết định là cùng Diệu Nhu liên lạc bất là, trực tiếp bóp nát mạng của nàng bài. Thân thức nhìn thấy sát bách kia chất phát thanh niên đếm ra linh thạch cầm xuống trúc cơ tư cách, Diêm Lập Minh hừ lạnh một tiếng, hảo vận ra hỏa. Vì phòng ngừa kinh động Bạch Ngọc Dung, hắn thật không có phức tạp ý nghĩ. Chương 94, Bạch Thanh lựa chọn chương 94, Bạch Thanh lựa chọn mấy ngày về sau, Lý Bình lại lần nữa đi vào Ô Phong luyện khí sư lập phủ. Hắn bái phòng mục đích của đối phương là hy vọng đem đấu giá hội bên trên mua được nhị giai thượng phẩm xích lân quy mai rùa, cùng khối kia lớn chừng bàn tay tử tâm thiết phân biệt luyện chế thành một kiện nhị giai thượng phẩm tấm chắn cùng nhị giai thượng phẩm phi kiếm. Ngồi tại đỉnh trong cát, nhìn xem Lý Bình từ trong túi chứa vật móc ra mai rùa, Ô Phong luyện khí sư muốn nói lại thôi. Hắn kỳ thật rất muốn hỏi Lý Bình, có phải hay không đối rùa đen có đặc thù đặc biệt thích, làm sao luôn cầm sát rùa đen tới tìm hắn luyện khí. Lý Bình không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, nếu không nhất định phải hào hào giải thích một phen. Hắn chỉ là trùng hợp cầm xuống hai khối nhị giai thượng phẩm sắc rùa đen mà thôi, cũng không phải là đối rùa đen có đặc thù đam mê. Thanh toán xong một nửa luyện khí cần thiết phí thủ tục, hai người định ra giao hàng kế sách, Lý Bình lúc này mới đứng dậy rời đi. Trở lại nhà mình đạo phủ, Lý Bình tiếp tục đắm chìm nhập cửu tiếp chân linh thánh điện đệ nhất trọng luyện thể tu luyện. Càng luyện được xâm nhập, hắn càng phát ra cảm giác được môn công pháp này bất phàm, thậm chí sơ bộ sau khi nhập môn, trong lòng của hắn loáng thoáng có loại đối nguy hiểm dự báo, tựa hồ chính mình có thể dựa vào trong lòng linh giác cảnh báo sớm né qua thai kiếp, tự giác khám phá công pháp một loại khác đặc hiệu. Trong lòng Lý Bình càng là nhịn không được mừng rỡ, tránh hai tiêu khó, che lấp khí tức, dịch hình đổi mặt. Đây mới là thích hợp nhất ta loại này cầu tu công pháp a. Chuyên tâm tu luyện luyện thể, là tự thân cầu đạo góp một viên bạch. Bất chi bất giác, rất nhanh liền đến tới gần năm mới thời điểm. Ngay tại lúc này, Bạch Lâm theo lẽ thường thì muốn về Cao Tích Sơn, nhưng để Lý Bình ngoại ý muốn chính là, nàng năm nay nhưng không có vội vã về nhà, mà là mang đến một người bái phòng Lý Bình. Nghe Bạch Lâm báo cáo, Lý Bình không khỏi nhíu mày, đối nàng tự tác chủ trương hơi có chút không vui. Nhìn thấy Lý Bình nhíu mày, trong lòng Bạch Lâm cũng không nhịn được có chút thất vọng. Cũng may Lý Bình cũng không nổi giận, mà là thản nhiên nói, lần này coi như xong, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ngươi đem hắn mang đến gặp ta đi. Được rồi, phu quân. Bạch Lâm cười đến có chút miễn cưỡng. Rất nhanh, tại Bạch Lâm dẫn dắt dưới, một vị mặc trường bào màu tím, sắc mặt vàng như nến bên trong hơi có chút trắng bệnh, trong đầu tóc sen lẫn không ít tơ bạc nam tử trung niên đi vào Lý Bình trước mặt, hắn cung kính hô, Bạch gia Bạch Minh Vũ bái kiến Lý tiền bối. Lý Bình thần thức quét tới người, nhìn ra tu vi tại luyện khí 8 tầng, nhưng tựa hồ là bởi vì thụ thương duyên cớ, nhìn có chút suy yếu, khí huyết không đủ dáng vẻ. Hắn gật gật đầu lạnh nhạt nói, ngươi muốn gặp ta, cần làm chuyện gì? Bạch Minh Vũ hơi có chút do dự, bất quá cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là đem sự tình kỹ càng miêu tả một lần. Mà Lý Bình nghe sự miêu tả của hắn, vẫn không khỏi đến vui vẻ lên. Bạch Minh Vũ giảng thuật xong, lại tiếng khóc khẩn tỉnh nói, tiền bối, vãn bối tại năm ngoái thú triều bên trong bị trọng thương, hiện tại không còn sống lâu nữa, bây giờ không có biện pháp, xin tiền bối giúp ta một chút. Lý Bình vui tươi hớn hở nói, cho nên ý của ngươi là ngươi mặc dù bỏ rơi vợ con, vài chục năm chẳng quan tâm mặc cho bọn hắn cô nhi quả mẫu tại thế gian rẽ rủa cầu sinh. Đợi đến thê tử chết rồi, hai tử trùng hợp nhận tổ quy tông, ngươi cũng căn bản không có ý định nhận hắn, còn mang hắn tiệt chủng, để hắn về sau đừng lại đi tìm ngươi. Ngươi chưa từng phân cho hắn nửa điểm tu hành tài nguyên, chỉ muốn đem tất cả tài nguyên đều tiêu vào bồi dưỡng mình có được linh căn trưởng tử trên thân. Kết quả ngươi ký thác kỳ vọng trưởng tử bất hạnh chết tại thú triều bên trong, chính ngươi cũng tại thú triều bên trong bị thương sống không được mấy năm. Hiện tại ngươi lo lắng cho mình sau khi chết thân nhân không người chiếu cố, cho nên hy vọng đem tên tiện chủng này nhi tử nhận trở về, để hắn có thể cảm thụ tình thương của cha. Nhưng là ngươi không nghĩ tới chính là, đứa con trai này căn bản không để ý ngươi, ngươi đi gặp hắn, hắn trực tiếp để ngươi lăn, là thế này phải không? Bạch Minh Vũ nghe ra Lý Bình trong lời nói trêu chọc, ánh mắt hơi có chút xấu hổ. Nhưng nghĩ tới chính mình gặp phải tình huống, hắn vẫn là lấy dũng khí nói, bất kể như thế nào thanh nhi trùng quy là con của ta, không có ta lại nơi nào có hắn. Tục ngữ nói trăm thiện hiếu làm đầu, ta là phụ thân hắn, hắn đối ta hẳn là có tối thiểu tôn trọng. Lùi thêm bước nữa nói, tự không nói lôi của cha, cho dù ta từng phạm phải sai lầm, nhưng bây giờ ta đã nhận thức đến sai lầm, cũng quyết định về sau gấp bội tốt đối đại thanh nhi. Lý Bình càng nghe càng vui vẻ, trực tiếp xen lời hắn, không thể không nói, ngươi người này thật là có ý tứ, nói loại lời này cũng không đỏ mặt, ta nghe được đều e lệ. Nghe được Lý Bình trêu chọc, Bạch Minh Vũ trực tiếp quỳ xuống, tiền bối, nhà ta thiện mà là vì gia tộc hy sinh, chính ta cũng vì gia tộc bản thân bị trọng thương, xin tiền bối giúp ta một chút ta. Được rồi, đừng nói nhảm. Lý Bình gặp hắn quỳ xuống, không nhịn được lắc đầu, ta là tiểu Lý, cũng không phải tiểu Lị, loại sự tình này ngươi tìm ta cũng vô dụng, ta không giúp được ngươi. Bạch Minh Vũ còn muốn nói gì nữa, bên hai cũng đã truyền đến hắn thanh âm lạnh lùng, Bạch Lâm, dẫn hắn rời đi đi. Đúng, Bạch Thanh tốt xấu gọi ta một tiếng đại ca, ngươi quên hắn ta mặc kệ, nhưng nếu là dám đối với hắn thi triển cái gì nhận không ra người thủ đoạn, đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy Lý Bình tựa hồ muốn nổi giận, Bạch Lâm tranh thủ thời gian kéo lấy Bạch Minh Vũ rời đi. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Lý Bình như có điều suy nghĩ. Gia tộc các tu sĩ lấy huyết thống làm mối quan hệ liên hệ với nhau, tu sĩ từ nhỏ trong gia tộc lớn lên, thưởng thụ gia tộc cung cấp rất nhiều tài nguyên, tiếp nhận chung với gia tộc giáo dục, đối với gia tộc tán đồng cảm giác là rất mạnh. Tông môn mặc dù chiêu thu đệ tử lúc cũng tận lượng lựa chọn loại kia 12-13 tuổi, nhân sinh quan còn không có định hình hài đồng, thuận tiện bồi dưỡng bọn hắn đối với môn phái trung thành. Nhưng lực ứng tụ vẫn như cũ kém xa tít tắp tu tiên gia tộc. Bạch Lâm cũng không ngoại lệ, đối với nàng mà nói, gia tộc mới là để ở trong lòng vị thứ nhất. Cho nên, thú triều thời điểm, nàng không chút do dự trở về gia tộc. Hiện tại, nàng lại chưa Lý Bình cho phép, liền tự hành đem Bạch Minh Vũ dẫn lên Tiên Đảo Sơn. Nàng đối với gia tộc tán đồng cảm giác, Lý Bình đã không có biện pháp, cũng không có hứng thú cải biến, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng không thể lão là Bạch gia sự tình đến phiền chính mình. Hắn cũng không rảnh rỗi đi Lý Bạch gia cầu thí suối quẻ sự tình. Lý Bình âm thầm suy nghĩ, lần này coi như xong, nếu có lần sau nữa, liền thu hồi nàng xuất nhập Tiên Đảo Sơn, còn có động phủ quyền hạn. Bế quan khổ tu dưới, thời gian trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác đã đến Đồng Chu hội tu sĩ hàng năm tụ hội thời gian, theo thường lệ để Bạch Lâm về Cao Tích Sơn ăn Tết. Trương Thiết, Cổ Mộc Sinh các loại năm vị tu sĩ cũng liên tiếp đến, để đang ngồi 6 người tiếp nối là, Lục Đệ Đặng Phong vẫn không có xuất hiện. Bất quá năm ngoái thời điểm, kỳ thật mọi người đã sớm tiếp nhận Đặng Phong đại khái suất là sẽ ra ngoài ý muốn kết quả này, năm nay chỉ là cuối cùng xác nhận thôi, là lấy tâm tình của mọi người cũng không có quá đại biến hóa. So sánh với năm ngoái, năm nay 6 người lại có không ít biến hóa, chính Lý Bình cũng nói. Trương Thiết vỗ xuống trúc cơ tư cách về sau, càng thêm khắc khổ tu hành, hiện tại tu vi đã đạt tới luyện khí 9 tầng đỉnh phong, hắn chuẩn bị năm sau liền xin đi Thanh Long Sơn bế quan xung kích trúc cơ. Cổ Mộc Sinh, năm nay rốt cục đột phá đến luyện khí 8 tầng. Đối Cổ Mộc Sinh, Lý Bình Cường điệu nhìn mấy lần. Nếu như trước đó hắn trên đấu giá hội không nhìn lầm, kia vỗ xuống ngọc tâm dịch luyện khí hẳn là Cổ Mộc Sinh. Hắn tại thú triều bên trong ăn ý phát một phen phát tài, trong tay linh thạch đủ để vỗ xuống cái này trúc cơ linh vật. Ánh mắt lướt qua Cổ Mộc Sinh, rơi xuống trên thân Trình Giao. Trình Giao tu vi vẫn như cũng là luyện khí 7 tầng, mà lại so sánh với năm ngoái không có quá tiến nhanh bước. Điều này không khỏi làm Lý Bình có chút kỳ quái, nàng là ba linh căn, lại có tăng tiến tu vi đan dược phục dụng, không có đạo lý tiến bộ còn không bằng Cổ Mộc Sinh. Mà lại Lý Bình nhìn nàng khuôn mặt, tựa hồ có chút bộ dáng tiểu tụy. Trình Giao về sau là Kỳ Hàn Mặc, Bách Thanh, hai người trong năm qua bên trong đều phá cảnh thành công. Kỳ Hàn Mặc đột phá đến luyện khí 6 tầng, mà Bách Thanh thì là đột phá đến luyện khí tầng 5. Lý Bình nhìn về phía năm người mở miệng nói, ta tuyên bố hai chuyện, một là Trương Thiết, năm trước đấu giá hội bên trên, hắn thành công vỗ xuống một viên trúc cơ đan, trúc cơ quỹ ngân sách đã về không. Hai là Đặng Phong, mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng ta cho là hắn đại khái suất bất hạnh vẫn lạc tại thú triều chúng. Nói đến đây, Lý Bình thở dài một tiếng, vậy chúng ta cứ dựa theo Đặng Phong nguyện vọng, đem hắn cống hiến linh thạch trở về cho hắn ra đời thôn. Chuyện này, liền từ một sinh ngươi đến xử lý, cần thiết linh thạch từ trúc cơ quỹ ngân sách bên trong chủ. Đại ca, không có vấn đề. Cổ Mộc Sinh gật đầu đáp ứng về sau, nhưng lại có chút chần chờ. Bất quá đại ca, Đàng Phong ra đời thôn kia bên trong đều là phàm nhân, không nên một lần trở về quá nhiều linh thạch, không phải ta lo lắng sẽ vì bọn hắn đưa tới mầm thai bạn. Ta đề nghị điểm 10 năm trả về, lại không trả về linh thạch, mà là từ ta trực tiếp mua sắm vật tư cho bọn hắn, được không? Đối Cổ Mộc Sinh xử lý, Lý Bình rất hài lòng, cứ dựa theo ngươi ý nghĩ xử lý đi. Xử lý xong Đàng Phong sự tình, kế tiếp là thu lấy năm nay trúc cơ quỹ ngân sách, 6 người cộng lại tổng cộng là 570 linh thạch, bất quá còn muốn trừ đi trả về Đàng Phong 150 linh thạch, cho nên trúc cơ quỹ ngân sách bên trong linh thạch biến thành 420 linh thạch. Đem linh thạch thu vào chứa vật đại. Sau đó là tự do giao lưu thời gian, Lý Bình lúc này cười hỏi thăm Trình Giao có phải hay không gặp phiền phức gì, có cần hay không trợ giúp. Trình Giao lại chỉ là thở dài, cuối cùng không có có ý tốt nói ra xảy ra chuyện gì. Lý Bình trong lòng nghi hoặc, đi lại việc này, không còn hỏi thăm. Sau đó, hắn lại hỏi thăm Bách Thanh, cái kia vị không xứng chức phụ thân có hay không lại đi quấy rối hắn. Bách Thanh thật không có giống Trình Giao như thế giấu giếm, mà là tức giận nói đến phụ thân hắn vô sỉ, cũng công bố chính mình chết cũng sẽ không nhận hạ người phụ thân này. Về phần Bách Minh Vũ hy vọng, Bách Thanh về gia tộc tại hắn trước mặt tận hiếu, kia càng là nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Những người còn lại nghe minh bạch bên trong về sau, cũng là nhao nhao chế rêu Bách Minh Vũ không muốn mặt. Trên danh nghĩa, Bách Thanh tuy là tu tiên thành viên gia tộc, nhưng hắn cũng không phải là tại Bách gia lớn lên các loại gặp được Bách gia tu sĩ, nhận tổ quy tông thời điểm hắn đã 16-17 tuổi, lại tại Lý Bình trợ giúp dưới, kinh tế bên trên đã độc lập, có nuôi sống năng lực của mình. Lúc đầu, hắn đối chưa từng gặp mặt phụ thân, vẫn ôm vẻ mong đợi. Có Bách Minh Vũ kia âm thanh tiện chủng lại là triệt để hắn buồn lòng. Về sau, cho dù là nhận tổ quy tông, hắn cũng căn bản không đem mình làm gia tộc tu sĩ, đại đa số thời gian đều ở tại tiên thành. Cũng tỉ như năm ngoái thu triều, Cao Tích Sơn bị vây quanh thời điểm, Bách Lâm vội vã chạy về Cao Tích Sơn, Bách Thanh nhưng như cũ đợi tại bên trong tòa tiên thành, không có trở về Cao Tích Sơn ý nghĩ. Ở trong đó có bộ phận nguyên nhân là hắn tu vi thấp, trở về Cao Tích Sơn cũng không được bao lớn tác dụng. Nhưng càng nhiều nguyên nhân, lại là hắn đối Bách gia không có gì tình cảm, cũng không có tán đồng cảm giác, sẽ không vì gia tộc mà kính dâng hết thảy. Chương 95, Tiến Tiên Sinh chương 95, Tiến Tiên Sinh năm mới trước kia. Cầm Lý Bình phân phát đan dược, Trình Giao quay trở về trụ sở của mình. Làm nhất giai hạ phẩm luyện khí hậu kỳ linh thực sư, nàng thu nhập chỉ có thể nói miễn cưỡng, muốn trụ sở cũng bình thường, chỉ là một cái tiến khu nhà nhỏ, trong viện chỉ có một gian phòng luyện công, một gian phòng nghỉ. Đẩy cửa ra, nhìn thấy bình tĩnh nằm ở phòng nghỉ trên giường thân ảnh, nàng không khỏi ai thán một tiếng, ta đây là tạo cái gì người ta. Ngay từ đầu, bởi vì Vương gia rơi đài duyên cớ, phát động chỗ mượn cớ tạm dừng Vương Tinh Duy cương vị cùng đồng lộc, nhưng nguồn linh dược bên kia cũng không dám làm quá phận, vẫn như cũ để Vương Tinh Duy ở tại vườn linh dược. Nhưng sau đó không lâu, tiên thành cao tầng đối Vương gia kết quả xử lý ra lò. Vương gia mặc dù bảo vệ nhà mình tổ địa, nhưng gia tộc nội tình cơ hồ toàn bộ bị móc sạch, tộc nhân đều thành quỷ nghèo, mà lại tất cả Vương gia tộc người đều bị cưỡng chế không được đảm nhiệm tiên thành bất luận cái gì cương vị. Có thể nói, Vương gia là triệt để sụp đổ. Nhìn thấy dạng này kết quả xử lý, vườn linh dược bên kia lúc này liền thu hồi Vương Tinh Duy trụ sở, muốn đem hắn ném ra. Trình Giao mặc dù tính cách con buôn mạnh mẽ, ngày bình thường luôn khi dễ Vương Tinh Duy, nhưng giờ phút này nhìn thấy Vương Tinh Duy tao ngộ thảm hại như vậy, nàng vẫn là không khỏi động lòng chắc ẩn, không đành lòng nhìn thấy Vương Tinh Duy bị ném tới trên đường, do dự phía dưới, lựa chọn đem hắn mang về nhà chiếu cố. Kết quả cái này vừa chiếu chú ý chính là cho tới bây giờ, nàng không chỉ có muốn chuẩn bị cho Vương Tinh Duy tích tốc đan, còn phải cách một đoạn thời gian liền là đối phương thi triển một lần thanh khiết thuật sạch sẽ trên thân ô uế. Không chỉ có hao phí linh hạch, còn muốn chậm trễ nàng không ít thời gian tu hành. Dạng này thời gian đến cùng lúc nào là cái đầu a, tỉnh lại bất tỉnh, chết lại bất tử. Trong lòng Trình Giao hai tháng, kỳ thật nàng cũng nghĩ qua, dứt khoát tìm một chỗ đem Vương Tinh Duy ném liền mặc kệ, nhưng nàng sâu trong nội tâm thiện lương lại ngăn trở nàng làm như vậy. Lấy Vương Tinh Duy trạng thái, nếu như bị nàng ném mặc kệ, chỉ có một con đường chết. Tính cách của nàng tựa như thế gian con buôn mạnh mẽ tiểu thị dân, chiếm người tiện nghi tuyệt không do dự, lại có thể kéo xuống tới mặt. Nhưng bẩm sinh thiện lương nhưng lại để nàng không cách nào ngồi nhìn một cái mạng cứ như vậy tan biến. Uy, chớ ngủ, tranh thủ thời gian tỉnh lại a. bận rộn một ngày, cho đến trời tối tiên thành cấm đi lại ban đêm, Diệp Nhu phân phát những người khác về sau, một mình trở lại linh bảo các sau mật thất. Nhưng tiến mật thất nàng liền phát hiện không đúng, nàng có thể cảm giác được trong mật thất có một cỗ đặc thù khí tức đang tràn ngập, cước bộ của nàng không khỏi dừng lại. Chi chi ngay tại Diệp Nhu trong lòng suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, một đạo bạch ảnh từ bên cạnh bàn chui ra, bởi vì quá mức đột nhiên, không khỏi dọa nàng kêu to một tiếng. Nhưng các loại thấy rõ ràng thời điểm, mới phát hiện, kia thình lình chỉ là một cái dài đến một xích đê giai linh thử yêu thú thôi. Nhưng Diệp Nhu thần sắc nhưng không có nửa điểm bâng lòng, nàng biết rõ, nàng mật thất này là bố trí có trận pháp, đê giai yêu thú làm sao có thể đi vào đến, cái này linh thử có vấn đề. Quả nhiên, cái này linh thử lẹn đến trước mặt nàng, trực tiếp từ trong miệng phun ra một khối ngọc giản. Làm xong đây hết thể về sau, linh thử liền ngã trên mặt đất hóa thành một bãi tanh hôi máu loãng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Nhu đã đoán được cái này tiểu bạch thử là ai đưa tới. Nàng một chút ngắc, ngọc giản liền đã rơi vào trong lòng bàn tay, nàng thần sắc âm tình bất định dừng sẽ, cuối cùng mới phảng phất nhận mệnh, đem thần thức dò vào ngọc giản. Mặc vào đồ tang, đến tiên thành 5000 dặm bên ngoài U Lam cốc chờ ta. Bên trong ngọc giản chỉ có một nhóm thật đơn giản văn tự, cùng một bộ thật đơn giản địa đồ, trên địa đồ vẽ chính là kia cái gọi là U Lam cốc vị trí cụ thể. Cái này đam mê, ngữ khí, Diệp Nhu không cần đoán liền biết, là Diêm Lập Minh kia biến thái tới. Suy tư hồi lâu, Diệp Nhu đột nhiên lộ ra như chút được gánh nặng tiêu dung, xem ra chân nhân đoán không sai, Diêm Côn đúng là chết rồi, không phải Diêm Lập Minh không gặp qua tới. Cũng được, dạng này thời gian ta cũng sống đủ rồi, ngay ở chỗ này làm kết thúc đi. Năm mới sau qua 2 tháng, Trương Thiết đi vào Tiên Đảo Sơn bái kiến Lý Bình. Nhìn thấy Lý Bình về sau, hắn kiên định nói, đại ca, ta chuẩn bị hôm nay liền đi Thanh Long Sơn bế quan, xung kích trúc cơ. Lý Bình mỉm cười gật đầu, tốt, ta chờ ngươi trúc cơ thành công trở về. Hắn cho rằng Trương Thiết là ba linh căn, sử dụng một viên trúc cơ đan về sau, trúc cơ xác suất thành công có thể đạt tới 3 đến 4 thành, dạng này xác suất đã tính rất tốt, hắn cơ hội thành công rất lớn. Trương Thiết chất phát cười một tiếng, đại ca cùng sư phụ đều nói không có vấn đề, vậy khẳng định không có vấn đề. Đặc biệt đến cáo chi Lý Bình một tiếng về sau, Trương Thiết liền đi Thanh Long Sơn xin sử dụng trúc cơ đan. Báo cáo ý đồ đến, nghiệm chứng thân phận, dưới chân núi chờ một lát. Một cái vóc người trắng kiện, giữ lại râu quai nón, đạo bào hạ ẩn ẩn có thể nhìn thấy khối lớn cơ bắp hình dáng tráng hán đội vàng từ trên núi đuổi đến xuống tới. Tráng hán này tướng mạo nhìn tính tình không phải rất tốt, rất khó cùng người ở chung. Nhưng ngoài dự liệu, hắn đối Trương Thiết thái độ cũng không tệ lắm, ngươi chính là muốn xin sử dụng trúc cơ đan tiểu tử đi, không sai không sai, bản đại gia rất xem trọng ngươi, đi theo ta. Vâng. Đối mặt một vị trúc cơ tu sĩ, Trương Thiết không dám thất lễ, đội vàng đuổi theo. Cái này dâu vai non tráng hán đối mặt Trương Thiết cũng không có gì trúc cơ tu sĩ giá đỡ, ngược lại rất hay nói, tiểu tử, năm đó bản đại gia cũng là góp đủ linh thạch mới lấy tán tu thân phận trúc cơ thành công, có thể nói là ngươi tiền bối. Trương Thiết liên tục gật đầu, nhưng không có nói thêm cái gì. Nào có thể đoán được vị này trúc cơ tu sĩ gặp Trương Thiết liên tục gật đầu, còn tưởng rằng hắn cảm thấy hứng thú, lại phải ý thổi phồng đến, chính mình năm đó ở Phạm Nhân Võ Lâm Sư Hùng, thành lập thiên hạ đệ nhất đại bang, người người gặp mặt cũng phải gọi hắn một tiếng hùng bang chủ vân vân. Trương Thiết tính cách thật thà chất phác, hùng tiền bối nói, hắn liền kiên nhẫn nghe. Vị này hùng tiền bối đối với hắn cảm nhận cũng không khỏi tốt đẹp. Dù sao, thay cái tu sĩ cũng không có hứng thú nghe hắn nói cái gì thế gian võ lâm phá sự, thậm chí sẽ cảm thấy hắn quá dài dòng. Thanh Long Sơn không lớn, chỉ là số khắc công phu, hùng tiền bối liền dẫn Trương Thiết đi vào chân núi một chỗ mật thất, hai người ngồi xếp bằng, hùng tiền bối tiếp tục thổi phồng đến chính mình tại thế gian võ lâm sáng tạo ra phong công bí nghiệp. Trương Thiết cũng kiên nhẫn lắng nghe, hắn biết đại ca tại tu tiên trước đó cũng là thế gian trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ là đại ca không giống trước mặt vị này hùng tiền bối đồng dạng thích đem đi qua sự tình nói cùng người nghe. Hai người không đợi quá lâu, một vị động lòng người thiếu nữ đi vào trong mật thất, chính là Mông Thanh Diệp nàng này. Hùng sư Minh cười hắc hắc, Mông sư mọi người đã đến. Mông Thanh Diệp cũng cười gật đầu, Hùng sư Minh. Chào hỏi về sau, nàng liền từ trong túi chứa vật lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho dâu quay non trắng hán, Hùng sư Minh, đây là tiểu muội mới từ sư tôn nơi đó lĩnh tới trúc cơ đan, còn xin ngươi kiểm tra hạ. Hùng sư Minh gật gật đầu, lúc này mở nắp bình ra, cẩn thận kiểm tra. Xác nhận không có vấn đề, hắn trực tiếp đem bình ngọc nhét vào Trương Thiết trong ngực, vẫn chưa thỏa mãn nói, tiểu tử các loại ngươi ra, bản đại gia lại nói với ngươi năm đó quét ngang thiên hạ võ lâm sự tình. Trong mật thất, Trương Thiết ngồi xếp bằng. Dựa theo Lý Bình nói cho hắn biết xung kích trúc cơ kinh nghiệm, hắn không có vội vã phục dụng trúc cơ đan, mà là đánh trước ngồi điều chỉnh khí tức, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Chỉ chốc lát sau, trong mật thất liền chỉ còn lại có hắn nhỏ không thể thấy tiếng hít thở. Ngay tại Trương Thiết chuẩn bị xung kích trúc cơ đồng thời, Thanh Long Sơn sườn núi tòa nào đó không đáng chú ý trong tiểu viện. Kỳ Hàn mặc là Lâm Nguyệt trị liệu xong sau, liền tới đến nơi đây mở ra một ván đánh cờ. Hắn xuất sinh thư hương môn đệ, nho học thế gia, mặc dù thiên vị âm nhạc, nhưng kỳ thật là sách, vẽ, cờ mọi thứ tinh thông. Cùng Kỳ Hàn mặc ngồi đối diện nhau lại là một vị thân mang trường bào màu vàng, khuôn mặt gầy gò nho sinh trung niên, hắn nhìn qua ở giữa thế cuộc, thỉnh thoảng gật gù đắc ý mấy lần, nhìn rất có vài phần khoe chữ lao học cứu dáng vẻ. Tiến tiên sinh, đến lượt ngươi hạ. Kỳ Hàn mặc hạ xong một tay, mỉm cười nói, ước chừng mấy tháng trước, hắn đang vì Lâm Nguyệt trận trị về sau, vị này đến tiên sinh đứng ở một bên lại đột nhiên mở miệng, chỉ điểm hắn mấy chỗ trong âm luật sai chỗ, nói là chữ chữ châu ngọc. Hắn cẩn thận suy tư về sau, có đại thu hoạch, Yến tiên sinh tại âm luật bên trên tạo nghệ, không khỏi làm hắn rất là thán phục. Lúc này, hắn liền đối với Yến tiên sinh biểu thị ra cảm tạ. Yến tiên sinh lại cười ha hả biểu thị, cảm tạ không cần nhiều lời, cùng hắn đánh ván cờ là được rồi. Thế là về sau mỗi lần là Lâm Nguyệt trị liệu xong sau, Kỳ Hàn mặc đều sẽ chuyên đến buổi Yến tiên sinh đánh cờ nửa ngày. đương nhiên, ở trong đó có báo Yến tiên sinh chỉ điểm tri ân ý nghĩ, bất quá cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Mặc dù Yến tiên sinh nhìn chính là một vị phổ thông luyện khí tu sĩ, nhưng hắn cảm giác mình cùng Yến tiên sinh chung đụng thời điểm, trong lòng sẽ không tự chủ được trở nên bình thản. Loại này tâm cảnh, tựa hồ đối với hắn tu hành cũng có lợi thật lớn. Yến tiên sinh nghe được Kỳ Hàn Mặc thúc giục, cười ha hả nói, ha ha. Đừng nóng đội, lão phu nhìn xem chiêu này nên xuống đến chỗ nào. Suy tư một lát, hắn mới rốt cục cầm lấy một quân cờ, có quân cờ còn không có rơi xuống, Yến tiên sinh lại đột nhiên thần sắc dừng lại. Một lát sau, hắn lắc đầu đem quân cờ thả lại cờ hộ, mới mở miệng nói, Kỳ tiểu hữu, thực sự thật có lỗi. Lão phu muốn đi bận bịu một sự kiện, ván cờ này tạm thời liền xuống tới đây. Kỳ Hàn Mặc nghe vậy, liền đội vàng đứng lên nói, Yến tiên sinh ngươi nói quá lời, đã tiên sinh ngươi có việc, tại hạ sao lại dám chậm trễ. Yến tiên sinh cười gật gật đầu, tốt, các loại làm xong trước mắt sự tình, lão phu qua một thời gian ngắn lại cùng tiểu hữu một hôm nay tạm cuộc. Thanh Long Sơn đỉnh cung điện. Nhìn thấy Yến tiên sinh đến, Phong Lam chân nhân thanh âm đội vàng nói, Yến tiên sinh, ma đầu kia có động tĩnh. Tiểu sư minh mệnh ta đến đây phục ma, đã ma đầu kia xuất hiện, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Yến tiên sinh gật gật đầu, có thể nói lấy hắn lại đột nhiên từ trong túi chứa vật tay lấy ra linh phủ, ma đầu kia chỉ sợ một mực tại quan sát đến Bạch Thành chủ khí tức của ngươi, mời Bạch Thành chủ dùng chương này tổn hơi thở phù mô phỏng xuất từ thân uy áp khí tức đi. Phong Lam chân nhân lộ ra tiểu dung, vẫn là Yến tiên sinh ngươi nghĩ tôi nói. Nàng tiếp nhận linh phủ, rót vào tự thân pháp lực khí tức đem linh phủ kích phát, một trận ánh sáng mang hiện lên, tại chỗ đã nhiều một đạo huyễn ảnh, mà đạo này huyễn ảnh bên trên tán phát ra linh áp khí tức, thình lình cùng Phong Lam chân nhân giống nhau như lúc. Tại cái này linh áp bao trùm dưới, Thanh Long Sơn tất cả tu sĩ đều coi là Phong Lam chân nhân còn tại đỉnh núi. Ai không biết, nàng cũng đã mang theo Tiểu Thanh Long, cùng Yến tiên sinh cùng nhau rời đi tiên thành. Chương 96, chương thiết trúc cơ chương 96, chương thiết trúc cơ tiên đảo sơn, Ô Phong luyện khí sư lập phủ. Lý Bình ngay tại đi thăm hắn luyện khí phường, đây là một tòa cùng hắn phòng luyện đan không sai biệt lắm kiến trúc. Tòa kiến trúc này ước chừng 2 mẫu ruộng phương viên, ở giữa là một tòa hình tròn lò sưởi, Ô Phong đệ tử thỉnh thoảng hướng trong đó tăng thêm linh hàn, để lò sưởi duy trì cực cao nhiệt độ, thiêu đốt phía trên lò luyện khí một mảnh đỏ bừng. Mà Ô Phong ngay tại lò sưởi phía trên lăng không mà ngồi, theo túng tòa kia to lớn lò luyện khí, không ngừng vào trong đầu tăng thêm lấy linh tài, phụ liệu các loại, nhìn hắn thần tình nghiêm túc bộ dáng, hiển nhiên luyện khí đã đến thời khắc mấu chốt. Lý Bình đứng ở đằng xa xem nhìn xem, trong mắt như có điều suy nghĩ. Ô Phong là một vị xen vào nhị giai trung phẩm cùng nhị giai thượng phẩm ở giữa luyện khí sư, luyện chế nhị giai trung phẩm pháp khí dễ như trở bàn tay, vận khí tốt, luyện chế nhị giai thượng phẩm pháp khí cũng có thể thành công. Hắn nếu là có thể đạt được đối phương lò luyện khí, kiếm đủ tương ứng chất dinh dưỡng cung cấp truyền thừa chi thụ, liền có thể trực tiếp truyền thừa đến Ô Phong kỹ thuật luyện khí, nhảy lên trở thành một vị luyện khí đại sư. Bất quá Lý Bình nhưng không có ý nghĩ này, hoặc là nói hắn tạm thời sẽ không cân nhắc học tập kỹ thuật luyện khí. Dù sao, với hắn mà nói, trở thành luyện khí sư cũng chỉ là nhiều một môn kiếm linh thạch thủ đoạn thôi. Mà bây giờ, hắn thông qua chế phủ cùng luyện đan kỹ nghệ đã kiếm được đầy đủ dùng linh thạch, hoàn toàn không cần thiết lại đi tinh thông cái khác kỹ nghệ. Nhất là luyện khí, trận pháp loại này kỹ nghệ, hắn hoa linh thạch liền có thể mời người luyện chế pháp khí, định chế trận pháp. Làm gì lãng phí nữa tinh lực của mình. Lại nói, Ô Phong chỉ là nhị giai luyện khí sư, hắn cũng nhìn không lên đối phương nắm giữ kỹ thuật luyện khí. Thật muốn học, đợi đến kết đan về sau, trực tiếp chuyển thừa tam giai kỹ thuật luyện khí, không phải tốt hơn. Lý Bình đã cân nhắc tốt, kết đan trước đó, ngoại trừ luyện đan bên ngoài, hắn sẽ không lại đi chuyển thừa bất luận cái gì một môn kỹ nghệ. Một, nhị giai kỹ nghệ truyền thừa hắn hoặc là nhìn không lên, hoặc là có thể dùng linh thạch giải quyết. Tam giai kỹ nghệ truyền thừa cần thiết chất dinh dưỡng là cái phiền phải lớn. Hắn hiện tại còn bối rối tại tam giai đan sư truyền thừa cần thiết ngàn năm linh dược cùng tam giai linh hoa đây, nào có tâm tư lại đi làm cái khác. Dù sao, hết thể chờ kết đan sau lại nói. Ngay tại Lý Bình suy tư thời điểm, Ô Phong luyện khí quá trình cũng đến cuối cùng thời khắc. Hắn bỗng nhiên một tiếng quát lớn, trực tiếp xốc lên lò luyện khí đóng. Ông trong không khí vang lên một đạo kiếm minh, ngay sau đó, một đạo màu tím kiếm ảnh từ lò luyện khí bên trong bay ra, không ngừng tại luyện khí phòng bên trong lượn vòng lấy, phát ra trận trận kêu nhỏ âm thanh. Cuối cùng, kiếm ảnh dừng lại tại Lý Bình trước mặt, hư ảnh tan đi, lộ ra trong đó dài một thước ngắn, toàn thân lóe ra tử quang phi kiếm. Ô Phong đi tới, trên mặt có mỉm cười, Lý đạo hữu, may mắn không làm được bệnh, trôi này phi kiếm phẩm chất cũng đạt tới nhị giai thượng phẩm. Trước đó, hắn đã đem mai rùa luyện chế thành một khối nhị giai thượng phẩm tiểu thuẫn. Nhị giai thượng phẩm. Lý Bình cũng có chút kinh hỉ, hắn khoát khoát tay, khiến phi kiếm rơi xuống trong tay, khẽ vuốt thân kiếm, đen bên trong lộ ra một tia tử ý kiếm thân, để trôi này phi kiếm nhìn rất là lộng lẫy. Ngươi liền gọi bóng tím. Lý Bình là phi kiếm lấy cái danh tự, sau đó lại nhìn về phía trong túi chứa vật màu đỏ tiểu thuẫn, ngươi liền gọi xích giáp thuẫn. Đem bóng tím thu nhập túi chứa vật, Lý Bình lấy ra luyện chế phí dụng số dư đưa cho Ô Phong, cười nói, có lao đạo hữu, có cái này hai kiện pháp khí nơi tay, hắn về trong lòng Khương Quốc cũng càng có đáy. Đương nhiên, hắn lôi hỏa đạo nhân chân chính đòn sát thủ, vẫn là trong năm qua nửa tả hưu thời gian bên trong vẽ ra mấy chục tấm cự lôi phủ cùng bạo viêm phủ. Màu xanh thẳm dưới bầu trời, Diệu Nhu thân mặc màu trắng tơ chất đồ tang, hóa thành một đạo độn quang hướng về Diêm Lập Minh đưa cho nàng vị trí bay đi. Mà tại cách nàng không xa phía trên, một chiếc màu xanh phi chu đi sát đằng sau lấy nàng. Phi chu bên trên, Yến Tiên Sinh cùng Phong Lam chân nhân đứng sóng vai, Tiểu Thanh Long liền bản nằm tại Phong Lam chân nhân trên bờ vai. Nhìn thấy Diệu Nhu trang phục, Yến Tiên Sinh thần sắc có chút không hiểu, Bạch Thanh chủ, vì sao vị tiểu hữu này sẽ mặc đồ tang, chẳng lẽ trong nhà nàng gần đây có người đi thế? Phong Lam chân nhân nghe vậy, lắc đầu lúc này đem bên trong nguyên do nói đi. Tiễn tiên sinh nghe lắc đầu liên tục, như thế tà ma. Hắn là nho gia tu sĩ, cho dù là đặt chân tiên đạo về sau, cũng đem tu thân nhìn cực quan tâm, thời thời khắc khắc đều lấy tiên hiền dạy bảo đến xem kỹ tự thân nói chuyện hành động, cử chỉ. Diêm Lập Minh loại hành vi này, trong mắt hắn quả thực là có bội nhân luân, hoang đường đến cực điểm. Đúng rồi, Tiễn tiên sinh, chúng ta có phải hay không cách khá xa điểm tương đối tốt, để tránh bị ma đầu kia phát giác? Phong Lam chân nhân đề nghị. Nhưng Yến tiên sinh lại cũng không đồng ý Phong Lam chân nhân đề nghị, hắn giải thích nói, chiếc này phi vân thuyền chính là lão phu trước khi đến từ Tiêu sư mình kia mượn tới bảo vật, không chỉ có tốc độ bay kinh người, hắn che lớp hành tích năng lực càng là nhất tuyệt, chúng ta đợi ở trong đó, chỉ cần không phải áp sát quá gần, hoặc là toàn lực kích phát lời nói, kết đan tu sĩ là căn bản không phát hiện được. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt lại rơi xuống cách đó không xa kia thân mặc đồ tàng trên người nữ tử, huống hồ, vị tiểu hữu này đã quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, nàng lấy thân dụ ma, chúng ta cách quá xa, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ không kịp cứu nàng. Phong Lam chân nhân muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng lại chỉ là gật gật đầu, liền theo Yến tiên sinh. Kỳ thật, dưới cái nhìn của nàng, Diệu Đu một cái người trong ma đạo, tại chính mình uy hiếp phía dưới phản bội, chết thì chết, mấu chốt là không thể sợ chạy Diêm Lập Minh. Nhưng nàng biết mình lời nói này nói ra, sợ rằng sẽ gây Yến tiên sinh không nhanh, là lấy cũng không hề nói ra. Mặc dù đối Yến tiên sinh lý niệm không quá tán đồng, nhưng đối với những này nho tu phẩm cách, nàng lại là có chút bội phục. Đạt được nàng thông chi về sau, không nói hai lời, cũng không thừa cơ yêu cầu chỗ tốt, mà là lập tức khởi hành, không xa vạn dặm chạy đến Chu Sát ma đầu. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu là đổi thành mình, nàng chỉ sợ là làm không được điểm này. Tiên thành trong mật thất, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, Trương Thiết thở nhẹ một hơi, mở ra hai con người. Đón lấy, hắn không chút do dự cầm lấy một bên bình ngọc, đổ ra trúc cơ đan, nhét vào trong miệng, bắt đầu xung kích trúc cơ kỳ bình cảnh. Trúc cơ đan dược lực rất nhanh liền phát huy hiệu lực, chỉ là mấy canh giờ không đến, Trương Thiết cũng cảm giác được toàn thân mình nhiệt độ cũng bắt đầu kịch liệt lên cao, nhất là vùng đan điền, phản phất tại lúc này biến thành cái lớn hỏa lô. Trong cơ thể hắn pháp lực, tại thời khắc này cũng trong nháy mắt trở nên cuồng bạo lên, tựa hồ hoàn toàn không nhận hắn khống chế. Nếu là cái khác tu sĩ, tại loại pháp lực này mất khống chế tình huống dưới, có lẽ sẽ thất kinh. Nhưng Trương Thiết tính cách, nói hắn chân chất cũng được, nói hắn thần kinh thô cũng được, hắn là sẽ không khẩn trương. Tương phản, hắn một mực nhớ kỹ Lý Bình dạy bảo, bảo vệ chặt nội tâm, ước thúc pháp lực, ngưng tụ đạo cơ. Dựa theo đại ca nói đi làm, là được rồi. Thanh Long Sơn bên ngoài nội thành, Lâm lão đầu trông mong ngồi chờ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía pháp trận nội bộ kia tú khí thanh sơn. Trương Thiết đi Thanh Long Sơn bế quan xung kích trúc cơ, trong lòng Lâm lão đầu tự nhiên là lo lắng lo nghĩ, ngay từ đầu hắn còn ý đồ dựa vào công việc đến làm dịu chính mình lo nghĩ. Nhưng kết quả là phí công, hắn căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần công việc. Trước trúc cơ, hắn một mực tại cổ vũ Đồ Nhi, thậm chí không tiết xuất ra cả đời mình tích xúc mới để giành được cửa hàng, đến cho Đồ Nhi góp linh thạch mua sắm trúc cơ đan. Tại Đồ Nhi trước mặt, hắn cũng là một bộ thoải mái không thèm để ý bộ dáng. Nhưng trên thực tế, hắn lại so bất luận kẻ nào đều muốn khẩn trương, cũng không phải khẩn trương chính mình cửa hàng. Hắn khẩn trương là vạn nhất Trương Thiết trúc cơ thất bại, đời này liền không còn xung kích trúc cơ cơ hội. Từ đây, Đồ Nhi cũng muốn cùng hắn, cả một đời đều làm một cái thối hoắc chế thợ dạy. Hắn không hy vọng Đồ Nhi cũng giống như chính mình, cả một đời đều bị vây ở kia một thức phá vào đạo thiên địa bên trong. Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm Thanh Long Sơn phương hướng, trong miệng thì thào nói nhỏ, "Đồ Nhi a, ngươi cả đời này cải biến vận mệnh cơ hội ít đến thương cảm, ngươi nhất định phải nắm chặt lần này cơ hội." Mắt nhìn lên trời sắp đêm đen đến, Lâm lão đầu do dự một chút, chuẩn bị ly khai. Màn đêm buông xuống, tiên thành cấm đi lại ban đêm về sau, là không cho phép lưu tại trên đường. Hắn là ngoại thành cư dân, chỉ có thể trở lại ngoại thành đi. Nhưng ngay tại hắn xoay người một sát na này, hắn kinh ngạc nhìn thấy, ngay tại hắn chính đối phương hướng, Thanh Long Sơn dưới chân nơi nào đó vị trí, thiên địa linh khí cấp tốc hội tụ, trong chớp mắt liền tạo thành một đường kính mấy chục trượng vòng xoáy linh khí. Nhìn thấy một màn này, Lâm lão đầu trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng, hắn biết rõ đây là Trương Thiết trúc cơ dẫn động thiên địa linh địa có thể. Tu sĩ trúc cơ cần lượng lớn linh khí, vì trong khoảng thời gian ngắn hấp thu đến đủ nhiều linh khí, cấp tốc hấp thu dưới, liền sẽ hình thành dạng này vòng xoáy linh khí. Đương nhiên, đến một bước này, Trương Thiết trúc cơ cũng không có kết thúc, cách thành công còn kém không ít. Sau đó mấy ngày, Lâm lão đầu mỗi ngày đều đến Thanh Long Sơn vẻ ngoài xem xét kia vòng xoáy linh khí biến hóa, tại quan sát của hắn dưới, kia đường kính mấy chục trượng vòng xoáy linh khí một mực rất ổn định. Trong lúc đó, cũng không có nhận bất kỳ quấy rầy nào. Vòng xoáy linh khí tựa như dừng lại, chỉ là máy móc không ngừng hội tụ trùng quanh linh khí. Một ngày này, Lâm lão đầu vẫn là như thường ngày, thật sớm đi vào nội thành quan sát vòng xoáy linh khí biến hóa. Hắn còn tưởng rằng hôm nay vòng xoáy linh khí cũng sẽ không có mảy may biến hóa, nhưng ngoài dự liệu của hắn sự tình phát sinh. Không lâu sau đó, ngay tại hắn nhìn chăm chú, một cái mắt, lượng lớn linh khí trực tiếp bị hút hướng phía dưới, hấp thu tốc độ quá nhanh, thậm chí dẫn đến vòng xoáy linh khí đều đống nhiên co vào. Trung quanh liên tục không ngừng hội tụ tới linh khí cũng tại vòng xoáy co vào về sau, hoàn toàn tán loạn ra, tản ra tới linh khí bên trong, ẩn ẩn lóe ra hào quang năm màu, lộ ra mười phần lộng lẫy. Giờ phút này, Lâm lão đầu đâu còn không biết rõ xảy ra chuyện gì, hắn kích động nước mắt tuôn đầy mặt, đồ nhi của ta, trở thành trúc cơ tu sĩ. Chân núi trong mặt thất, Trương Thiết mở ra hai con ngươi, bên ngông linh áp từ trên người hắn lan ra, trong mắt của hắn có vui mừng, ta thành công. Hắn đứng dậy, không kịp chờ đợi đi hướng mật thất bên ngoài, muốn đem cái tin tức tốt này báo cho sư phụ cùng đại ca biết rõ. Trận pháp vỡ ra một đường vết rách, Trương Thiết mới từ trong mật thất đi tới, liền thấy vị kia ưa thích nói mình sông sáo giang hồ chuyện xưa Hùng Tiền Bối đang đứng tại bên ngoài cười ha hả nhìn xem hắn. Hắn liền vội vàng hành lễ, Hùng Tiền Bối, ta. Hắn lời còn chưa nói hết, Hùng Tiền Bối cũng đã cười lớn mở miệng, ha ha ha. Sư đệ, chúc mừng ngươi trúc cơ thành công. Đối phương xưng hô, để Trương Thiết không khỏi sững sờ. Nhưng Hùng Tiền Bối đã trực tiếp chụp lên bả vai hắn, đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi bái kiến sư tôn. Dứt lời, không nói lời gì liền dẫn Trương Thiết hướng trên núi bay đi. Chương 97, cảnh còn người mất chương 97, cảnh còn người mất sườn núi Trô Đái Tang Du cung điện. Tại Hùng sư Minh dẫn dắt dưới, Trương Thiết tới chỗ này. Hùng sư Minh hướng Đái Tang Du bẩm báo Trương Thiết trúc cơ thành công sự tình, cũng đưa ra muốn đi bái kiến sư tôn. Có Đái Tang Du lại đem bọn hắn ngăn trở xuống tới. Đái Tang Du thông báo cho bọn hắn, sư tôn đang lúc bế quan các loại sư tôn sau khi xuất quan, Trương Thiết mới có thể đi bái sư, hắn hiện tại nhưng tại trên núi tạm cư. Trương Thiết không dám rời đi Thanh Long Sơn, miễn cho chân nhân xuất quan lúc tìm không thấy người khác, chỉ có thể tìm cái mật thất ngồi xuống lặng chờ Phong Lam chân nhân xuất quan. Bất quá hắn chính mình mặc dù không có cách nào rời đi Thanh Long, lại mời người ra núi cáo chi sư phụ cùng đại ca chính mình thành công trúc cơ sự tình. Một mực kiên nhẫn chờ đợi hơn phân nửa tháng, Trương Thiết mới rốt cục đợi đến Phong Lam chân nhân xuất quan, lại thu hắn làm đồ. Mà hết thể này đều làm xong, hắn lại đi Tiên Đảo Sơn tìm đại ca thời điểm, lại bị Bách Lâm cáo chi, Lý Bình biết được hắn trúc cơ sau khi thành công, đã yên tâm rời đi Tiên Thành về Khương Quốc. Trương Thiết nghe nói như thế, cũng chỉ có thể thất vọng rời đi, chuẩn bị các loại đại ca trở lại Tiên Thành về sau, lại đến bái phòng. Thanh Long Sơn đỉnh núi trong cung điện, Tiến Tiên Sinh cười nói, kẻ này tính cách thuần lương, chất phát trầm ổn, lão phu muốn chúc mừng Bạch Thành chủ thu được tốt đồ. Đa tạ Yến Tiên Sinh nói ngọt. Phong Lam chân nhân nghe vậy lại thở dài, đáng tiếc Diêm Lập Minh ma đầu kia thực sự giàu hạn, phơi ta hai người thời gian dài như vậy, chính hắn cuối cùng nhưng lại chưa xuất hiện, thiếp thân chỉ có thể làm phiền Yến Tiên Sinh tiếp tục hạ mình lưu tại Tiên Thành một đoạn thời gian. Yến Tiên Sinh cười gật gật đầu, không sao không sao, Bạch Thành chủ chớ có lo lắng, vừa lúc lão phu cũng gặp phải cái có ý tứ tiểu hữu, ngược lại cũng không cảm thấy không thú vị. Ồ, kia thiếp thân an tâm. Phong Lam chân nhân trong lòng nghi hoặc, nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Khương Quốc, chỗ Tây Hoang Trung bộ ngã về Tây vị trí. Trung trung điệp điệp Khương Lan sông từ Bắc hướng Nam, đem toàn bộ Khương Quốc cắt chém thành hai đoạn, đại hà mang tới đầy đủ lượng nước khiến cho bên trong Khương Quốc hồ nước dày đặc, lại có trạch quốc danh sưng. Khương Quốc địa hình, chủ yếu lấy hồ nước, đồi núi làm chủ, ít núi cao, cũng tương tự ít bình nguyên. Phàm nhân phần lớn theo đồi núi tụ cư, các đời khai thác dưới, tạo thành đặc biệt ruộng bậc thang canh tác hoàn cảnh, chút ít bình nguyên bên trên, thì chủ yếu là thành trì chỗ. Một ngày này, Khương Quốc Tây bộ biên cảnh, một đạo màu đen toa hình huyễn ảnh cấp tốc từ nước láng giềng bay vào, chẳng không chút nào dừng lại hướng phía Khương Quốc Nam bộ bay đi. Cái này màu đen phi toa chính là Lý Bình nhị giai phi thuyền phù ảnh toa. Phi toa bên trong, Lý Bình cùng Kế Đường đạo trưởng hai người ngồi đối diện nhau, giữa hai người trưng bày một trương ngắn bàn, trên bàn đặt vào đồ uống trà các loại. Một bên cùng Kế đạo trưởng chuyện phía uống trà, Lý Bình một bên hướng phi toa nhìn ra ngoài, trong mắt tràn đầy trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khương Quốc xem như hắn đời này cố hương, hắn sau khi xuyên biệt tại Khương Quốc ngây người 8-9 năm, về sau vì trúc cơ mới không thể không đi theo thương đội tiến về Tiên Thành. Dưới mắt hắn trúc cơ thành công trở về Khương Quốc, rất có loại áo gấm về quê cảm giác. Siêu phi toa bay thật nhanh, gần nửa ngày về sau dừng lại tại một cao 40-50 trượng đồi núi trên không. Lý Bình đứng trên phi thuyền quan sát phía dưới đồi núi, dựa theo Kế đạo trưởng tại lúc đến trên đường nói cho hắn biết, tòa này đồi núi tên là Tiểu Mai Sơn, chính là kế nhà mướn chỗ kia nhất giai trung phẩm linh địa. Chỗ này linh địa tổng cộng cũng liền 100 mẫu lớn nhỏ, tiền thuê lại đạt đến mỗi tôi 16 khối linh thạch, so Tiên Thành nơi đó linh địa cho thuê giá đắt không phải một điểm nửa điểm. Bất quá Khương Quốc là nhân loại khai phát qua thuộc địa, tu sĩ nhiều, linh địa ít, linh địa tiền thuê giá cả tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Về phần những tu sĩ kia vì sao không đi thu nhập cao hơn Tiên Thành dốc sức làm, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Khương Quốc bên này, yêu thú cơ hồ tuyệt tích, tính an toàn hoàn toàn không phải Tiên Thành có thể so sánh. Đại đa số tu sĩ, kỳ thật cũng không có lớn như vậy giá vọng, bọn hắn vẫn là càng muốn trải qua bình thường sinh hoạt. Cần mẫn khổ nhọc, sinh sôi gia tộc, chỉ thế thôi. Lý Bình cười chắp tay một cái nói, Kế lao ca, ta về trước chú Kiếm Sơn trang tế bái sư phụ, mấy ngày nữa lại đến Tiểu Mai Sơn bái phòng ngươi. Kế đạo trưởng cũng mỉm cười gật đầu, tốt, Lý lao đệ cứ quyết định như vậy đi, ngươi về Tiên Thành trước đó có nhất định phải tới một chuyến Tiểu Mai Sơn, ta còn có chút sự tình muốn cùng ngươi thương lượng. Trong lòng mặc dù đối Kế đạo trưởng hơi nghi hoặc một chút, nhưng Lý Bình giờ phút này trong lòng đội vã về chú Kiếm Sơn trang cũng không nghĩ quá nhiều. Hắn mỉm cười gật đầu, yên tâm đi, Kế lao ca, trước khi ta đi khẳng định sẽ nói với ngươi một tiếng. Cổ phác trang trí đơn giản trong thư phòng, một vị ước chừng 60 tả hữu, người mặc màu đen tơ vàng trưởng bảo khuôn mặt uy nghiêm lão giả chính cẩn thận kiểm tra tháng này sơn trang thu chi khoản. Hắn công tác quá mức nghiêm túc, toàn vẹn không có phát giác được, tại bên người của hắn, một đạo áo bào xanh thân ảnh, không biết lúc nào đứng ở nơi đó, chính mỉm cười nhìn xem hắn. Thật lâu, lão giả tra xét xong tất cả khoản, mới ngẩng đầu, hai tay nén lấy huyệt thái dương vị trí, ý đồ làm dịu trong đầu căng đau. Thư giãn đồng thời, hắn cũng không khỏi đến cảm thán tuế nguyệt không do người. Hắn trước kia lúc còn trẻ, thường xuyên cả đêm công việc cũng không thấy đến mệt mỏi, nhưng bây giờ chỉ là chuyên chú nhìn trả tiền mắt, hắn cũng cảm giác chóng đầu hoa mắt, tinh thần mỏi mệt. Tam sư minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đúng lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh ở bên tai của hắn vang lên. Ai? Lão giả này cảnh giác đứng dậy, cái này vừa đứng lên đến, tài năng nhìn ra, thân hình của hắn cực cao. Nghiêng đầu nhìn chung quanh, lão giả chỉ một cái liếc mắt liền thấy đứng tại bên người mình người, thấy rõ cái này mặt người cho, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra không thể tưởng tượng nổi, trong miệng càng là lên tiếng kinh hô, sư đệ. Lý Bình mỉm cười, là ta. Chú Kiếm Sơn chàng từ đường bên ngoài. Hai thân ảnh chậm rãi đi tới, đi ở phía trước chính là Sơn Trang đương nhiệm trang chủ Yến Cảnh Đi, mà cùng hắn sóng vai mà đi lại là người trẻ tuổi. Bái kiến trang chủ. Nhìn thấy Yến Cảnh Đi, trông coi từ đường hai cái thị vệ liền đội vàng hành lễ. Hành lễ đồng thời, ánh mắt của bọn hắn vẫn không khỏi rơi vào trang chủ bên cạnh người trẻ tuổi trên thân, tựa hồ là đang nghi hoặc trang chủ tại sao lại mang theo như thế người trẻ tuổi xuất hiện tại các đời Sơn Trang tiền bối ngủ say từ đường bên ngoài. Yến Cảnh Đi gật gật đầu, lạnh nhạt phân phó nói, các ngươi đem cửa mở ra, ta cùng sư đệ muốn đi vào tế bái tiên tổ. Vâng, trang chủ. Trang chủ mệnh lệnh, hai cái thị vệ tự nhiên không dám chống lại, cung kính mở ra từ đường cửa chính, để cho hai người đi vào. Đợi đến bên trong tiếng bước chân đi xa, trong đó một người thị vệ mới tốt ngạc nhiên nói, người trẻ tuổi kia là trang chủ sư đệ. Tuổi của hắn nhìn so trang chủ cũng nhỏ nhiều lắm đi. Một người thị vệ khác cũng có chút nghi hoặc, ta đến Sơn Trang vài chục năm, chưa bao giờ thấy qua người trẻ tuổi kia, hắn là lúc nào bái nhập Sơn Trang. Trong từ đường, lấy Lý Bình tu vi, tự nhiên dễ như trở bàn tay nghe rõ ràng kia hai tên thị vệ đối thoại, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là trong lòng thở dài một tiếng. Nhi đồng gặp nhau không quen biết, cười hỏi khách từ nơi nào đến, ước chừng chính là như thế đi. Tiên phàm chi cách, há lại nói đùa. Hắn đi đến tiên đạo, mặc dù chỉ là chút cơ kỳ, nhưng thọ nguyên đã viễn siêu phàm nhân các loại lại trải qua thêm 4-50 năm. Đại khái cái này chú kiếm Sơn Trang bên trong liền không có hắn nhận biết người. Đến lúc đó, hắn về chú kiếm Sơn Trang, cảnh còn người mất, chỉ sợ chỉ có thể từ trong từ đường bài vị đi lên tìm tên quen thuộc. Cái này có lẽ chính là đám tu tiên giả thường nói chạm trần duyên đi. Trong lòng Lý Bình có chút hiểu được, tâm cảnh cũng tại thời khắc này hơi có thăng hoa. Phía trước vang lên Yến Cảnh làm được thanh âm, sư đệ, phụ thân lúc trước sau khi qua đời, tuân theo hắn nguyện vọng, di thể sau khi hỏa táng đặt ở trong từ đường. Lý Bình gật gật đầu, đã là thấy được phía trên lít nha lít nhít làm bằng gỗ bài vị bên trong, tầng ngoài cùng tòa kia mới tinh linh vị. Thượng thư hiển thi Yến Công Hủy về khách quân chi vị đúng là hắn sư phụ linh vị. Hắn chậm rãi đi đến linh vị trước mặt, mà không thay đổi nhìn xem phía trên kiểu chữ, trong đầu hồi tưởng lại là cái kia gọi trời trời không linh, gọi đất đất không ứng vào đông ngày rét bên trong, vươn hướng chính mình ấm áp bàn tay lớn. Tiếp nhận tam sư minh đưa tới hương hỏa, hai tay cắm ở sư phụ linh vị trước lư hương bên trong. Sau đó rất cung kính quỳ xuống, hướng sư phụ đi ba quỷ chín lệ chi lễ. Tế bái xong sư phụ về sau, Lý Bình tại tam sư minh mời mọc đi vào trong sơn trang một tòa trong đại sảnh. Hai người ngồi đối diện nhau, Tiến Cảnh Đi nhìn xem Lý Bình tóc đen đầy đầu, vẫn như cũng một độ người tuổi trẻ bộ dáng, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Sư đệ, ngươi còn trẻ, ta lại dần dần già đi. Trong lòng Lý Bình lắc đầu, hắn biết từ xưa gian nan duy nhất chết, đây là bất luận kẻ nào đều tránh không khỏi. Từ cửu ngũ chí tôn cho tới người buôn bán nhỏ, đại đa số người đối mặt tử vong đều là trò hề lộ ra. Cho dù là tu tiên giả, lại có cái nào không e ngại thọ nguyên đại nạn đâu? Hắn cười an ủi, tam sư minh, ta nhìn ngươi rõ ràng là càng già càng dẻo dai mới là, thế nào dần dần già đi? Tiến Cảnh Đi cười khổ. Dựa vào Lý Bình gửi trở về những đan dược kia, thân thể của hắn sát thực bảo dưỡng vô cùng tốt, so người đồng lứa mạnh hơn nhiều. Nhưng cùng Lý Bình vị này tiên nhân sư đệ, tự nhiên là không cách nào sánh được. Lắc đầu, lướt qua cái đề tài này, Yến Cảnh Đi hỏi thăm về chính mình dài tôn Yến Hoành Xuyên tình huống. Nghe được Lý Bình nói Yến Hoành Xuyên đã tại tiên thành giàn xếp lại đi đến tiên lộ quỹ đạo thời điểm, hắn lộ ra thoải mái mỉm cười. Chính hắn không có linh căn, không cách nào tu tiên, nhưng hắn trưởng tôn lại trở thành tiên nhân, cái này không phải là không một loại khác đạt thành tâm nguyện. Tại chú kiếm sơn trang ngây người hai ngày, là tam sư minh lưu lại một chút phàm nhân có thể cần dùng đến đan dược, binh khí các loại. Thậm chí Lý Bình còn tự thân vận dụng dưỡng sinh quyết pháp lực, là tam sư minh trị liệu nhiều năm một chút thương thế, vậy trầm kha diệt hết, để trạng thái thân thể của hắn khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Sau đó hắn liền tại tam sư minh liên thanh giữ lại bên trong, không chút do dự rời đi chú kiếm sơn trang. Về phần tu tiên giả thủ đoạn, hắn cũng không có cho tam sư minh lưu lại. Không phải hắn không nỡ, mà là bất luận linh phủ vẫn là pháp khí các loại thủ đoạn, đều cần tu tiên giả pháp lực tài năng kích phát. Cho dù hắn lưu lại, tam sư minh cũng không sử dụng được. Rời đi chú kiếm sơn trang về sau, Lý Bình cũng không có vội vã đi tiểu mai sơn bái phòng kế đạo trưởng, mà là khống chế lấy phi toa đi vào một chỗ khác. Lý Bình quan sát phía dưới, trong mắt có một tia hoài niệm. Tại trong tầm mắt của hắn, đây là một cái ước trường phương viên mấy chục dặm hồ nước, trong hồ nước tiên khí lở lở, thỉnh thoảng liền có tu tiên giả bay vào bay ra. Nơi này chính là Khương Quốc 10 cái trúc cơ tiên tộc một trong, Bích Phong Hồ dư gia tổ địa chỗ. Chương 98, luận bàn chương 98, luận bàn Bích Phong Hồ chỉnh thể linh mạch hoàn cảnh không sai biệt lắm tại nhất giai. Giữa hồ hòn đảo kia bên trên, còn có một đầu linh mạch cấp 2, có thể cung cấp trúc cơ tu sĩ tu hành. Chiếm cứ Bích Phong Hồ dư gia, hắn lao tổ tông chính là một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, dựa vào vị này trúc cơ lão tổ, cùng trong gia tộc mấy trăm vị luyện khí tu sĩ có cường đại chiến lực, dư gia trở thành phạm vi ngàn dặm nội đường chi không thẹn bá chủ. Phạm vi ngàn dặm bên trong, lớn lớn nhỏ nhỏ tu tiên gia tộc đều muốn duy dư gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lý Bình ban đầu ở Khương Quốc làm tán tu lúc sở đại tòa kia phường thị, đó là thuộc về dư gia tất cả. Nói đến, Lý Bình cùng dư gia ở giữa, còn hơi có chút dây dưa. Trong đầu hiện lên kia thích mặc lấy một thân màu đỏ chót trường bảo bóng hình xinh đẹp, trong lòng Lý Bình cũng không nhịn được có chút phiền muộn. Bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu, đem quá khứ hồi ức ném ra khỏi đầu, hắn chuyến này là đến làm chính sự. Lý Bình lấy ra một chương truyền âm phủ, nói khẽ với bên trong nói vài câu, lập tức liền đem truyền âm phủ ném hòn đảo giữa hồ. Làm xong đây hết thảy, hắn liền thu hồi phi toa, đứng tại trong hư không lặng lặng chờ. Không có để Lý Bình chờ đợi quá lâu, phía dưới bao phủ hòn đảo pháp trận đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, một đạo màu trắng độn quang từ đó bay ra, độn quang chưa đến, cách thật xa, một đạo phóng khoáng thanh âm liền truyền tới. Ha ha ha, vị đạo hữu kia tới chơi, tha thứ dư mỗi chưa thể viết nên. Siêu. Đột quang rơi vào Lý Bình trước mặt, dần dần ngưng thực, lộ ra trong đó một vị trung niên áo bào trắng tu sĩ. Nhìn thấy người tới, Lý Bình thần sắc cổ quái cười nói, dư tiền bối, không biết ta rồi sao? Tiền bối? À, là ngươi, Lý tiểu tử. Trung niên nhân trên mặt đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, nhưng chờ hắn nhận ra Lý Bình thân phận về sau, ngược lại lại trở thành kinh hãi, vẻ chấn động, ngươi vậy mà trúc cơ. Lý Bình cười gật gật đầu, tiền bối không nhìn lầm, chính là tại hạ, làm sao ta trúc cơ thật kỳ quái sao? Là dư mỗ lỡ lời. Áo bào trắng trung niên nhân chấn kinh chi sắc thu liễm, ngược lại đổi thành mỉm cười, Lý đạo hữu như là đã trúc cơ, tiền bối ngữ liệu chớ có lại nói, xưng hô ta dư đạo hữu là được. Hắn cười mời, dư mỗ đã sai người chuẩn bị trà ngon nước, tới tới tới, Lý đạo hữu, chúng ta xuống dưới trò chuyện. Dư đạo hữu thỉnh tỉnh, vậy tại hạ liền không khách khí. Lý Bình mỉm cười mở miệng, biết nghe lời phải thay đổi xưng hô. Hai người bay đến đảo giữa hồ bên trên, cùng nhau đi vào một gian đình trong các. Dư gia hồ này tâm đảo, Lý Bình vẫn là lần đầu đến, hắn đánh giá chung quanh giống như tiên cảnh lầu các đình đài, kỳ hoa dị thảo, không khỏi âm thầm cảm thán Phong Lam Tiên Thành đúng là man hoang chi địa. Tiên đảo sơn có được nhị giai thượng phẩm linh mạch, luận linh mạch cấp độ so Bích Phong Hồ có mạnh hơn nhiều. Nhưng tiên thành bên kia tu sĩ càng quan tâm tính thực dụng, luận kiến trúc tinh mỹ trình độ, luận nghề làm vườn hoa cỏ, tiên đảo sơn căn bản không có cách nào cùng dư gia đảo giữa hồ so sánh. Lý Bình cùng dư gia lão tổ tại bàn đá hai đầu phân biệt ngồi xuống, dư gia lão tổ lúc này liền hỏi thăm về Lý Bình rời đi Khương Quốc sau trải qua. Hiển nhiên, hắn đối Lý Bình có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đã đột phá trở thành trúc cơ tu sĩ trải qua là hơi có chút hiếu kỳ. Lý Bình không có giấu giếm ý nghĩ, chỉ là đem chính mình trừ bỏ đồng chu hội bên ngoài trải qua đều đơn giản miêu tả hạ. Mà nghe được Lý Bình sớm tại 5 năm trước liền trở thành trúc cơ tu sĩ, dư gia lão tổ càng là khiếp sợ không gì sánh nổi, thật lâu im lặng. Sau đó, dư gia lão tổ liền thần sắc sốt ruột hướng Lý Bình tìm hiểu lên tiên thành tình huống tới. Dù sao, liền ngay cả Lý Bình dạng này một cái không có căn cơ tán tu, đều có thể tại tiên thành trúc cơ. Nghiễm nhiên hắn thấy, tiên thành đã là trở thành một mảnh khắp nơi trên đất linh thạch, linh dược thánh địa. Lý Bình bởi vì còn có việc muốn mời hắn hỗ trợ, cho nên đối với hắn vấn đề cũng là kiên nhẫn trả lời. Không có trò chuyện bao lâu, dư gia tộc người đưa lên linh trà. Đưa tới linh trà chính là một người mặc màu đỏ nhạt váy ngắn đôi tám thiếu nữ, dâng lên linh trà về sau, nàng cũng không rời đi, mà là đứng ở một bên thẳng tắp nhìn xem Lý Bình, tựa hồ muốn đem tướng mạo của hắn ghi tạc trong đầu. Đối với cái này, Lý Bình không khỏi có chút kỳ quái. Dư gia lão tổ gặp đây, lại là cười nói, "Bội Linh, ngươi nhìn chằm chằm Lý đạo hữu làm cái gì?" Tên là Bội Linh thiếu nữ ngốc ngốc gật đầu, sau đó lại hốt hoảng lắc đầu, "Lão tổ tông, a, ta không có a." Lúc nói lời này, tựa hồ là bởi vì chính mình nói dối nguyên nhân, thiếu nữ khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên hơn phân nửa. Phủ nhận dư gia lão tổ, nàng lập tức liền khoát khoát tay, "A, lão tổ tông, ta đi." Nói xong, không đợi dư gia lão tổ nói chuyện, nàng liền vội vàng hấp tấp rời đi, tựa hồ là lo lắng lão tổ tông sẽ vạch trần lời nói dối của nàng. Lý Bình không hiểu ra sao, dư gia lão tổ lại thâm ý sâu sắc giải thích nói, "Bội Linh nha đầu này là Tuyết Vi nữ nhi." Nghe vậy, Lý Bình mới tỉnh ngộ tới, hắn thần sắc hơi có chút cô đơn nói nhỏ, "Nguyên lai tiểu cô nương này là Tuyết Vi đạo hữu nữ nhi, không nghĩ tới mấy chục năm không thấy, Tuyết Vi đạo hữu không chỉ có thành thân, ngay cả nữ nhi đều lớn như vậy." "Đúng vậy a." Dư gia lão tổ gật đầu, trong mắt tựa hồ cũng trở về nhớ lại lúc trước hình tượng, lão phu còn nhớ kỹ Lý đạo hữu ngươi khi đó cự tuyệt Tuyết Vi ở rể đề nghị, không chút do dự lựa chọn tiến về tiên thành dứt khoát kiên quyết. Hắn cười nói, "Lý đạo hữu đạo tâm kiên định, dư mộ lúc trước cũng bội phục rất, bây giờ đạo hữu quả nhiên trúc cơ thành công, cũng coi là đạt được ước muốn." Nghe vậy, Lý Bình không khỏi thở dài một tiếng. Dư gia lão tổ trong miệng nói tới Tuyết Vi, tên là Dư Tuyết Vi, niên kỷ so Lý Bình lớn hơn một tuổi. Lúc trước Lý Bình tại Dư gia phường thị làm công thời điểm cùng nàng quen biết. Lý Bình tuy là tán tu, thực chất bên trong lại tự có một cấu người xuyên việt ngạo khí tại. Mà Dư Tuyết Vi tuy là thân nữ nhi, nhưng tính cách lại là tùy tiện, lại làm việc lưu loát, trong xương cốt cũng có cố ai nói nữ tử không bằng nam tự ngạo. Hai người ở chung lâu, lẫn nhau thưởng thức, đối lẫn nhau đều có hảo cảm. Nhưng tu tiên gia tộc người, thưởng thụ gia tộc phúc lợi đồng thời, cũng muốn gánh chịu gia tộc trách nhiệm, không giống tán tu như thế tự do. Tỷ như Dư Tuyết Vi, nàng là ngũ linh căn tu sĩ, trong gia tộc mặc dù có chút cơ đan cũng không tới phiên nàng phục dụng. Tương phản, gia tộc cần nàng nhanh chóng thành thân, vì gia tộc khai chi tán diệp, sinh sôi càng nhiều có linh căn tộc nhân. Cho nên, tại đạt tới thành hôn niên kỷ về sau, Dư Tuyết Vi chủ động tìm tới Lý Bình, trực tiếp hỏi hắn có nguyện ý hay không ở rể Dư gia. Kết quả là, Lý Bình trực tiếp cự tuyệt nàng. Quả thật, hắn đối Dư Tuyết Vi có hảo cảm, làm người hiện đại, hắn cũng không ghét, chán ghét ở rể sự tình. Nhưng một khi ở rể Dư gia, hắn đời này đại khái đều không có cơ hội trúc cơ, đây là hắn không thể tiếp nhận sự tình. Tại Dư Tuyết Vi cùng con đường ở giữa làm lựa chọn, Lý Bình không chút do dự. Bất quá, hắn lúc trước cũng không phải không cho Dư Tuyết Vi bất cứ hy vọng nào, hắn từng hỏi thăm đối phương, có nguyện ý hay không chờ hắn đến 50 tuổi. Như 50 tuổi còn không nhìn thấy trúc cơ hy vọng, kia Lý Bình liền sẽ quả quyết từ bỏ con đường. Nếu như Dư Tuyết Vi là tán tu, Lý Bình khẳng định, lấy nàng tính tình nhất định sẽ chờ mình, thậm chí sẽ bồi tiếp chính mình cùng nhau đi tiên thành truy tìm con đường. Mà Lý Bình cũng nhất định sẽ hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Nhưng nàng là gia tộc tu sĩ, cho nên lọt vào Lý Bình cự tuyệt, lại Lý Bình rời đi Khương Quốc sau đó không lâu, nàng liền ở gia tộc an bài xuống, cùng một vị ở rể tán tu thành hôn. Hiện tại, hài tử đều lớn như vậy. Là Tuyết Vi biết ta trở về, để nữ nhi của nàng đến xem biến hóa của ta. Lý Bình suy đoán, hơn 20 năm trước, Dư Tuyết Vi là trúc cơ tiên tộc dư gia tu sĩ, mà Lý Bình là tán tu. Nhưng bây giờ, nàng làm 46 tuổi luyện khí tu sĩ, cho dù bảo dưỡng tốt, đại khái khỏe mắt cũng có nếp nhăn, Lý Bình lại trúc cơ thành công, trở thành cao cao tại thượng tiền bối. Song phương vô luận thân phận, địa vị đều hoàn toàn đổi chỗ. Dư gia lão tổ phát giác được Lý Bình thần sắc tiêu điều, thử thăm dò nói, Lý đạo hữu không biết, Tuyết Vi những năm này một mình dưỡng dục bội linh lớn lên, cũng có chút vất vả. Ồ, trượng phu của nàng đâu? Lý Bình thuận miệng hỏi thăm. Dư gia lão tổ lắc đầu, thành thân không lâu, liền chết tại một trận chiến đấu bên trong. Lý Bình gật gật đầu, hắn biết, Khương quốc mặc dù ít có yêu thú tung tích, nhưng tục ngữ nói tốt, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Vì tranh đoạt linh địa, tài nguyên, Khương quốc giữa các tu sĩ chiến đấu cũng không thiếu được. Lý Bình nghe rõ ràng Dư gia lão tổ nói bóng gió, nhưng sự tình đã qua, hắn cũng không tiếp tục tục tiền duyên ý nghĩ. Lướt qua Dư Tuyết Vi, Lý Bình nói đến một chuyện khác. Mặc dù đối Lý Bình phản ứng hơi có chút thất vọng, nhưng Dư gia lão tổ vẫn kiên nhẫn lắng nghe lên Lý Bình tới. Một lát sau, Lý Bình nói cho hết lời, liền lạnh nhạt nhìn xem Dư gia lão tổ các loại hắn mở miệng. Nhưng ai liệu nghe xong Lý Bình, Dư gia lão tổ lại hơi nhíu lên lông mày, chuyện khác ngược lại tốt xử lý, nhưng Lý đạo hữu muốn từ nhà ta mua tiểu Mai Sơn linh địa. Lý Bình gặp hắn khó xử, không khỏi mỉm cười, Dư gia có Bích Phong Hồ dạng này tiến cảnh, chẳng lẽ còn không nỡ tiểu Mai Sơn như thế một khối địa phương rách nát sao? Dư gia lão tổ lắc lắc đầu nói, không phải ta không nỡ, chỉ là Dư gia linh địa cho tới bây giờ đều là chỉ thuê không bán, tại ta trước đó, Dư gia còn không có bán ra linh địa tiền lệ. Nghe được Dư gia lão tổ nói như vậy, Lý Bình cũng không nói nhảm. Hắn chỉ là cười nhạt một cái nói, tại hạ trước kia tại phường thị thời điểm, liền đối Dư đạo hữu thần thông kính đã lâu không thôi, hiện tại trúc cơ thành công, nhịn không được ngứa tay muốn cùng đạo hữu luận bàn một phen, không biết đạo hữu có thể thỏa mãn tại hạ điều thỉnh cầu này. Dư gia lão tổ nghe vậy, nhiều hứng thú nhìn về phía Lý Bình, xem ra Lý đạo hữu đối với mình thủ đoạn rất tự tin a. Đã đạo hữu muốn so tài một phen, kia Dư Mộ tự nhiên không có mất hứng đạo lý. Hắn thành tựu trúc cơ tu sĩ đã gần trăm năm, mặc dù đã nhiều năm như vậy, tu vi của hắn ý nguyên dừng lại tại trúc cơ sơ kỳ. Nhưng trăm năm tích lũy, hắn pháp lực chi thâm hậu, như thế nào Lý Bình dạng này tân thủ trúc cơ có thể so sánh? Mao đầu tiểu tử, không biết trời cao đất rộng. Đấu pháp đánh bại Lý Bình, hắn có 10 phần tự tin. Hơn nửa ngày sau, màu đen phi thuyền bên trên, Lý Bình ngồi xếp bằng, trong tay vướt một tấm màu đen kế sách, trong mắt có ý cười. Trước đây không lâu, hắn đưa ra cùng Dư gia lão tổ luận bàn, đối phương vui vẻ đáp ứng. Sau đó hai người tới rời xa đảo giữa hồ trên mặt hồ, đối mặt Dư gia lão tổ, Lý Bình ngay cả linh phủ đều không vận dụng, chỉ là dựa vào hai kiện nhị giai thượng phẩm pháp khí, tăng thêm tự thân thần thức cường đại ưu thế, liền tùy tiện đem nó đánh bại. Về sau, không cần Lý Bình lại mở miệng, Dư gia lão tổ liền chủ động đưa ra đem tiểu Mai Sơn linh địa đưa cho hắn. Bất quá Lý Bình cũng không nhận lấy, mà là lấy 1100 khối linh thạch giá cả, mua lại khối này phương viên trăm mẫu nhất giai trung phẩm linh địa. Chương 99, dưới mặt đất linh mạch chương 99, dưới mặt đất linh mạch siêu. Màu đen phi thuyền cấp tốc bay tới, dừng lại trên bầu trời tiểu Mai Sơn. Lý Bình một cước bước ra phi thuyền, sau đó phất tay đem phi thuyền thu vào chứa vật đại, lúc này mới hướng về phía dưới bay đi. Hắn đến, rất nhanh liền kinh động đến kế nhà người, kế đạo trưởng cũng gấp đội vã ra, đem hắn đón vào. Kế nhà là một cái cỡ nhỏ tu tiên gia tộc, ngoại trừ bái nhập sát vách Vân Quốc Xích Viêm Tông kế sách văn, cùng tiến về tiên thành dốc sức làm kế thư hiên bên ngoài. Lưu tại tiểu Mai Sơn hết thảy có 6 vị tu sĩ, theo thứ tự là kế đạo trưởng hai đứa con trai, hai cái cháu trai, một cái tôn nữ, còn có chính kế đạo trưởng. Ngoại trừ trong đó một cái cháu trai bên ngoài, những người khác là ngũ linh căn. Kế nhà các tu sĩ ở tại trên núi linh địa bên trong, kế nhà các phàm nhân thì ở tại tiểu Mai Sơn sườn núi cùng chân núi. Vị kế đạo trưởng nên vào nhà bên trong, không đợi kế đạo trưởng mở miệng, Lý Bình đã cười ha hả lấy ra tấm kia tiểu Mai Sơn linh địa khế sách, đem nó đặt ở trên mặt bàn. Kế đạo trưởng nghi hoặc, "Lý lão đệ, đây là?" Lý Bình mỉm cười nhìn về phía hắn, đầu ngón tay tại khế trên sách tiểu Mai Sơn ba chữ phía trên một chút, trong tươi cười có thản nhiên, "Kế lão ca, tại đến tiểu Mai Sơn trước đó, ta chuyên đi một chuyến Bích Phong Hồ dư gia, đem tiểu Mai Sơn linh địa ra mua, đây cũng là tiểu Mai Sơn linh địa khế sách. Khương quốc kẻ thống trị là kết đan tu tiên gia tộc Khương gia, khế sách cũng là Khương gia phát ra dưới, nhận Khương gia học thuộc lòng, nắm giữ liền có thể cho thấy đối linh địa quyền sở hữu." Kế đạo trưởng nghe vậy, đột nhiên ngồi thẳng người, ngón tay nắm luốt khế sách bên dưới, khí lực chi lớn, đốt ngón tay đều trắng bệnh. Hắn nhìn chằm chằm khế trên sách chữ viết nhìn nửa ngày, hầu kết giật giật, kinh ngạc sau khi, đáy mắt lại cấp tốc bỏ lên trên mấy phần lo nghĩ, liền âm thanh đều so vừa rồi chỉ chút, "Lý lão đệ, ngươi vì sao mua xuống nơi đây linh địa?" Lý Bình nhìn xem kế đạo trưởng nhíu chặt lông mày, mặc dù không hiểu đối phương vì sao như thế lo nghĩ, nhưng vẫn là đem thân thể hơi nghiêng về phía trước, chỉ hướng trên bàn kế sách, trong tươi cười thêm mấy phần trịnh trọng, "Kế lão ca, không nói là ngươi, chỗ này linh địa là ta vì ngươi chuyên môn mua." Có kế đạo trưởng phản ứng lại vượt ra khỏi Lý Bình đón trước. Nghe được Lý Bình, hắn đầu tiên là sững sờ tại nguyên chỗ, con ngươi có chút phóng đại, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng kinh hỉ sau khi, Lý Bình lại có thể cảm giác được trong lòng của hắn khẩn trương, hai tay của hắn nắm chặt vào áo, dường như tại che giấu trong lòng bất an. Cao mày, hô hấp cũng không khỏi tự chủ trở nên gấp rút. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lý Bình vậy mà tại trên mặt của hắn thấy được một chút sợ hãi chi sắc. Đem kế đạo trưởng thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, Lý Bình nâng chén trà lên nhẹ nhàng lung lay, mang theo vài phần trêu chọc ý vị cười nói, "Kế lão ca, nhìn ngươi bộ dáng này, không phải là không nhìn chúng khối này linh địa." Gặp kế đạo trưởng bờ môi khẽ nhúc đích, như muốn mở miệng nhưng lại mang theo vài phần chần chờ. Lý Bình liền trước một bước hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân thể, hai tay nhẹ nhàng đặt tại mép bàn, ánh mắt thành khẩn nhìn xem hắn, đem chưa hết tiếp tục nói đến, "Kế Lao ca, ngươi đừng vội suy nghĩ, nghe ta nói hết lời. Khối này Tiểu Mai Sơn linh địa, dưới mắt thuộc về quyền vẫn như cũ nắm trong tay ta, nhà ngươi cũng không phải là trực tiếp có được, chỉ là từ ta chỗ này thuê hạ nó đến dùng. Đương nhiên, ta trong lời nói thuê nhưng không có nửa phần muốn thu tiền thuê ý tứ, nhà ngươi cứ việc an tâm đặt chân ở chỗ này tu hành là được." Hắn dừng một chút, cười nói ra, "Ta đã nghĩ kỹ, chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện bên trong một cái, ta liền lập tức đem Tiểu Mai Sơn linh địa khế sách tự tay giao cho trên tay ngươi, để nó chân chính về nhà ngươi tất cả. Hoặc là nhà ngươi sách văn có thể thuận lợi đột phá bình cảnh, trở thành trúc cơ tu sĩ, hoặc là chính là nhà ngươi có thể thêm mấy vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ, các loại sinh ra hai vị trở lên luyện khí hậu kỳ tu sĩ lúc, cái này linh địa thuộc về quyền ta cũng sẽ triệt để chuyển cho nhà ngươi." Nói những lời này lúc, Lý Bình ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Kế đạo trưởng trên mặt, hắn suy đoán Kế đạo trưởng mới kia vẻ phức tạp, có lẽ là đang lo lắng nhà mình thực lực thủ không được khối này linh địa. Tuy nói có Khương gia phát hạ khế sách, có khế sách trung quy là tử vật. Tu tiên giới từ trước đến nay là thực lực vi tôn, lấy kế nhà đơn bạc thực lực, coi như cầm khế sách, cũng chưa chắc có thể giữ vững Tiểu Mai Sơn linh địa. Vạn nhất bị những cái kia trông mà thèm tán tu hoặc cái khác tu tiên gia tộc để mắt tới, sợ là sẽ phải rước lấy tai họa ngập đầu. Sau đó, cũng không sợ Khương gia truy nã. Dù sao, làm tu tiên giả, ai còn sẽ không điểm dịch dung che mặt kỹ thuật. Lý Bình đem linh địa an bài tinh tế nói xong, chỉ cảm thấy chính mình lần này suy tính đã là chủ đáo, đã giải Kế đạo trưởng nhà dưới mắt thiếu linh địa tu hành con cảnh, lại tránh khỏi hắn nhà thực lực không đủ thủ không được linh địa tai họa ngầm, thậm chí còn làm hậu tục thuộc về quyền thiết hạ rõ ràng an bài, cho dù ai nghe đều nên thở phào mới là. Dù sao hắn thấy, Kế đạo trưởng lúc trước lo nghĩ, khẩn trương cùng sợ hãi, căn nguyên đơn giản là lo lắng nhà mình thực lực thủ không được khối này linh địa. Bây giờ chính mình đem thuộc về quyền cầm ở trong tay làm ô dù lại cho đủ nhà hắn trưởng thành thời gian cùng không gian, tất cả lo lắng đều nên tan thành mây khói. Hắn thậm chí đã ở trong lòng tính toán, tiếp xuống Kế đạo trưởng có lẽ sẽ liên tục không ngừng chắp tay nói tạ, hoặc là không có ý tứ nhận lấy linh địa lễ vật mà chối từ. Lại không ngờ tới các loại chỉ chốc lát, chỉ thấy được Kế đạo trưởng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một nụ cười khổ. Kế đạo trưởng than khẽ một hơi, trong giọng nói có mấy phần bất đắc dĩ, "Lý lão đệ, ngươi đây thật là cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ." "Nan đệ." Nghe nói như thế, Lý Bình tràn đầy không hiểu, hắn không minh bạch, chính mình dạng này chu đáo an bài, tại Kế đạo trưởng trong miệng làm sao lại thành nan đệ. Nhưng không đợi hắn hỏi thăm kỹ càng, Kế đạo trưởng đã xem lòng nghi ngờ chậm rãi nói đến, "Lý lão đệ, không nói gần ngươi, lúc đầu, trong lòng ta đã sớm có chủ ý các loại khối này linh địa 10 năm thời hạn mướn đầy về sau, ta liền không có ý định tục khế ước thuê mướn, mà là mang theo tộc nhân chủ động rời đi Tiểu Mai Sơn." Nhìn thấy Lý Bình thân sắc, Kế đạo trưởng thở dài, thoải mái nói, "Lý lão đệ, việc này nói rất dài dòng, cũng quan hệ đến ta trước đó vẫn muốn cùng ngươi sách, nhưng dù sao không tìm được phù hợp thời cơ nói sự tình. Thôi, nói lại nhiều cũng không bằng thấy tận mắt lấy minh bạch, ngươi đi theo ta đi, cụ thể là tình huống như thế nào, xem xét liền biết." Tiếng nói rơi, hắn liền dẫn đầu đứng dậy, bước chân hơi có chút gấp rút hướng phía lầu các ngoài cửa đi đến, đồng thời ngoắc ra hiệu Lý Bình đuổi theo. Lý Bình nghi ngờ trong lòng càng sâu, đội vàng đuổi theo, chỉ gặp Kế đạo trưởng cũng không hướng phía dưới núi đi, ngược lại ngoặt một cái, trực tiếp hướng phía Tiểu Mai Sơn phía sau núi phương hướng bước đi. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, trời chiều đem trong núi cỏ cây nhuộm thành ấm màu vàng kim, lâm phong xuyên qua tùng lâm, đưa tới như sóng tiếng thông reo âm thanh, có cái này thành tịnh và đẹp đẽ cảnh trí, không chút nào không có để Kế đạo trưởng trầm tĩnh lại. Trên đường đi, hắn thỉnh thoảng nhìn xung quanh, tựa hồ sợ bị người phát hiện, lộ ra có chút dáng vẻ khẩn trương. Tiểu Mai Sơn không lớn, hai người làm tu tiên giả, tốc độ viễn siêu phàm nhân, chỉ chốc lát sau liền đi tới sườn núi một chỗ vách đá trước. Vách đá che kín rêu xanh, cùng chung quanh núi đá liền thành một khối, nếu không cẩn thận phân biệt, căn bản nhìn không ra dị dạng. "Lý lão đệ, ngươi bắt được ống tay áo của ta." Kế đạo trưởng thấp giọng nói. Lý Bình mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng đối Kế đạo trưởng cũng rất tín nhiệm, hắn vội vàng theo lời bắt lấy đối phương ống tay áo. Đón lấy, chỉ thấy được Kế đạo trưởng tại trên vách đá lục lọi một lát, đột nhiên, một đạo nhu hòa quang mang đem hai người bao phủ, tại chỗ không gian một cơn chấn động, thân ảnh của hai người hư không tiêu thất, thời điểm xuất hiện lại, quanh mình đã là đen kịt một màu. Lý Bình vô ý thức vận chuyển linh lực, ánh sáng nhạt từ đầu ngón tay sáng lên, chiếu sáng cảnh tượng trước mắt, nguyên lai hai người đang đứng tại một đầu chật hẹp trong đường tắt hai bên đều là băng lãnh nham thạch. Đây là, cảm thụ được trung quanh nồng đậm linh lực khí tức, Lý Bình không khỏi rất là chấn kinh. Tại hắn cảm giác dưới, cái này đen nhánh trong đường tắt nồng độ linh khí, thình lình đã đạt đến linh mạch cấp 2 cấp độ. Nhị giai linh địa, có thể làm trúc cơ tiên tộc tổ địa, có thể dung nạp trúc cơ tu sĩ ở trong đó tu hành, không nghĩ tới Tiểu Mai Sơn vách đá về sau, lại tàng lấy dạng này một chỗ bảo địa. Kế đạo trưởng cười khổ, "Lý lão đệ, hiện tại ngươi phải biết, ta vì sao không dám tiếp tục tại Tiểu Mai Sơn ở lại a?" Lý Bình trong mắt chấn kinh dần dần rút đi, thay vào đó thì là lý giải. Nghe được Kế đạo trưởng, hắn chậm rãi gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Dạng này một khối nhị giai linh địa, xác thực không phải kế nhà dạng này mèo lớn mèo nhỏ hai ba con có thể chiếm cứ, cũng khó trách Kế đạo trưởng chuẩn bị rời đi. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Kế đạo trưởng sẽ sớm làm tốt rời xa dự định, căn bản không phải nhát gan, mà là thấy rõ nhà mình thực lực cùng linh địa giá trị chênh lệch, đây là ổn thỏa nhất tự vệ kế sách. Nơi này cùng bảo, là ta một cái tôn nhi nghịch ngẫm lúc, trong lúc vô tình tại vách đá sau xô ra tới, căn cứ ta phán đoán, đại khái vị trí hẳn là tại Tiểu Mai Sơn lòng đất. Kế đạo trưởng thở dài, lúc ấy chúng ta thuận đường tắt đi vào trong, đi không bao xa liền bị ngăn cản. Trong ngõ tắt thế mà chiếm cứ một đầu nhị giai yêu xà, chúng ta chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, liền dọa đến lui trở về. lúc đầu ta là muốn mời Lý Lao đệ ngươi trở về cùng một chỗ thăm dò hạ nơi đây các loại thăm dò xong, liền đem cái này ra vào thông đạo triệt để hủy, mang theo trong tộc người rời đi xa xa Tiểu Mai Sơn, tránh khỏi bị cái này linh địa đưa tới họa sát thân. Nói đến đây, kế đạo trưởng lắc đầu bất đắc dĩ, trong giọng nói tràn đầy dở khóc dở cười, thật không nghĩ đến Lý Lao đệ lại mua Tiểu Mai Sơn, điều này cũng làm cho ta khó mà lựa chọn. Dù sao, bất kể nói thế nào, một chỗ chí ít tại nhị giai trở lên linh địa, nếu là hủy ra vào thông đạo, sợ là liền triệt để vào không được, cũng có chút đáng tiếc. Nhất là hiện tại cái này linh địa vẫn là Lý Lao đệ ngươi. Nghe kế đạo trưởng, Lý Bình nhưng trong lòng khẽ nhúc nhích. Nói như vậy, cùng một khối linh địa, trong đó bên ngoài linh khí nồng độ cũng là hoàn toàn khác biệt. Tựa như dư gia Bích Phong Hồ, ngoại vi linh mạch cũng chỉ có nhất giai thôi, chỉ có đảo giữa hồ linh mạch đạt đến nhị giai. Hiện tại chỗ này dưới mặt đất linh mạch, bọn hắn tại cửa vào này chỗ cảm giác được nồng độ linh khí liền đạt tới nhị giai cấp độ, kia linh mạch trung tâm linh mạch sẽ là cái gì cấp độ? Nhị giai thượng phẩm. Vẫn là nói tam giai. Nghĩ tới đây, Lý Bình cũng không khỏi hô hấp thô trọng. Hắn hít một hơi thật sâu, khẽ lắc đầu, thủy đi cầm bảo. Kế Lao ca, đây là thượng tiên ban cho nhà ngươi cơ duyên, sao có thể tùy tiện hủy? Hắn ngữ khí kiên định nói, chúng ta trước hết giết đầu kia nhị giai yêu xà, nhìn xem đường tắt về sau là cái gì lại nói cái khác. Chương 100, chém giết nhị giai yêu xà. Chương 100, chém giết nhị giai yêu xà. Không có vội vã tiếp tục thăm dò dưới mặt đất tình huống. Lý Bình cùng kế đạo trưởng thông qua trận pháp lại lần nữa từ lòng đất về tới Tiểu Mai Sơn. Kế đạo trưởng bị kia thích nghịch ngậm móc tổ chim tôn nhi, có thể tại trong lúc vô tình xô ra dưới mặt đất linh mạch, Lý Bình cho rằng hắn có lẽ có đại khí vận bản thân. Một hỏi thăm kế đạo trưởng mới biết được, hắn vị này cháu trai thế mà cũng là có linh căn tu sĩ, mà lại có được giống như kế thư hiên tứ linh căn. Lúc đầu, lấy hắn không an phận tính cách, kế đạo trưởng là muốn cho hắn đi tiên thành đi theo Lý Bình tu hành sông sáo, mà để tính cách dịu dàng ngoan ngoãn kế thư hiên lưu tại gia tộc nội tu đi. Nhưng bởi vì tiểu tử này phát hiện dưới mặt đất linh mạch, kế đạo trưởng tự nhiên không dám để cho hắn đi ra ngoài. Dù sao tiểu hài tử không hiểu chuyện, vạn nhất vô ý nói sai tiết lộ, để ngoại nhân biết việc này, sẽ vì kế nhà mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên hắn cái này tôn nhi, hiện tại chỉ có thể thành thành thật thật đợi trong nhà, bị gia gia, phụ thân, thúc thúc ba vị luyện khí trung kỳ tu sĩ trông coi cực kỳ chặt chẽ. Lý Bình khẽ gật đầu, kế Lao ca, nói cách khác, dưới mặt đất linh mạch sự tình, trừ ta ra, chỉ có các ngươi bốn người biết đi. Đối điểm ấy, Lý Bình rất đồng ý kế đạo trưởng cách làm. Bí mật, tự nhiên là người biết càng ít càng tốt. Giống kế Sách Văn, được đưa đến Xích Viêm Tông tu hành, nàng niên kỷ quá nhỏ, lại ở vào hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, rất khó nói có thể đối bí mật thủ khẩu như mình. Kế đạo trưởng thở dài, bực này bí mật, ta lại nào dám khắp nơi nói. Vậy là tốt rồi. Lý Bình mỉm cười gật gật đầu, kia sau đó, ta liền xuống dưới giết đầu kia yêu xà, còn xin kế lão ca ngươi là ta lực trợ. Tốt. Gần nửa ngày về sau, Lý Bình cùng kế đạo trưởng hai người dưới đất trong đường tắt chậm rãi tiến lên, một mực tại dưới mặt đất đi ra ước chừng 5-6 dặm. Lý Bình mũi thở khẽ nhúc nhích, nghe được phía trước truyền đến một cỗ tanh hôi khí tức. Kế đạo trưởng thấp giọng truyền âm nhắc nhở hắn, cẩn thận Lý lão đệ, đầu kia yêu xà liền chiếm cứ tại phía trước cách đó không xa. Lý Bình cũng không dám chủ quan, ngưng trọng gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói, kế lão ca, ngươi ngay ở chỗ này tạm nghỉ, ta một mình đi phía trước nhìn xem. Lý Bình cùng đầu kia yêu xà chiến đấu, có lẽ liền không thể chú ý đến hắn, kế đạo trưởng chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi, không giúp được hắn gấp cái gì, ngược lại rất dễ dàng tại cả hai chiến đấu trong dư âm thụ thương. Cho nên, hắn tốt nhất vẫn là lưu tại nơi đây không cần tiếp tục tiến lên. Trong mắt kế đạo trưởng có thần sắc lo lắng, dặn dò, "Tốt, Lý lao đệ ngươi cũng cẩn thận, nếu là sự tình không ổn trước hết lui về đến." Lý Bình gật gật đầu, lập tức liền thả người hướng về phía trước. Nói như vậy, bởi vì không có trí tuệ nguyên nhân, cùng giai yêu thú chiến lực phần lớn không dường như giai tu sĩ. Lý Bình có được một công, một phòng hai kiện nhị giai thượng phẩm pháp khí, trên thân còn có nhiều như vậy nhị giai trung phẩm linh phù, chiến lực viễn siêu cùng giai, đương nhiên sẽ không e ngại cùng giai yêu xà. Siêu, một đạo hỏa quang từ Lý Bình trên tay bay ra, cố định dưới mặt đất trên lối đi phương, đem trong thông đạo chiếu lên sáng như ban ngày. Cách đó không xa, một đầu dài 5-6 trượng, cỡ thùng nước khuôn mặt dữ tợn yêu xà xuất hiện tại Lý Bình trong tầm mắt. Thần thức bao phủ yêu xà, Lý Bình lập tức nhận ra được, đây là một đầu nhị giai trung phẩm hoa bảy mãng. Ánh lửa sáng lên đồng thời, cũng kinh động đến đầu kia bản cầm nghỉ ngơi cự mãng. Phát giác được Lý Bình tiếp cận, nó phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, tê minh lấy cảnh cáo Lý Bình, ý đồ đem Lý Bình đuổi đi, lại cũng không xê dịch vị trí chủ động công kích. Kỳ quái, cái này yêu xà chẳng lẽ tại thủ hộ lấy thứ gì? Lý Bình trong lòng nghi hoặc. Thế gian vạn vật đều có linh, yêu thú cũng không ngoại lệ, bọn chúng mặc dù không có linh trí, nhưng cũng biết thiên địa linh vật đối bọn chúng có lợi thật lớn. Tỷ như Vân Vũ Sơn mạch bên trong sinh trưởng những cái kia linh vật bình thường hắn xung quanh đều có yêu thú thủ hộ các loại đến linh vật thành thục, yêu thú liền sẽ đem nó nuốt vào. Mà nhân loại muốn hái linh vật, cũng chỉ có thể xua đuổi đi yêu thú, hoặc là trực tiếp đem yêu thú chém giết mới được. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Lý Bình không chút do dự vỗ túi chứa vật, một đạo xích quang, một đạo tử quang từ hắn trong túi chứa vật bay ra. Xích quang quay tít một vòng, hóa thành một khối một người cao tâm chắn lơ lửng tại trước người hắn, mà cái kia đạo tử quang thì trong nháy mắt hóa thành một thanh dài 2 thước phi kiếm, hung hăng hướng phía đối diện hoa vảy mãng chém tới. Tê phi kiếm tới người, phát giác được nguy cơ, hoa vảy mãng đống nhiên tê mình, trong miệng phun ra một đạo lục quang hướng phía tử ảnh kiếm đánh tới. Lý Bình không biết ngọn ngành tình huống dưới, tự nhiên không dám để cho phi kiếm bị đánh trúng, vội vàng thần thức điều khiển phi kiếm né tránh. Cái kia đạo lục quang không có đánh trúng phi kiếm, lại là trực tiếp đánh vào đá xám bên trên. Lập tức, xoẹt xẹt nham thạch trực tiếp bị ăn mòn rơi mất một khối lớn, trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập lên làm cho người đầu váng mắt hoa khí tức tanh hôi. Lý Bình lúc này mới thấy rõ, nguyên lai hoa vậy mãng phun ra cái kia đạo lục quang, lại là một bãi nọc độc. Đúng lúc này, hắn cũng ngửi thấy một cỗ mùi hôi thối, lập tức trong lòng liền có một loại cảm giác buồn nôn. Hiển nhiên, hắn trúng độc. Lý Bình khẽ nhíu mày, thể nội dưỡng sinh quyết pháp lực chỉ là hơi chút chuyển động, liền đem thể nội độc tố thanh trừ. Sau đó, hắn không chậm trễ chút nào tiếp tục thao túng phi kiếm chém về phía hoa vậy mãng. Ầm. Tựa hồ phun ra nọc độc đối tự thân tiêu hao cũng không ít, hoa vậy mãng không có tiếp tục phun ra nọc độc chống cự phi kiếm, mà là trực tiếp vung đôi, lấy cực nhanh tốc độ quất vào trên phi kiếm. Có Lý Bình phi kiếm phẩm chất bên trên đạt đến nhị giai thượng phẩm, như thế nào dễ ngăn cản như vậy? Mãng đuôi cùng phi kiếm va chạm, phi kiếm bị mẹ bay, nhưng hoa vậy mãng đuôi bên trên cũng là một mảnh máu thịt bé bét. Tê bị thương, trong mắt hoa vậy mãng lập tức nổi lên cừu hận lục quang, nó hung hăng nhìn chằm chằm Lý Bình phương hướng, đột nhiên mở ra răng nanh lớn, cấp tốc hướng phía Lý Bình mà tới. Nơi nó đi qua, trong không khí lập tức vang lên ầm ầm thanh âm. Lý Bình vội vàng điều khiển xích giáp thuẫn chống đi tới, hắn rót vào pháp lực phía dưới, xích giáp thuẫn mặt ngoài hiện ra một tầng xương đỏ. Ầm. Yêu xà trực tiếp đụng đầu vào xích giáp thuẫn bên trên, to lớn lực trùng kích dưới, xích giáp thuẫn mặt ngoài tầng kia xương đỏ trong nháy mắt bị đâm đến tán loạn, nhưng xích giáp thuẫn bản thân lại không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn đem yêu xà cản lại. Ngược lại là yêu xà chính mình tại cái này va chạm về sau, thân hình có chỉ chốc lát chỉ đột. Cơ hội tốt. Lý Bình đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cơ hội phản xạ có điều kiện vừa bấm kiếm quyết. Bóng tím phi kiếm gào thét lên chém về phía yêu xà cái cổ, một kích này nếu như chẳng thực, tuyệt đối sẽ để yêu xà thi thể tách rời, cứ thế mất mạng. Bất quá yêu xà dù sao thực lực đã đạt đến nhị giai trung kỳ, cảm nhận được tự ảnh kiếm kia phong hàn khí tức, yêu xà bỗng nhiên uốn éo thân thể, tránh đi chỗ cổ yếu hại, tử quang lướt qua phần eo của nó, trực tiếp xé mở một đầu lỗ hổng lớn. Lập tức, máu tươi như là thác nước đổ xuống mà ra, đem thông đạo bốn vách tường đều nhuộm thành màu máu. Không khí tràn ngập mùi hôi thối cũng càng phát ra kịch liệt, hiển nhiên đầu này yêu xà huyết dịch bên trong cũng có kịch độc. Bất quá Lý Bình có dưỡng sinh quyết pháp lực hộ thể, đương nhiên không sợ gián độc. Hắn tiếp tục thao túng phi kiếm chém về phía yêu xà, đem nó bên ngoài thân chém vào máu thịt bé bét, từ yêu xà thể nội chảy ra huyết dịch, cũng đem thông đạo bốn vách tường ăn mòn đến mất mô. Đến giờ khắc này, cảm thụ được thể nội sinh cơ trôi qua, yêu xà rốt cục nhận thức đến mình cùng Lý Bình ở giữa chênh lệch, biết tiếp tục đánh xuống chỉ có một con đường chết, nó trong mắt lóe lên một tia e ngại, quay thân triệt thoái phía sau, ý đồ thoát đi. Nhưng đến lúc này, Lý Bình làm sao có thể để nó đào tẩu? Hắn khẽ quát một tiếng, trực tiếp chân đạp khắp nơi trên đất yêu xà máu, nhanh chân đuổi theo, trong tay bấm niệm pháp quyết, từ ảnh kiếm gào thét lên đuổi kịp yêu xà, hàn quang khẽ quấn, trong khoảnh khắc liền đem yêu xà cổ chặt đứt. Ầm. Thi thể tách rời dưới, yêu xà thi thể mất đi sức sống, trực tiếp ngã xuống tới trên mặt đất. Mà kia giữ tợn đầu rắn càng là lật qua lật lại bay ra ngoài, nện vào thông đạo trên vách, lại bắn ngược mấy lần mới không một tiếng động. Đến tận đây, đầu này nhị giai trung kỳ hoa vảy mãng, cũng là chết tại Lý Bình trong tay. Nhìn thấy yêu xà chặt đầu, Lý Bình không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trước đó tại tiên thành sông sáo thời điểm, nhất giai yêu thú hắn giết không ít, giết yêu thú cấp 2, đây là lần đầu. Kỳ thật, đầu này hoa vảy mãng cũng không yếu, toàn thân nó đều ẩn chứa kịch độc, mà lại độc tính đủ để ảnh hưởng đến trúc cơ tu sĩ. Nếu là thay cái trúc cơ tu sĩ đến, đối mặt dạng này kịch độc hoàn cảnh, trừ phi có giải độc loại bảo vật, nếu không cũng chỉ có thể ảm đạm với lui. Lý Bình lại không giống, hắn có dưỡng sinh quyết pháp lực hộ thể, có thể xưng bách độc bất xâm. Cho nên trên thực tế, đầu này yêu xà là bị hắn khắc chế, hoa vậy mãng thủ đoạn mạnh nhất độc tố không ảnh hưởng tới hắn, tự nhiên cũng chỉ có bị hắn chém giết một kết quả. Nghỉ ngơi sẽ, Lý Bình nhíu mày nhìn về phía chúng quanh bị ăn mòn mấp mô thông đạo, dạng này kịch độc hoàn cảnh, đừng nói kế đạo trưởng, chỉ sợ trúc cơ tu sĩ đều rất khó không bị ảnh hưởng. Siêu, hắn vung tay lên, một quả cầu lửa bay ra, bốc lên ngọn lửa, trong nháy mắt thiêu khô thông đạo bốn vách tường huyết dịch, nọc độc trong không khí lập tức tràn ngập lên mùi cháy khét nói. Đợi đến trong không khí độc tố đều bị ngọn lửa đốt rụi, Lý Bình mới lấy thần thức thông chi kế đạo trưởng, có thể đến đây. Dài 5-6 trượng thân rắn mềm mềm co quắp trên mặt đất, to bằng vại nước giữ tận đầu rắn thì rơi vào ngoài mấy trượng, chỉ có một bộ thanh sam thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Kế đạo trưởng khi đi tới, nhìn thấy chính là một màn như thế. Hắn không thể tưởng tượng nổi mở miệng, đầu này nhị giai yêu xà cứ thế mà chết đi. Lý lao đệ ngươi không sao chứ? Lý Bình cười khoát tay áo, chỉ là yêu xà, ta có thể có chuyện gì? Đúng, kế lao ca, đầu này yêu xà trên người vật liệu, chúng ta cùng một chỗ thu thập xuống đi. Hoa vải mãng, huyết nục đều có kịch độc, kế đạo trưởng thu thập cũng có chút cẩn thận. Lý Bình cũng không để ý kịch độc, giơ tay chém xuống, đem hoa vải mãng ra, lân giáp đều lột xuống tới, đây đều là luyện chế pháp khí tốt nhất vật liệu. Ngoại trừ ra, giáp bên ngoài, hoa vải mãng xà gan có thể dùng đến luyện chế tăng tiến tu vi đan dược, cũng là một loại chân quý linh vật. Mà toàn bộ hoa vải mãng trên thân, quý giá nhất, nhưng thật ra là nó kia một đôi răng độc. Đầu này yêu xà độc tính chi liệt, Lý Bình tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong đã thấy được, hắn thu thập tài liệu thời điểm, đương nhiên sẽ không buông tha đối phương một đôi răng độc. Hoặc là nói, đây đối với răng độc mới là hắn quan tâm nhất đồ vật. Một đôi răng độc, hắn trực tiếp lấy đi. Về phần cái khác ra, rắc, mật rắn loại hình, hắn căn bản không thèm để ý, trực tiếp tặng cho kế đạo trưởng. Lý Bình chuẩn bị đem đây đối với răng độc luyện chế thành một bộ phi châm pháp khí, phi châm vốn là lấy âm quỷ lấy xương, rất khó phòng bị, nếu như lại thêm kịch độc, quả thực là âm người không hai pháp khí. Ngoại trừ chân quý nhất răng rắn bên ngoài, hoa vậy mang ra, giáp có thể dùng tại luyện chế nhất giai thượng phẩm pháp khí. Nghe được Lý Bình nói muốn đem những tài liệu này cho hết hắn, kế đạo trưởng liên tục chối từ. Nhưng ở Lý Bình cứng rắn tắc hạ, hắn cuối cùng vẫn là không nhận không được. Chương 101, ngàn năm linh thảo chương 101, ngàn năm linh thảo nhìn xem đầy đất vật liệu. Kế đạo trưởng trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Yêu xà bằng da mềm dẻo lại ẩn chứa linh khí, có thể dùng để chế tác cao giai phủ da cùng phòng ngự pháp bảo. Kia lớn chừng bàn tay lân giáp, càng là luyện chế tâm chắn, khải giáp thượng tốt vật liệu. Riêng là những tài liệu này cộng lại, giá trị liền chừng mấy trăm linh thạch, bù đắp được nhà hắn tổ tôn ba đời cần mẫn khổ nhọc vài chục năm tích xúc. Càng khó hơn chính là viên kia yêu xà lót, bên trong phong tồn lấy cực kỳ phong phú tinh nguyên linh khí. Nếu có thể tìm tới mấy vị chân quý phụ tài, đem nó luyện chế thành một lò tăng tiến tu vi năng lượng, cho dù đối trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, cũng có thể đưa đến vững chắc cảnh giới, tăng lên pháp lực tác dụng. Đối với tại luyện khí hậu kỳ bồi hồi tu sĩ tới nói, càng là có thể đánh phá bình cảnh, trợ lực đột phá tuyệt thế linh đan. Lý Bình đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve viên kia hiện ra bánh nhuận quang trạch mẩn rắn, trầm ngâm một lát sau, mới dương mắt lộ ra một vòng ôn hòa ý cười. Kế lao ca, nhắc tới cũng xảo, ta có vị luyện đan sư bằng hữu liền ở tại kế bên này. Cái này mật rắn ta trước thay ngươi cầm các loại mời hắn luyện thành đan dược, cho ngươi thêm đưa tới. Thật chứ? Kế đạo trưởng vốn là bởi vì thu hoạch tương đối khá mà vừa lòng thỏa ý, giờ phút này nghe nói như thế, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nụ cười trên mặt đều ép không được, vội vàng chắp tay nói cảm ơn liên tục. Vậy nhưng quá đa tạ Lý lão đệ. Có lời này của ngươi, ta cái này trong lòng liền an tâm. Lý Bình chỉ là cười khoát tay áo, không có nói thêm nữa, ánh mắt ngược lại rơi trên mặt đất chưa thu thập xong yêu xà hải cốt bên trên. Thu thập hoàn tất yêu xà trên người vật liệu, Lý Bình vốn đợi trực tiếp bắn ra một viên hỏa cầu, đem còn thừa những cái kia có độc huyết đủ, xương cốt loại hình đều đốt thành cho bụi, để tránh lưu lại cái gì tai họa. Ý niệm mới vừa nhuốm, Lý Bình bỗng ánh mắt nhất động, dường như nhớ ra cái gì đó. Tay kết kiếm quyết, phi kiếm chém ra, hàn quang lóe lên, trong nháy mắt đem hoa vậy mãng kia giữ tận đầu rắn lại lần nữa chém ra một đạo vết nước. Ở bên trong dừng lại tìm kiếm, không bao lâu liền vỡ ra một đôi lớn chừng bàn tay, túi nọc độc tuyến, màu xanh biết nọc độc tại tuyến thể nội hơi rung nhẹ, hiển nhiên còn tồn tại không ít. Đem nọc độc tuyến cùng lúc trước gỡ xuống kia đối sắc bén răng độc cùng nhau thu vào chứa vật đại, Lý Bình mới lộ ra hài lòng mỉm cười. Các loại răng độc luyện thành phi châm về sau, những này nọc độc vừa vặn để dùng cho phi châm ngâm độc, tăng cường phi châm độc tính. Bèn, một viên hỏa cầu từ trong tay Lý Bình bắn ra, rơi xuống sắc rắn hải cốt bên trên, liệt diễm trong nháy mắt quét sạch ra, đem tất cả mang độc hết đủ, xương vỡ đều nuốt hết, chỉ còn lại khói xanh lờ lờ. Làm đây hết thảy thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được kế đạo trưởng thở nhẹ một cái. Hiển nhiên, từ khi biết được Tiểu Mai Sơn dưới mặt đất cất giấu như thế một đầu nhị gia yêu xà, kế đạo trưởng những ngày này từ đầu đến cuối ăn ngủ không yên, một trái tim tổng treo giữa không trung. Bây giờ Lý Bình không chỉ có đem yêu xà chém giết, còn triệt để dọn dẹp thai hoàng ẩm, trong lòng của hắn khối kia chịu nặng tảng đá, mới tính chân chính rơi xuống. Xử lý xong yêu xà còn sót lại vết tích, Lý Bình cùng kế đạo trưởng song vai, tiếp tục dọc theo đường đi sâu thăm thẳm hướng chỗ sâu đi. Ở bước gió lôi cuốn lấy bùn đất cùng nhàn nhạt linh khí đập vào mặt, hai bên lối đi vách đá hiện ra lênh quang, chỉ có Lý Bình trong tay ánh lửa trong bóng đêm vạch ra chập chờn vầng sáng. Rất nhanh hai người liền tới đến đầu kia yêu xà nguyên bản ngốc địa phương. Đây là nhờ ánh lửa chiếu sáng, chỉ một cái liếc mắt, Lý Bình ánh mắt liền góc chăn thông minh kia cao một thước thúy ngọc linh dược hấp dẫn. Cái này thúy ngọc linh dược đầu cành bên trên còn kết lấy một viên lớn chừng ngón cái vàng óng ánh trái cây, nhìn giống như là vàng đúc thành đồng dạng, tản ra mê người quang trạch. Lý Bình nhìn chằm chằm thúy ngọc linh dược, trong đầu hồi tưởng một phen thải bạch đan kinh bên trong nội dung, lại không xác định từ trong túi chứa vật móc ra trước đó ma tu đưa cho hắn tam giai đan sư truyền thừa, ở trong đó một phen cẩn thận tìm kiếm về sau, hắn mới hai mắt tỏa sáng, rốt cục xác định cái này thúy ngọc linh dược lai lịch. Một nhận ra lai lịch, trong mắt Lý Bình trong nháy mắt bắn ra sợ hãi lẫn vui mừng. Dựa theo trong truyền thừa ghi chép, cái này thúy ngọc linh dược hẳn là tên là Bích Ngưng Thảo, đương nhiên nó còn có cái càng thông tục, càng làm người hơn quen thuộc danh tự, Dưỡng Yêu Thảo. Đầu cánh bên trên kết ánh vàng rực rỡ trái cây, tên là huyết mạch quả hắn dược tính cực kỳ đặc thù, đối rèn luyện yêu thú huyết mạch, tăng lên huyết mạch độ tinh khiết, thậm chí trợ lực yêu thú đột phá cảnh giới đều có khó mà lường được chỗ tốt. Nhìn xem huyết mạch quả giới thiệu, trong lòng Lý Bình rộng mở trong sáng, khó trách đầu kia nhị gia yêu xà sẽ một mực chiếm cư ở đây không chịu rời đi. Nguyên lai nó là tại trồng coi cái này gốc Bích Ngưng Thảo các loại lấy trên đó kết xuất huyết mạch quả triệt để thành thụ, tốt đem cái này thiên tài địa bảo nuốt vào trong bụng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này huyết mạch quả mặc dù đối yêu thú là cơ duyên to lớn, đối Lý Bình mà nói lại không cái gì thực tế tác dụng. Hắn dù sao cũng là nhân loại tu sĩ, bất luận là luyện khí hay là luyện thể tu hành đều cùng yêu thú tu hành đường đi hoàn toàn khác biệt. Chân chính để Lý Bình khó nén ngạc nhiên là vị kia tam giai đan sư đối Bích Ngưng Thảo miêu tả. Bích Ngưng Thảo có cái cực đặc biệt sinh trưởng đặc tính, một khi dài đến cao một thước, liền sẽ triệt để đình chỉ sinh trưởng. Vô luận lại trải qua bao nhiêu năm tháng, gốc hình đều từ đầu đến cuối duy trì tại chừng một thước. Nói một cách khác, 10 năm Bích Ngưng Thảo là cao một thước, trăm năm như thế, cho dù là ngàn năm phần, bộ dáng cũng cùng bọn chúng không kém bao nhiêu. Mà muốn phân rõ Bích Ngưng Thảo cụ thể nằm, biện pháp duy nhất chính là quan sát đầu cành bên trên kết huyết mạch quả. Trong truyền thừa viết rõ ràng, 10 năm Bích Ngưng Thảo kết xuất chính là hiện ra trắng muốt quang trạch bạch quả, trăm năm thì sẽ kết xuất màu lam nhạt trái cây, chỉ có sinh trưởng thời hạn vượt qua ngàn năm Bích Ngưng Thảo, tài năng dựng dục ra như vậy ánh vàng rực rỡ, như dung kim huyết mạch quả. Nói một cách khác, Lý Bình trước mặt cái này gốc Bích Ngưng Thảo chính là một gốc thực sự ngàn năm linh thảo. Có cái này gốc Bích Ngưng Thảo, ta trong tay liền đã có hai gốc ngàn năm linh dược. Trong mắt Lý Bình có hài lòng, chỉ cần lại tìm được một gốc ngàn năm linh dược, cộng thêm một đạo tam giai linh hỏa, ta liền có thể chuyển thừa ma tu tặng cho ta tam giai đan sư chuyển thừa. Cẩn thận quan sát dưới, Lý Bình phát hiện Bích Ngưng Thảo bên trên trái cây mặc dù đã phát ra vàng óng ánh quang trạch, lại vẫn mang theo vài phần ngây nô, hiển nhiên cách chân chính thành thục còn sớm, nói ít cũng phải đợi thêm mấy chục năm. Mà theo trong ngọc giản ghi chép suy đoán, chưa thành thục huyết mạch quả, dược hiệu chỉ sợ chỉ có thành thục lúc hơn phân nửa. Lý Bình nhưng không có thời gian mấy chục năm tốn tại nơi này đi chờ đợi huyết mạch quả thành thục. Hắn muốn là ngàn năm phân bích ngưng thảo, bởi vậy cho dù huyết mạch quả tổn thất hiệu lực, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Không có quá nhiều do dự, hắn trực tiếp đem chưa thành thục màu vàng kim huyết mạch quả lấy xuống, cẩn thận phong tồn. Sau đó lại đem bích ngưng thảo cũng liền dễ đào ra, lấy ra hộp ngọc bảo tồn tốt bích ngưng thảo, lại tại hộp ngọc bên ngoài dán lên linh phủ, phòng ngừa bích ngưng thảo linh lực sói mòn. Làm xong đây hết thảy, Lý Bình khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Tại cái này dưới đất có thể phát hiện một gốc ngàn năm linh dược, đối với hắn mà nói xem như cái ngoài ý muốn kinh hỉ, thậm chí viễn siêu chém giết nhị giai yêu xà thu hoạch. Quay đầu cùng kế đạo trưởng lên tiếng chào hỏi, "Kế lão ca, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi." Trên đường đi, Lý Bình cũng tiện thể đem bích ngưng thảo lai lịch cùng giá trị giản lược nói một lần, cuối cùng lại thẳng thắn nói cho hắn biết, cái này gốc ngàn năm linh dược chính mình có tác dụng lớn, cho nên không thể phân cho kế đạo trưởng. Lấy giữa song phương quan hệ, cùng hắn đối kế đạo trưởng hiểu rõ, hắn cho rằng không cần tại việc này bên trên đối kế đạo trưởng giấu giếm. Kế đạo trưởng nghe vậy, lập tức cười liên tục khoát tay, trong giọng nói tràn đầy rộng rãi, "Lý lao đệ nói gì vậy? Ngươi để cho ta được không nhiều như vậy yêu xà vật liệu, ta đã vô cùng cảm kích." Hắn vô ý thức sờ lên bên hông túi chứa vật, bên trong đầy yêu xà da, lần giáp. Riêng là những này cũng đủ để cho hắn kế nhà thực lực lại đến một bậc thang, phần này thu hoạch đã để hắn cảm thấy phòng tay đâu còn sẽ đi ngấp nghé cái gì ngàn năm linh dược. Huống chi trong lòng của hắn cũng có tự mình hiểu lấy, nếu không phải Lý Bình xuất thủ, bằng kế nhà chút bản lĩnh ấy, đừng nói lấy bích ngưng thảo, ngay cả tới gần nhị giai yêu xà tư cách đều không có. Có thể có trước mắt thu hoạch, đã là niềm vui ngoài ý muốn, hắn như thế nào lại không biết đủ. Lại nói, Lý Bình quá khứ tuyến nguyệt, liền cho kế nhà rất nhiều trợ giúp, lấy giữa song phương giao tình, kỳ thật nói những này đều có chút khách sáo. Hai người lại dọc theo thông đạo đi về phía trước trong vòng 3-4 dặm đường, Lý Bình đột nhiên dừng lại bước chân, hắn hít hít mũi thở, mang theo vài phần nghi hoặc mở miệng, "Kế lão ca, ngươi có hay không cảm thấy, chung quanh đây không khí so trước đó ướt không ít?" Trải qua Lý Bình một nhắc nhở, kế đạo trưởng đội vàng dừng bước lại, nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác quanh mình khí tức. Một lát sau, hắn mở mắt ra, gật đầu nói xác định nói, "Lý lão đệ, ta cũng cảm thấy. Theo ta thấy, nói không chừng kể bên này có sông ngầm dưới lòng đất chảy qua, cho nên hơi ẩm mới nặng như vậy." Trầm ngâm dưới, Lý Bình vẫn là quyết định tiếp tục đi tới. Đã đi xa như vậy, tại không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào tình huống dưới liền chủ động lùi bước, hắn cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Lại nói, hắn có thể cảm giác được, hiện tại vị trí nồng độ linh khí đã đạt tới nhị giai trung phẩm linh mạch cấp độ. So thông đạo lối vào nồng nặc mấy lần, cái này khiến hắn đối với thông đạo cảnh tượng càng phát ra tò mò. Theo hai người tiến lên, trong không khí độ ẩm cũng càng phát ra khoa trương, thậm chí thông đạo bốn vách tường bên trên đều ngưng kết lít nha lít nhít giọt nước. Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, theo tiếp tục xâm nhập, nhiệt độ cũng bỗng nhiên giảm xuống. Hai người hô hấp ở giữa đều có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương trong miệng, trong mũi thở ra sương mù màu trắng. Nếu như là phàm nhân ở chỗ này, chỉ sợ đã cong đến hàm răng run lên, thẳng dậm chân. Bất quá Lý Bình cùng kế đạo trưởng thân là tu tiên giả, có pháp lực hộ thể, tự nhiên không sợ chỉ là nhiệt độ thấp. Hai người tiếp tục đi tới, chẳng biết lúc nào lên, bọn hắn bốn phía thông đạo trên vách đã ngưng kết ra một tầng thật dày sương trắng. Lý Bình xem chừng, từ thông đạo cổng vào đi thẳng đến nơi đây, bọn hắn không sai biệt lắm đã đi về phía trước gần 20 dặm. Giờ phút này bọn hắn chỉ sợ sớm đã rời đi Tiểu Mai Sơn phạm vi. Cũng may đi không bao lâu, lại đi ước chừng thời gian chừng nửa nén hương, Lý Bình trước mắt đột nhiên sáng lên điểm điểm ánh sáng nhạt, đầu này u ám thông đạo rốt cục đi đến cuối con đường. "Kế lão ca, lưu ý chút." Lý Bình vỗ túi trữ vật, xích giáp tuấn liền lơ lửng trước người, lấy ngăn cản khả năng tao ngộ nguy hiểm, hắn thận trọng hướng phía ngoài thông đạo đi đến, mà kế đạo trưởng thì là nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau. Hai người phóng ra thông đạo, lập tức thấy lạnh cả người đập vào mặt.